Chương 223, nội mị ở ngoài mị hoặc ngươi là cái gì mị hoặc. Đoan Mục Nhan còn chưa kịp phản ứng, Hạ Vũ Mị đã kéo lại Diệp Khai Tâm một cái tay khác, bắt hắn cho đoạt tới. "Ai, ngươi có ý gì?" Đoan Mục Nhan bất mãn kêu một tiếng, lập tức chỉ thấy Hạ Vũ Mị đem miệng tiến tới Diệp Khai Tâm bên hai, nói thật nhỏ vài câu cái gì, sau đó Diệp Khai Tâm ánh mắt hướng về tên kia bước nhanh đi tới tiểu hồ tử nam nhân nghiêng mắt nhìn đi, do dự một chút, đỏ mặt rất thẹn thùng gật đầu. Hai người kề tai nói nhỏ nói cái gì đó, thân thân bí bí. Đoan Mục Nhan cau mày nghĩ, nhìn thấy Hạ Vũ Mị cùng Diệp Khai Tâm dựa vào là gần như vậy, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. "Honey, ta đầu hơi choáng váng, nhanh ôm lấy ta." Hạ Vũ Mị đột nhiên tiểu kiểu tích tích kêu một tiếng, thân thể tùy theo khẽ run hai lần, hai tay dùng sức nắm lấy Diệp Khai Tâm cánh tay trái, nửa người trên thuận thế dán nương đến Diệp Khai Tâm trong lồng ngực. Nguyễn Ngọc Ôn Hương ôm đầy cõi lòng, đây là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình, có thể Diệp Khai Tâm bạn học nhưng là thân thể cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành có chút lúng túng, túi đầu nhìn thấy trong lồng ngực Hạ Vũ Mị hướng về phía chính mình liên tục trước mắt, không thể làm gì khác hơn là phối hợp nàng kế tục biểu diễn. Hắn cánh tay trái một câu, nhẹ nhàng nắm ở Hạ Vũ Mị tinh tế vòng eo, một mặt căng thẳng thân thiết vẻ, ấm giọng hỏi: "Bà bối, ngươi làm sao vậy? Có muốn hay không đến bệnh viện nhìn?" "Không cần thân yêu, để ta ở trong bộ ngực của ngươi nhiều dựa vào lập tức tốt." "Thân yêu, ngươi rộng rãi răn chắc lồng ngực giống như là có thể tránh gió cảm, dựa vào ở đây, cảm giác thật tốt." Hạ thanh âm quyến rũ như sền sệt mà suốt, cuốn triền miên miên, nhấp nhấp liên tục, nữ nhân nghe xong có thể sẽ cả người sinh ra một tầng nổi da gà, thuận tiện lại chửi một câu hồ ly tinh, còn đối với nam nhân mà nói, thanh âm này cũng giống như tại một bộ dược, sau khi nghe tuyệt đối sẽ gân đau xót, axit, run chân, hồn bay một nửa. "Ồ, ngươi nếu như cảm thấy thoải mái, vậy thì nhiều dựa vào một lúc được rồi." Diệp Khai Tâm mỉm cười nói. Nụ cười này dừng tại Đoan Mục Nhan trong mắt, chỉ cảm thấy không nói ra vô cùng kinh ngạc, nghĩ thầm trong truyền thuyết ngoài cười nhưng trong không cười, đại khái ngay tại lúc này Diệp Khai Tâm dáng dấp này rồi. "Honey, ngươi đối với ta thật tốt, yêu ngươi chết mất." Hạ Vũ Mị đầu chôn ở Diệp Khai Tâm trước ngực, trạng thái như chim nhỏ nép vào người, âm thanh giống như rên rỉ nói mê, đôi mắt đẹp khép hở, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ngọt ngào mỉm cười. "Khà khà, chào ngươi, ta cũng tốt." Diệp Khai Tâm niết miệng, kế tục hắn cái gọi là xin chào, "Ta cũng tốt, chính là phối hợp Hạ Vũ Mị diễn thật tuần vui này, chỉ có làm cho nàng đã hài lòng, mình mới sẽ không có chuyện gì, nếu không thì hắn có thể không dám xác định cái này một thân khung núng nữ nhân có thể hay không làm ra cái gì để cho mình lúng túng sự tình. Dứt bỏ không nói những cái khác, đối phương giàu gì cũng là đồng môn của mình sư tỷ có việc, chính mình nếu như không rút đao giúp đỡ, nhất định sẽ bị liên bang đến hàng mấy chục ngàn Phật tông tông môn thành viên mắng chết không thể. Đoan Mục Nhan bị Hạ Vũ Mị từ bên người cướp đi Diệp Khai Tâm, ngơ ngác đứng ở nơi đó, còn không có suy nghĩ ra Hạ Vũ Mị cầu kia mượn ngươi nhỏ bạn trai dùng một lát ý tứ, liền nhìn thấy hai người ở trước mắt ấp ấp ôm một cái một màn tình cảnh, một đôi mắt đẹp nhất thời trừng tròn xoe, chỉ vào hai có người nói: "Ngươi, các ngươi." Nàng vừa muốn chất vấn, thấy Diệp Khai Tâm hướng về chính mình đội vã nháy mấy cái con mắt, không khỏi ngẩn ngơ, nghiêng mắt nhìn trong mắt lại nhìn thấy một cái tay nâng hoa tươi nam nhân đi tới bọn hắn phụ cận. Người đàn ông kia nhìn Hạ Vũ Mị cùng Diệp Khai Tâm ngươi nông ta nông thân mật dáng vẻ, thần sắc trên mặt đại biến, nâng hoa tươi hai tay dừng run rẩy không ngừng, tựa hồ tâm tình khá là kích động. Nữ nhân này hóa ra là nắm Diệp Khai Tâm làm bia đỡ đạn của nàng. A Đoan Mục Nhan tỉ mỉ dư vị một thoáng Hạ Vũ Mị câu nói mới vừa rồi kia, đột nhiên tỉnh ngộ rồi, lặng yên lùi về sau hai bước, tuy rằng không lên tiếng nữa, nhưng con mắt vẫn như cũ trợn lên đại đại, cái miệng nhỏ nhổng lên thật cao, một bộ ta rất tức giận rằng dốc. Chính ở trong đại sảnh nhận lấy các hạng vật lý trị liệu dưỡng sinh phục vụ nam những khách cũ, 10 phần đều âm thầm thèm nhỏ dãi Hạ Vũ Mị sắc đẹp, trong bọn họ phần lớn người đã từng hoặc sáng hoặc tối biểu đạt quá người yêu của mình mộ chi tâm, nhưng đều bị Hạ Vũ Mị không chút lưu tình giúp đỡ từ chối, bọn hắn bạn cho rằng Hạ Vũ Mị đã có bạn trai, mới sẽ kiên quyết như thế từ chối, có thể sau đó thông qua mọi phương diện hỏi thăm, mới biết Hạ Vũ Mị vẫn là độc thân một chỗ, vì vậy từng cái lại xuân tâm nảy mầm lên. Trong đó mấy người hầu như mỗi ngày đến Mị Dung sẽ tiếp nhận mở ra thức phục vụ, chính là hy vọng có thể thu được cùng Hạ Vũ Mị tiếp cận cơ hội. Đối với Hạ Vũ Mị, hiện trường mỗi một tên nam khách hàng đều hy vọng chính mình cuối cùng có thể ôm được người đẹp về nhà, nhưng khi nhìn thấy trong mộng của chính mình tình nhân lại cùng một người thiếu niên vành thai và tóc mai chạm vào nhau, tình trạng ý thức lúc, bọn hắn dường như bị phủ đầu rót một thùng nước lạnh, đầu tiên là trợn mắt quát mồm, tiện đà có người tuyệt vọng ai thán, có người đấm ngực dậm chân, có người vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử này là ai vậy? Đảm dám mạo phạm trong mộng của ta tình nhân đáng chết. Cái kia chỉ bàn tay heo ăn mặn lại đặt ở nữ thần của ta dương liều eo nhỏ lên, khí chịu đựng ta cũng hoành đao đoạn ái người nhất đáng thẹn Hạ Vũ Mị lớn hơn hắn có 5-6 tuổi, bọn hắn hẳn là tỷ đệ chứ? Lão huynh, ngươi là đang vũ nhục mọi người thông minh sao? Ngươi có thấy tỷ đệ thân thiết như vậy hay sao? Tiểu tử kia cọp lông đều dài đủ đây, hạ chủ tịch có thể để ý hắn? Lẽ nào hạ mỹ nữ yêu thích trâu già gặm cỏ non? Ngươi là nói nữ thần của ta già sao? Ngươi biết cái gì 24-5 tuổi nữ nhân chính là nhất có mị lực thời điểm mẹ kiếp, chửi tới trong mộng của ta tình nhân. Người đi chết ai những kia căn vẫn sụp sôi, ý chí chiến đấu sụp sôi nam những khách cũ không lo được trên người bôi đầy tinh dầu, biển bùn vân vân vật lý trị liệu dưỡng sinh đồ dùng, xúc lên trên người mỏng thảm, vươn mình ngồi dậy, cùng chung mối thù nhìn Diệp Khai Tâm, trong lòng lại là đấu kỵ lại là thống hận. Nếu không phải bận tâm đến thân phận hình tượng vấn đề, có mấy người rất muốn làm tràng sông tới cùng Diệp Khai Tâm sống mái với nhau, có mấy người hận không thể đem ánh mắt của mình hóa thành lưỡi đao, đem Diệp Khai Tâm chém thành muôn mảnh. Cái kia đứng ở Hạ Vũ Mị cùng Diệp Khai Tâm trước mắt, tay nâng hoa tươi nam nhân cũng tương tự hứng chịu chìm đá kích nặng, chỉ bất quá hắn hàm dưỡng không tệ, biểu hiện so với những người khác muốn chấn định rất nhiều, phản ứng lại về sau, gian nan cười cười, nhẹ giọng hỏi Hạ Vũ Mị, "Quyến rũ, vị này chính là..." "Ôi, hóa ra là Lương tiên sinh đại giá quang lâm." Thất linh Hạ Vũ Mị như là vừa vặn mới phát hiện Lương tiên sinh tựa như, cô biết thoát ly Diệp Khai chủ ôm ấp hoài bão, đứng thẳng người, mặt má trên mang theo một tầng mê người đỏ ửng, mang theo ngượng ngùng mà nói, "Lương tiên sinh, này là bạn trai của ta Diệp Khai." Tâm hài lòng, vị này chính là Lương Hàn Lương tiên sinh, Lương tiên sinh phụ thân Lương Tư Đức lão tiên sinh hiện nay ở chính phủ liên bang đảm nhiệm chức vụ. "Các ngươi nhiều kết giao." Diệp Khai Tâm không biết Lương Tư Đức là ai, nhưng những thứ khác nam khách hàng nhưng không xa lạ gì, đây chính là chính phủ liên bang một vị tay cầm quyền cao quá lớn, giàu nước đố đổ bách, Lương Hàn có phụ như vậy, cũng khó trách hắn dám như vậy quang minh chính đại cho Hạ Vũ Mị tặng hoa rồi. Đối với như vậy con ông cháu cha, không phải bạn bất đắc dĩ, Hạ Vũ Mị cũng không muốn dễ dàng đắc tội hắn. "Lương tiên sinh ngươi thật rất cao hứng biết ngươi." Diệp Khai Tâm mặt mỉm cười, đưa tay cùng Lương Hàn cầm, không kiêu ngạo cũng không tự ti mà nói. Diệp Khai Tâm tuy rằng ở Hạ Vũ Mị trước mặt rất ăn quả đắng, thế nhưng đối phó lên nam nhân đến, hắn nhưng thành thạo điêu luyện, chắc chắn sẽ không có nửa điểm câu nệ. Nghe được Hạ Vũ Mị giới thiệu nói đây là nàng bạn trai, Lương Hàn bán tín bán nghi, quan sát Diệp Khai Tâm, nghiêm nghị hỏi, "Diệp tiên sinh xuất hiện ở nơi nào tháng trước?" "Hài lòng trước đây ở chúng ta Mỹ Dung hội sở thuộc hạ đại lý công tác, bởi vì thể hiện xuất sắc, gần nhất mới bị ta để bạt tới, hiệp trợ ta quản lý tiểu nhàn Mỹ Dung hội sở sự vụ. Sau đó ta chính là của hắn, hắn liền là của ta." Hạ Vũ Mị cướp lời nói. Câu nói này nói rõ Hạ Vũ Mị đã đem Diệp Khai Tâm coi là có thể kết hôn bạn trai, sau này bọn hắn một khi kết hợp, như vậy Diệp Khai Tâm không thể nghi ngờ chính là tiểu nhàn Mỹ Dung hội sở chủ nhân. "Diệp tiên sinh trẻ tuổi như vậy, đã đảm nhiệm Mỹ Dung hội sở cao tầng chức vụ, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên a." Lương Hàn cảm khái nói, trên mặt đã có chút mấy phần đủ rũ. Diệp Khai Tâm nghe Hạ Vũ Mị nói hưu nói bượng, không nói không rằng, chỉ là nhàn nhạt mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy cảm giác cao thâm khó dò. "Lương tiên sinh, hiện tại đã 4 giờ hơn, nếu không ngươi ở nơi này ngồi trước một lúc, đêm nay ta cùng hài lòng đồng thời mời ngài ăn cơm." Hạ Vũ Mị cười híp mắt nói, "Không được." Lương Hàn vung tay, cười khổ nói, "Ta hiện tại đã tan nát cõi lòng đầy đất, cái nào còn có tâm tình ăn cơm." "Quyến rũ, ta cáo từ." Trước hắn xoay người đi ra 2 bước, đột nhiên lại quay đầu lại, bình tĩnh nhìn Diệp Khai Tâm chốc lát, ánh mắt lại chuyển hướng Hạ Vũ Mị, dứt khoát kiên quyết mà nói, "Quyến rũ, ta sẽ không bỏ qua, chỉ muốn các ngươi hai cái còn chưa kết hôn, ta liền còn có cơ hội. Ta sẽ kiên trì không ngừng theo đuổi xuống, mãi đến tận các ngươi kết hôn một ngày kia mới thôi." Nói cầm trong tay hoa tươi để ở một bên trên bàn, lúc này mới bước nhanh mà rời đi. Thật là một khó chơi nam nhân. Hạ Vũ Mị đưa mắt nhìn Lương Hàn rời đi, xoa xoa huyệt thái dương, khổ não mà nói, "Quyến rũ tỷ, người đàn ông kia cũng không tệ lắm a, ngươi kỳ thực có thể suy tính một chút." Diệp Khai Tâm thấp giọng cười nói, "Ta đối với hắn không có hứng thú được chưa?" Hạ Vũ Mị lườm hắn một cái, tức giận, thấy không thiếu nam khách hàng chính nhìn mình bên này, vì vậy tiến lên ôm lấy Diệp Khai Tâm một cái cánh tay, đầy đà hương nhuyễn thân thể mềm mại lại dựa vào đi tới, ngửa đầu nhìn Diệp Khai Tâm mặt, bị nhãn như tơ mà nói, "Hài lòng, ta không phải là thay đổi thất thường nữ nhân, nếu đã cho rằng ngươi, ta liền không phải ngươi không lấy chồng rồi." Nàng âm thanh rất lớn, phản phất là cố ý muốn cho những kia nam những khách cũ nghe được tựa như. "Diệp Khai Tâm bị ai phát hiện?" Nàng lời nói vừa dứt, bốn phía liền có vô số lưỡi dao ánh kiếm rơi xuống trên người mình. Liền ngay cả Đoan Mục Nhan xem hướng về ánh mắt của mình cũng là nói không ra ưu oán, như là một cái bị rất lớn oan ức tiểu thất phụ. Nhìn thấy Đoan Mục Nhan ghen bộ dạng, Hạ Vũ Mị một trận cười duyên, lôi kéo Diệp Khai Tâm đi tới bên người nàng, giảm thấp thanh âm nói, "Được rồi mỹ nữ, nhanh đừng nóng giận á, hiện tại tỷ tỷ đem ngươi nhỏ bạn trai trả lại cho ngươi, ngươi tỷ mỹ kiểm tra một chút, nhìn hắn thiếu một khối thịt không có. Làm sao sẽ ít đi thịt?" Hắn đang yên đang lành đó a. Đoan Mục Nhan vẫn đúng là từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Khai Tâm một lần, nhăn lại lông mày dần dần giãn ra. "Tỷ tỷ nhưng là sẽ ăn thịt người, đặc biệt là thích ăn như vậy máu huyết rồi rào thiếu niên, rất bổ dưỡng thân thể lắm cơ à nha." Hạ Vũ Mị cười khúc khích, bị nhãn liếc chéo Diệp Khai Tâm, rồi ra béo mập đầu lưỡi liếm môi một cái, dáng dấp kia khiến người ta cảm thấy nàng thật giống là một con đói bụng hồ ly tinh. Đoan Mục Nhan sợ hết hồn, cố quýt đem Diệp Khai Tâm hướng về bên cạnh mình lôi kéo, phản phất thật sự sợ sệt Hạ Vũ Mị sẽ ăn hắn tựa như, trêu đến Hạ Vũ Mị lại là một trận nhánh hoa run rẩy cười. "Diệp Khai Tâm, chúng ta đi nhanh một chút chứ?" Nhìn thấy bốn phía rất nhiều khách hàng đều đang nhìn Diệp Khai Tâm, từng cái sắc mặt khó coi, mắt lộ ra hung quang, bên người lại có một cái nghiêng nước nghiêng thành, mê hoặc chúng sinh đại mỹ nữ muốn ăn Diệp Khai Tâm, Đoan Mục Nhan cảm thấy ở lại thật sự sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy thấp giọng thúc giục. "Ừm." Diệp Khai Tâm gật đầu, hắn đã sớm cảm nhận được bốn phía tràn ngập địch ý ánh mắt, cảm giác mình ở đây ở lâu thêm một khắc sẽ đối với Mỹ Dung hội sở chuyện làm ăn sản sinh ảnh hưởng, vì vậy ánh mắt chuyển hướng Hạ Vũ Mị. Hạ Vũ Mị khẽ mỉm cười, nói, "Này muốn đi, không nhiều chơi một lúc rồi hả? Tỷ tỷ còn chuẩn bị xin ngươi hưởng thụ một thoáng bản sẽ đặc hữu một con rồng thức phục vụ đây này, toàn bộ hành trình làm ra ra, bảo đảm ngươi từ ngón chân thoải mái đến đỉnh đầu cái này. Sau đó đi." Diệp Khai Tâm nghĩ thầm Hà Đại Tráng, cùng Tiêu Tráng hai người này liền yêu thích tiến vào loại này phục vụ sàn giải trí, sau này có cơ hội nếu như dẫn bọn họ tới nơi này chơi, bọn hắn không phải sướng chết không thể. Hạ Vũ Mị thấy Đoan Mục Nhan sắc mặt quái dị, biết nàng hiểu sai rồi, cười ha ha mà nói, "Mị nữ yên tâm, chúng ta là chính quy Mỹ Dung hội sở, không cung cấp trong tưởng tượng của ngươi cái kia chút khó coi phục vụ hàng ngũ. Lại nói nữa, Diệp Khai Tâm có ngươi xinh đẹp như vậy một cái bạn gái nhỏ, cái nào còn có thể để ý chúng ta nơi này công nhân viên. Ngươi đối với mị lực của mình muốn có tự tin." Đoan Mục Nhan trước đây chỉ là nghe bằng hữu từng nói liên bang không ít Mỹ Dung hội sở bên trong liên quan đến phương diện phục vụ, nhưng cụ thể là cái gì phục vụ, nàng cái này thở nhỏ sinh trưởng tại hào môn đại gia, kinh nghiệm xã hội không đủ thiên kim tiểu thư cũng không biết. Nghe xong Hạ Vũ Mị lời này, hơi đỏ mặt, ngập ngừng nói, ta mới không muốn những thứ này. Ta không có. Ân, Diệp Khai Tâm, chúng ta đi rồi. Nàng kéo Diệp Khai Tâm liền hướng cửa đại sảnh đi đến. Diệp Khai Tâm theo nàng đi mấy bước, quay đầu lại hướng Hạ Vũ Mị nở nụ cười, xua tay nói tiếng gặp lại. Hôn y, ngày mai nhớ tới trở lại a, đến thời điểm ta tự mình cùng ngươi phao. Ngâm, cái ôn tuyển nguyên lương dục tự mình động thủ làm cho ngươi cái hương thơm tinh dầu toàn thân xoa bóp, bảo đảm cho ngươi sung sướng đê mê. Nhớ tới nhất định phải tới a. Diệp Khai Tâm mới vừa đi tới cửa đại sảnh, phía sau liền truyền đến Hạ Vũ Mị ngọt ngào âm thanh, dưới chân hắn lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống, kéo Đoan Mục Nhan tay, đi về phía trước càng nhanh hơn rồi. Diêu Tiểu Mẫn cùng vài tên nữ bảo tiêu sau đó cùng ra. Diệp Khai Tâm chật vật mà chạy, cái khác nam khách hàng lại nghe hai mắt ở ngoài lồi, lòng mang lớn động, nghĩ thầm hạ mỹ người như vậy kính bạo phát vóc người, có thể cùng nàng đồng thời phao, ngâm, cái ôn tuyển, vậy thì thật là lớn quán phúc được thấy rồi, thiếu sống mấy năm đều đồng ý còn có cỏ thơm tinh dầu xoa bóp, nàng nếu như chịu cho mình làm một lần, cho cái hoàng đế cũng không đổi hạ chủ tịch, ngươi bồi tiếp phao, ngâm, một lần ôn tuyển bao nhiêu tiền? Ra giá đi, có khách hàng lớn tiếng nói. Ngươi cho làm một lần hương thơm tinh dầu xoa bóp bao nhiêu tiền? Nói ra, ta đồng ý ra gấp đôi, có người lại nói. Chỉ đùa một chút mà thôi, ta là ở trêu chọc ta cái kia bạn trai hài lòng đây này, muốn ta cùng. Các ngươi thường xuyên đến chiếu cố chuyện làm ăn, nói không chắc sau đó liền có cơ hội. Hạ Vũ Mị phong tình vạn trùng liếc mắt một cái những kia trong lòng tràn đầy vô hạn mơ màng khách hàng, như thế sau đó xoay người bước nhanh rời đi, trở về phòng làm việc của mình. Hô, hô. Ra tiểu nhan mỹ dung hội sở cửa lớn, Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan gần như cùng lúc đó thở dài một hơi, sau đó rất kỳ quái nhìn đối phương. Ngươi hô cái gì? Diệp Khai Tâm hỏi. Ở cái này hạ trước mặt chủ tịch, ta cảm giác áp lực thật lớn. Ngươi lại hô cái gì? Đoan Mục Nhan hỏi ngược lại. Đồng dạng. Diệp Khai Tâm cười khổ nói. Đúng rồi, ngươi là tại sao biết hạ chủ tịch hay sao? Ta cảm thấy đến giữa các ngươi. Rất thuộc. Nói rất dài dòng. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết. Không phải không thừa nhận, hạ chủ tịch thật là đẹp. Thật bị hoặc. Phàm là nữ nhân hẳn là có ưu điểm, nàng đều có rồi. Bất quá, ta cảm thấy cho nàng vô cùng. Vô cùng. Rất phong tao. Rất phóng đãng. Hừm, đại khái chính là ý này rồi. Hay là bản tính của nàng chính là như thế chứ? Lại như có mấy người hung hăng ngông cuồng, có mấy người nham hiểm giả dối, có mấy người quang minh bằng thẳng. Bất kể nói thế nào, có một chút ta là có thể khẳng định, hạ sư, hạ chủ tịch là người tốt. Bằng hữu của ta bên trong kỳ thực cũng có mấy cái cùng hạ chủ tịch tính cách gần gũi, chỉ bất quá các nàng không một cái có thể sướng được đến nghỉ mát chủ tịch, cũng càng mị hoặc bất quá. Nghe nói này chủng loại tiểu nữ nhân gọi là ở ngoài mị hoặc. Kỳ thực cá nhân ta hay là yêu thích mị hoặc với bên trong nữ nhân, cũng chính là nội mị rồi. Nội mị? Đó không phải là nín nhịn sao? Diệp Khai Tâm cười nói, vậy là ngươi cái gì mị hoặc? Ta khắp toàn thân các loại mị hoặc. Đoan Mục Nhan biết hắn đang cùng mình đùa giỡn, lườm hắn một cái, mặc dù không có một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp sức mê hoặc, nhưng tự có đặc biệt thanh xuân thiếu nữ chọc người phong tình. Hai người ta chê cười vài câu, Diêu Tiểu Mẫn đi tới, hỏi do hiện tại muốn đi nơi nào. Đoan Mục Nhan biết Diệp Khai Tâm muốn về sân bông, vì vậy cùng hắn cùng tiến lên màu trắng nhà xe, muốn đem hắn đưa đến cửa nhà. Cựu nội thành một vùng con đường chật hẹp, tình hình giao thông cũng không thế nào được, nhà xe ra vào bất tiện, vì vậy Diệp Khai Tâm liền để tài xế ở cựu nội thành ở ngoài ngừng xe, cùng Đoan Mục Nhan vẫy tay từ biệt, bộ hành trở về thuê lại sân bông. Chúng ta đi thôi. Vệ Nhược Thủy Cư nhìn Diệp Khai Tâm đón Tà Dương nhanh chân tiến lên, bóng lưng ở phía sau kéo ra láo trưởng láo trưởng, mãi đến tận ở đường phố khúc quanh biến mất, Đoan Mục Nhan lúc này mới lẩm bẩm nói rằng: Nhị tiểu thư, căn cứ ngươi nhật trình sắp xếp, tối hôm nay ngươi có một người bạn tốt sinh nhật, ngươi đáp ứng rồi đi tham gia. Diêu Tiểu Mẫn nhắc nhở: Không muốn đi rồi. Một lúc ta cho bằng hữu gọi điện thoại, nói ta không thoải mái, lễ vật sau đó lại tiếp tế nàng. Đoan Mục Nhan mất tập trung nói, đợi được nhà xe chạy như bay mà bắt đầu, lại hưng phấn nói: Ta trở lại đổi thân quần áo. Cùng trời sắp tối lúc trở ra chơi ta mời ăn mấy người các ngươi đến chợ đêm đi ăn quán bán hàng làm sao? Ta ăn qua mấy lần, ăn thật ngon. A Diêu Tiểu Mẫn nghiêng đầu đi, lườm một cái, nghĩ thầm Diệp tiên sinh cùng đại tiểu thư lúc đó chẳng phải ước định muốn đi chợ đêm ăn quán bán hàng sao? Nhị tiểu thư ngươi đây là muốn đi tham gia trò vui lây này, có phải ý định đi làm dối? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 224, bạn gái, bạn nữ dối. Diệp Khai Tâm bộ hành đi tới sân bông trước, phát hiện cửa lớn che đậy, biết nhất định là Giang Linh cùng Đồng Nhan từ trong bệnh viện trở về rồi. Bước nhẹ đi vào trong viện, thấy tiểu bạch hổ vẫn như cũ nằm ở giàn cây nho ở dưới trên bàn đá, đầu gối lên duỗi ra hai cái chân trước lên, mắt hổ híp lại, nảy sinh manh thái mười phần, tựa hồ còn chưa ngủ đủ, không khỏi cười mắng: Ngươi này tên lười biếng, liền biết ngủ còn cho ngươi giúp đỡ trông cửa thủ biệt đây, trong sân đồ vật bị người đánh cắp hết, người chỉ sợ cũng không biết. Tiểu bạch hổ cùng Diệp Khai Tâm hữu tâm linh cảm ứng, đã sớm biết hắn trở về, nghe vậy miễn cưỡng giơ lên đầu nhỏ, há mồm phát sinh một tiếng gầm nhẹ, xem như là kháng nghị. Diệp Khai Tâm cuống quýt làm cái cấm khẩu động tác, cười khổ nói: Đừng kêu rồi, ngươi một con mèo nhỏ phát sinh con cọp tâm thanh, sẽ hù đến người khác, sau đó hay là trang người câm được rồi, minh bạch. Tiểu bạch hổ nghe hiểu lời của hắn, tuy rằng rất không vui, nhưng vẫn là gật đầu. Thực sự là chỉ ngoan ngoãn hổ được rồi, ngủ tiếp ngươi lớn. Cảm giác ca Diệp Khai Tâm cười ha ha sờ sờ tiểu bạch hổ đầu, quay người tiến vào gian phòng của mình, đem mua được hai bộ quần áo mới tiện tay ném tới trên giường. Vội vã rửa mặt, vội vã không nhịn nổi mặc vào một bộ quần áo mới, quay về tấm gương thưởng thức một thoáng, càng xem càng cảm thấy người dựa vào ăn mặc, Phật dựa vào kim trang, câu nói này quá chính xác rồi. Chính mình sao thoáng trang phục lại liền xoáy đến mức độ này, quả thực là thiên lý năng dùng, nhân thần cộng phân a cái gì Diệp Dận, Sở Nguyên Dương, quân lấy nhau cũng không bằng chính mình trang điểm một trận, này không nỡ bỏ đi quần áo mới, đi tới bên trong tắm thời gian bát. Đầu hướng về trong bồn tắm nhượng, chuẩn bị tắm rửa sạch sẽ lại mời Đoan Mục Dung đi ăn cơm, bằng không một thân mồ hôi bẩn cùng nhân ra một cái thâm ngát, trắng nón nà đại mỹ nữ ngồi cùng một chỗ, không chỉ làm xấu cả phong cảnh, còn có thể rất ảnh hưởng muốn ăn. Xông phóng tới một nửa lúc, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, mặc vào cái này cựu áo khoác đi tới Đồng Nhan trước phòng, ở nửa khép nửa mở cửa phòng gõ nhẹ hai lần. Ai vậy? Giang Linh nhâm thanh truyền ra. Giang A Di, là ta. Diệp Khai Tâm lo lắng nhao nhao đến Đồng Nhan, đứng ở bên ngoài nhẹ giọng hỏi, tiểu Nhan thế nào rồi? Là hài lòng a? Giang Linh từ trong nhà ra đón, mang trên mặt mấy phần vẻ mệt mỏi, nhìn thấy Diệp Khai Tâm về sau, nhuận miệng cười, nói rằng, tiểu Nhan không sao rồi, chính nằm ở trên giường nghỉ ngơi chứ có muốn hay không đi vào ngồi một chút. Diệp Khai Tâm lắc lắc đầu, nói, không được, ta chính là lại đây hỏi một chút. Ha ha, không có chuyện gì là tốt rồi. Hai ngày nữa cùng tiểu Nhan khỏi bệnh rồi, ta làm cho nàng xào mấy cái việc nhà ăn sáng, mời ngươi tới ăn bữa cơm, xem như là biểu đạt đối với ngươi lòng biết ơn được rồi. Giang Linh lại là nở nụ cười, giơ tay đem một sợi ngổn ngang sợi tóc treo chọc đến bên thai về sau, chỉ là tùy ý một động tác, lại làm cho người cảm thấy phong tình vô hạn. Đồng Nhan hoàn toàn kế thừa mẫu thân ưu tú gen, hơn nữa còn phát dương quang đại không ít, chờ nàng đến Giang Linh xuất hiện ở độ tuổi này lúc, nói vậy sẽ càng thêm phong thái yểu điệu chứ. Diệp Khai Tâm thầm nghĩ, cũng kính không bằng tuân mệnh có chút tiên không hưởng qua Đồng Nhan làm cơm nước rồi. Diệp Khai Tâm thật là có điểm hoài niệm, cho nên đối với Giang Linh cái này mời, hắn hầu như không do dự liền đồng ý trở lại chính mình trong phòng rót cái nước cầm tắm, cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ tóc không bị sông làm ướt. Sau đó từ trong ra ngoài toàn bộ đổi từ Đế Vương Thương Hạ mua được trang bị mới. Khi Diệp Khai Tâm lần thứ hai đứng ở trước gương nhìn lên, chính mình cũng có loại sáng mắt, lên cảm giác. Trong gương thiếu niên vóc người kiên cường, mày kiếm mắt sáng như sao, môi hồng răng trắng, tinh thần tỏa sáng, khắp toàn thân lộ ra một luồng khí chất cao quý, nghiễm nhiên chính là một cái từ hào phú nhà đi ra tuấn tú nho nhã công tử ca, cùng lấy trước kia cái đeo bình thường, có vẻ quê mùa cục mịch Diệp Khai Tâm quả thực cách nhau 108.000 dặm xa. Ta ít, càng xem càng cảm giác mình quá tuấn tú rồi, quả nhiên trời sinh thì có làm tiểu bạch kiểm tiệm chất ta, nếu không ta thẳng thắn cùng Đoan Mục Dung cái kia tiểu phú bà nói một chút, làm cho nàng bao hết ta. Tiền cũng không cần cho quá nhiều, một năm 1-2 ước liền gần đủ rồi. Diệp Khai Tâm sờ sờ khuôn mặt của mình, tự yêu mình thầm nghĩ. Xem thời gian, phát hiện sắp tới 6 giờ rồi, vì vậy bấm Đoan Mục Dung điện thoại, tít mới vừa vang lên một thoáng, bên kia lập tức liền chuyển được rồi, tựa hồ Đoan Mục Dung vẫn ở bên kia chờ tiếp đây. Trước đây cùng Đoan Mục Dung mỗi lần trò chuyện lúc, nàng ở chuyển được về sau đều là trầm mặc không nói, chỉ cho Diệp Khai Tâm trước tiên lên tiếng. Lần này Diệp Khai Tâm trong lúc rảnh rỗi, hưu tâm trêu chọc nàng, vì vậy điện thoại thông về sau hắn mân nhanh khỏe miệng cũng không nói chuyện, liền hô hấp đều ngừng lại rồi. Hai bên đều đang trầm mặc, sau một chốc, rốt cục vẫn là Đoan Mục Dung trước tiên dễ kích động rồi, dùng không quá chắc chắn ngữ khí hỏi, "Diệp Khai Tâm, là người sao?" "Là ta." Diệp Khai Tâm mỉm cười nói, "Vừa nãy ngươi làm sao không lên tiếng?" "Ta còn cho rằng là tiếp sai điện thoại nữa nha, bởi vì ta muốn trước hết nghe đến ngươi tươi đẹp êm thai âm thanh a." Bên kia Đoan Mục Dung lại đến nửa ngày không có động tĩnh, Diệp Khai Tâm cảm thấy bất đắc dĩ, nghĩ thầm nếu như mình không chủ động mở miệng lời mà nói, chỉ sợ đến ngày mai vào lúc này hai người cũng nói không được mấy câu nói. "Đoan Mục Dung, ta chỗ này đã chuẩn bị xong, ngươi thì sao?" Diệp Khai Tâm hỏi. "Không phải đi chợ đêm ăn quán bán hàng sao? Cần chuẩn bị cái gì?" Đoan Mục Dung ngạc nhiên nói. Nàng ngày hôm nay trở lại Nhược Thủy Cư về sau, toàn bộ buổi chiều chuyện khác không có làm, chuyên môn tra tìm rất nhiều liên quan với chợ đêm ăn vật tư liệu đến xem, trong lòng đã có cái đại khái rất hiểu rõ. "Ta vừa cắt đầu, tắm rửa sạch sẽ, thay đổi thân quần áo mới, chính là những thứ này." Diệp Khai Tâm nói. "Tắm thay quần áo? Chúng ta chỉ là đi ăn một bữa cơm, làm những này làm gì?" Điện thoại bên kia Đoan Mục Dung cau mày nói, đột nhiên liền nghĩ đến no bụng ấm tư âm muốn câu nói này mặt trên. Lẽ nào Diệp Khai Tâm muốn ở sau khi cơm nước no nê cùng mình phát sinh điểm chuyện gì? Đoan Mục Dung trong lòng tiểu lộc loạn tràng, một tấm trắng như tuyết mặt cười bỗng dưng nóng bỏng đỏ chót má bắt đầu, cũng còn tốt nàng là mình độc ở một tòa biệt thự, nếu bị người nhìn thấy cái này luôn luôn lãnh đạm nghiêm túc đại tiểu thư toát ra vẻ mặt như thế, thực sẽ giật nảy cả mình không thể. Diệp Khai Tâm cái nào có thể biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, một đối mặt với tấm gương sửa sang lại y phục của mình, một mặt nói rằng, cũng là bởi vì đi ăn cơm, mới chịu một thân nhẹ nhàng khoan khoái thư thích mà, như vậy đối với tăng lên khẩu vị là mới có lợi như vậy à. Đầu một đại tiểu thư biết vừa nãy là tự mình nghĩ sai lệch, sắc mặt càng đỏ, nhẹ giọng nói, "Ngươi nói cũng có chút đạo lý, vậy ta vậy thì đi tắm. Này đều muốn 6 giờ rồi. Tốc độ ngươi phải nhanh a." Nói xong rồi, chúng ta đúng 7 giờ ở thành Bắc khu Mỹ thực một con đường phía đông đầu phố gặp mặt không gặp không về hưởng. Cúp đây, gặp lại dập máy Đoan Mục Dung điện thoại, Diệp Khai Tâm lại có liên lạc Hạ Bằng, thèm hỏi một thoáng Hạ Hỏa tình huống, biết Hạ Hỏa vấn đề không lớn, cũng là triệt để yên tâm. Hắn muốn là muốn tự mình đi cùng Đoan Mục Dung ăn cơm, không làm phiền Hạ Bằng lấy bảo tiêu thân phận cùng đi rồi. Có thể Hạ Bằng kiên trì nhất định phải tới, vì vậy hai người ước một hồi lâu ở cựu nội thành ở ngoài ngã tư đường gặp mặt. Hắn khóa lên cửa phòng đang chuẩn bị rời đi sân bông, nhưng gặp mới vừa từ Đồng Nhan phòng bên trong đi ra đến Giang Linh. "Hài lòng, ngươi đây là chuẩn bị đi ra ngoài?" Giang Linh nhìn thấy một thân trang bị mới Diệp Khai Tâm, không khỏi ngẩn ra, từ trên xuống dưới đánh giá hắn vài lần, cười hỏi, "Đúng vậy a, hẹn bằng hữu cùng nhau ăn cơm." "Bạn gái?" Giang Linh cười híp mắt lại hỏi, "Không phải bạn gái là bạn nữ giới?" Diệp Khai Tâm cường điệu rồi bạn nữ giới mấy chữ này, nghĩ thầm đừng xem chỉ là có thêm một chữ, nhưng đại biểu ý nghĩa nhưng là hoàn toàn khác nhau rồi. Còn không phải như vậy. Giang Linh cười khúc khích, lập tức tán thưởng gật đầu nói, ngươi bộ y phục này thật không tệ, mặc vào sau cả người khí chất lập tức liền thay đổi. Vừa nãy đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta còn cho rằng là nhà ai công tử ca, đại thiếu gia lạc đường, đi nhầm vào tiến vào chúng ta nơi này tới đây này. Giang A Di, ngươi ở trêu đùa ta chứ? Diệp Khai Tâm trong lòng có chút lâng lâng, ở bề ngoài nhưng ngại ngùng mà nói, ta là chất phát thành thật tiểu tử nghèo xuất thân, mặc vào cho dù tốt quần áo, cũng chỉ là để cho người khác đầu tiên nhìn cảm thấy mới mẻ mà thôi, xem khá hơn rồi, liền sẽ phát hiện ta kỳ thực chính là như vậy hồi sự, khí chất không có. Quê mùa cục mịch còn tạm được. Giang Linh nghiêm mặt nói, có người nói khí chất là ngày sau bồi dưỡng được đến, nhưng ta lại không cho là như vậy, có mấy người từ lúc sinh ra đã mang theo thì có khác với tất cả mọi người khí chất, người khác làm sao học đều không học được, ngươi chính là người như vậy. Ngươi nói ngươi là tiểu tử nghèo xuất thân, ta lại cảm thấy nhỏ gia đình phu thê căn bản không sinh được con trai như ngươi vậy. Ngươi là ở trong viện mồ côi lớn lên đúng không? Ta thật hoài nghi cha mẹ của ngươi là cái nào một nhà giàu phú quý đại nhân vật. Ha ha, thật muốn như Giang A Di ngươi nói như vậy, vậy ta sau đó liền phải chăm chỉ cha tìm một cái của ta cha mẹ ruột rốt cuộc là ai rồi. Nếu quả thật chính là nhà giàu quyền quý, ước vạn phú ông cái gì, của ta nửa đời sau cũng không cần buồn rồi. Diệp Khai Tâm cười, trong lòng chợt có chút không tên thương cảm, thực sự không nghĩ ra tại sao mình sẽ bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ, cũng may mười mấy năm qua hắn đã sớm học được làm sao kiên cường. Bi thương tâm tình vừa phát lên, qua trong giây lát đã trôi qua rồi. Được rồi, ngươi mau đi đi, đừng làm cho bằng hữu sốt ruột chờ rồi. Giang Linh khoát tay áo một cái, cười nói. Hừm, Giang A Di gặp lại Diệp Khai Tâm bước nhanh đi ra sân bông, quay người đem cửa lớn nhẹ nhàng mang tới. Giang Linh nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên ngơ ngác thầm nghĩ, nhà chúng ta tiểu nhan 15 tuổi, hắn 18 tuổi, hai người tuổi thọ không kém bao nhiêu, quan hệ cũng không tồi, thực sự là đĩnh một đôi xứng đôi vừa lứa. Nhi ta chỉ có tiểu nhan như thế một cái nữa nhi bà bối, hắn lại là cô nhi, hoàn toàn có thể đem hắn kén rể vào cửa. Đột nhiên thấy buồn cười, vỗ vỗ sau đầu của chính mình, tự lẩm bẩm, Giang Linh nha Giang Linh, ngươi này là đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu nhan vẫn như thế nhỏ, ngươi có phải hay không quá nóng lòng? Lại nói nhân gia Diệp Khai Tâm cũng có bằng hữu của chính mình bằng a, nói không chắc cũng đã sớm có yêu thích nữ hài nữa nha. Còn có, cùng tiểu nhan trưởng thành về sau, nhân gia Diệp Khai Tâm nói không chắc sớm nên rời đi nơi này rồi. Lời tuy nói như vậy, nhưng là dưới cái nhìn của nàng, Diệp Khai Tâm muốn nhân phẩm có nhân phẩm, muốn tướng mạo có tướng mạo, nghe con gái nói hắn hay là bên trong đều đệ nhất võ học viện học sinh xuất sắc, tương lai tiền đồ nhưng là hoàn toàn sáng rực. Trọng yếu nhất chính là của hắn cô nhi thân phận, một khi làm chính mình vào cửa con rể, vậy coi như là nửa đứa con trai a. Như thế một cái khắp mọi mặt điều kiện đều rất ưu tú nam hải, nếu như bỏ lỡ, thực sự rất đáng tiếc. Diệp Khai Tâm ra cựu nội thành, rất xa liền thấy được Hạ Băng cầm lái chiến thú xe con đứng ở ven đường chờ đợi chính mình, đi tới ngồi vào trong xe, cùng hắn hàn huyên vài câu, sau đó liền ra hiệu chính mình muốn tới thành Bắc khu mỹ thực một con đường ăn cơm. Tự từ giữa trưa cùng đạo tông tông môn thành viên một trận chiến, Diệp Khai Tâm triển lộ ra trăng non võ giả thực lực về sau, Hạ Băng trong lòng đối với cái này mới vào tông môn tiểu sư đệ càng coi trọng thêm vài phần, nói chuyện cùng hắn lúc trên mặt vẻ mặt cũng không giống như trước kia lạnh lùng như vậy, lại biết hắn đây là muốn đi mời Đoan Mục Dung ăn cơm. Nghĩ đến Đoan Mục Dung cường đại thân phận bối cảnh, người tiểu sư đệ này nếu là thật có thể cùng nàng thành tựu chuyện tốt như vậy, đối với Phật tông tông môn chỗ tốt tự nhiên không cần nói cũng biết. Lão sư coi trọng tương lai không thể số lượng thành tựu, hơn nữa Nhược Thủy tập đoàn cái này cường đại phụ trợ sức mạnh, tiểu sư đệ tuy còn trẻ tuổi, tư lịch mặc dù thiện, nhưng đã có được những này có lợi nhân tố, bởi vậy hắn tuyệt đối có tư cách tham dự đến kế tiếp nhiệm Phật tông tông chủ cạnh tranh ở trong. Cứ việc ở Hạ Băng trong lòng, cái kia cùng lão sư ở trong núi sâu ở mười mấy năm, hầu như chưa từng thấy bên ngoài nơi phồn hoa tiểu sư muội cùng Diệp Khai Tâm so sánh với nhau, tư chất tiên phú đồng dạng ưu tú, nhưng tiểu sư muội làm cho người ta ấn tượng giống như là cái không dính khói bụi trần gian, vô dục vô cầu tiểu tiên nữ, nàng như vậy tính cách, làm Phật tông tông môn lãnh tụ thực sự không thích hợp. Phật tông tông môn muốn phát triển lớn mạnh, muốn cùng nói, Nho hai tông cùng với nhiều như măng mọc sau mưa giống như mới võ học thế lực so sánh hơn thua, nhất định phải có một cái có đảm lược quyết đoán, nỗ lực phấn đấu nhân vật đến lãnh đạo, vì lẽ đó thế hệ tuổi trẻ ở bên trong, Diệp Khai Tâm không thể nghi ngờ là tông chủ kế nhiệm người một cái cường mạnh mẽ ứng cử viên. Từ giờ khắc này, Hạ Băng liền đã trở thành Diệp Khai Tâm kiên định người ủng hộ. Ngăn ngắn mười mấy phút, chiến thú xe con là đến mỹ thực một con đường phía đông đầu phố, Diệp Khai Tâm xuống xe, nhìn chung quanh một chút, cũng không hề phát hiện Đoan Mục Dung cái kia chiếc màu đen nhà xe. Thời gian còn sớm, khả năng nàng còn chưa tới đây này. Diệp Khai Tâm dựa vào ở chiến thú xe con thân xe lên, kiên trì cùng lên. Mỗi ngày thời gian này, chính là mỹ thực một con đường một vùng thời khắc náo nhiệt nhất, tới nơi này ăn cơm người rộn ràng ràng, nhiều không kể xiết, trong đó có bằng hữu, có tình lữ, có toàn gia điều động, tú năm tụm ba qua lại dũng động, có mấy người cầm trong tay đùi gà chiên, tê tay cánh gà, thịt dê sọ sâu nướng vân vân đồ ăn, vừa ăn vừa đi, miệng đầy đầy tay mỡ đông. Diệp Khai Tâm ăn mặc một thân giá trị hơn vạn quý báo trang phục, phía sau lưng chính là một chiếc giá trị ngàn vạn quý báo xe sang trọng, còn trẻ anh tuấn, phong độ phi thiên, vừa hướng về nơi đó vừa đứng, liền hấp dẫn đến vô số đạo ước ao đấu kỵ, nhiệt tình nóng bỏng ánh mắt. Không cần phải nói, ước ao đấu kỵ tự nhiên đều là nam sĩ, nhiệt tình nóng bỏng khẳng định đều là nữ sĩ. Những nữ sĩ kia bất kể là chưa kết hôn hay là có chồng, bất kể là duyệt tận phong tình hay là mới biết yêu, đều bị Diệp Khai Tâm phong thái hấp dẫn, trong lúc nhất thời sóng điện mị nhãn có giống như là thủy triều, che ngập bầu trời hướng về Diệp Khai Tâm dâng tới. Diệp Khai Tâm ra mặt dù dày, cũng hầu như không chống đỡ được ánh mắt của mọi người, gãi gãi đầu, đã nghị xoay người tiến vào trong xe. Đang lúc này, trong đám người bỗng nhiên chui ra năm nữ tử, trong đó bốn cái trung niên nữ tử khí tức bên ngoài, đem bên người mấy người bức bách không dám tới gần, rõ ràng chính là thực lực mạnh mẽ võ giả, các nàng phân biệt chiếm cứ bốn cái phương vị, vững vàng bảo vệ trung gian một cô thiếu nữ. Cô gái kia da thịt như tuyết, trên người mặc kiện đèn lồng tay áo màu đen bó sát người tờ sợ, hạ thân là một cái mài nước bạch cao bồi quần, trên chân trèo lên một đôi màu trắng giày thể thao, tuy rằng trang phục cùng một người bình thường thiếu nữ gần như, nhưng trên người cái kia phần chỉ mới có đích kiêu ngạo khí chất cao quý làm sao đều không che giấu nổi, thêm vào vóc người lạ lướt thức tha, hai chân thẳng tắp thon dài, không biết hấp dẫn bao nhiêu nam nhân chú ý thiếu nữ tựa hồ không muốn bị người nhìn thấy dung mạo của mình, trên đầu đeo một cái to lớn che nắng mũ, đêm đầy đầu ô tia toàn bộ vòng tại mũ bên trong, duyên dáng trên mũi điều khiển một bộ cỡ lớn kính râm, hầu như đem trên nửa một bên khuôn mặt đều che lên, mặc dù như thế, cái kia hồng hồng miệng nhỏ, đầy cằm, hay là khơi dậy vô số nam nhân liên tưởng. Dựa vào ở phong nguyện trên sân phong phú từng trải cùng kinh nghiệm, hiện trường một ít sắc quốc tiền bối bọn họ tin chắc, có như vậy khí chất, như vậy vóc người, như vậy da thịt, như vậy miệng cùng cằm nữ nhân, tuyệt đối sẽ không xấu Đoan Mục Dung, ngươi trang phục thành làm như vậy cái gì? Diệp Khai Tâm đi lên phía trước, cười nhẹ nói, không chụp mũ cùng tính mắt cũng may, đội về sau liền có vẻ một loại khác thường, hiện trường nhiều người như vậy bên trong, ngươi là phần độc nhất ta cũng không muốn à, nhưng là lại lo lắng bị người nhận ra. Chỉ có thể như vậy. Đoan Mục Dung tiện tay tháo xuống kính râm, xoa xoa có chút cay cay mũi, bất đắc dĩ nói. Nàng lấy xuống kính râm về sau, như hoa như ngọc dung mạo lập tức liền lộ ra, những kia ở một bên len lén liếc nàng sắc đám con trai ánh mắt lập tức phát sáng lên, trong lòng kêu to, của ta cái ai đi à, cái gì gọi là mỹ nữ. Đây mới thực sự là mỹ nữ a, xem qua nữ tử này, trước đây bái kiến hết thảy đều là cặn bã thấy tình cảnh này, phụ trách bảo vệ Đoan Mục Dung bốn tên nữ bảo tiêu càng thêm cảnh giác, nhưng không có cách khả thi, không thể làm gì khác hơn là tận lực hướng về Đoan Mục Dung nơi đó tới gần một ít, nỗ lực dùng thân thể của chính mình ngăn trở những nam nhân kia chán ghét tầm mắt. Biết ngươi là tưởng đê điều, có thể ngươi như thế đánh giả trang, trái lại càng làm người khác chú ý rồi. Diệp Khai Tâm nhìn Đoan Mục Dung cười nói, điều này cũng tại ngươi thực sự quá xuất sắc rồi, như thế cái tuyệt thế đại mỹ nữ xuất hiện ở công chúng trường hợp bên trong, đừng nói chỉ đeo cái mũ kính mắt, cho dù đem cả cái đầu bọc lại, người khác cũng sẽ nhìn thêm ngươi vài lần. Chỉ ít ta liền một chút nhận ra ngươi đã đến rồi ai, hiện tại ta mới biết, làm nữ nhân khó, làm danh nữ người, càng khó. Đoan Mục Dung cười nhạt, hỏi, nói đi, đêm nay chúng ta ở nơi nào ăn? Diệp Khai Tâm quay đầu lại cùng trong xe Hạ Băng nói một câu, thấy hắn nói không chịu cùng đi, tại là kéo một cái Đoan Mục Dung tay nhỏ, nói rằng, đi theo ta, ta mang ngươi ở trên con đường này tận hứng đi dạo, ngươi thích gì, chúng ta liền ăn cái gì. Người cái này không bước chân ra khỏi cửa Thiên Kim đại tiểu thư, dễ dàng sẽ không giống ngày hôm nay như vậy đi ra chơi chứ. Sau đó có thời gian thêm ra đến đi một chút, so với buồn bực ở nhà xem văn kiện thú vị có thêm hoang đường cao thủ. Chương 224, bạn gái, bạn nữ giới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 225, thực sự là thật là đúng dịp Đoan Mục Dung lớn như vậy tới nay, ngoại trừ cha mẹ cùng muội muội ở ngoài, không còn người thứ tư ai dám không kiêng nể gì như thế tới kéo tay nhỏ bé của nàng. Giờ khắc này đột nhiên bị Diệp Khai Tâm nắm lấy, không khỏi hơi kinh hãi, theo bản năng liền muốn tránh thoát, nhưng là dương mắt nhìn thấy Diệp Khai Tâm dày rộng kiên cố sống lưng lúc, trong lòng chợt sinh ra một mảnh nhu tình, cắn nhẹ một miệng môi dưới, một lần nữa mang thật tính dâm, mặc kệ do hắn lôi kéo đi về phía trước. Lúc này thiên quang ảm đạm xuống, bị thực một con đường trên ánh đèn chụp thứ sáng lên, Đoan Mục Dung như tuyết như ngọc trên má thơm bốc ra một tầng nhàn nhạt mê người đỏ ửng, không biết là bởi vì thẹn thùng, vẫn bị ánh đèn chiếu rọi. Vung xuống thiếu nữ rụt rè, vung lòng tâm tình xuất sắng, Đoan Mục Dung cứ như vậy theo Diệp Khai Tâm bước chân, theo ầm ầm dòng người đi vào mỹ thực một con đường, tay nhỏ bé của nàng toàn bộ bị Diệp Khai Tâm bàn tay bao dung mà bắt đầu, chỉ cảm thấy có một dòng nước ấm tràn vào trong cơ thể, phản phất vì chính mình rót vào lực lượng vô cùng, khiến thân thể của chính mình nhẹ như một con chim én, lúc nào cũng có thể bay về phía bên thiên. Cái kia bốn tên nữ bảo tiêu tựa hồ cảm ứng được đại tiểu thư tâm tình của giờ khắc này biến hóa, âm thầm trao đổi cái ánh mắt, lặng yên hướng bốn phía tản ra xa mấy mét, làm hết sức đem càng to lớn hơn không gian giữ lại cấp hai người bọn họ. Chỉ bất quá trên con đường này du khách thực sự quá nhiều, giữa người và người hầu như chính là chen vai thích cánh rồi, các nàng không thể không đánh tới hoàn toàn tinh thần, mật thiết quan sát bốn phía mỗi người bộ mặt vẻ mặt cùng nhỏ bé động tác, để ngừa xuất hiện bất kỳ phòng vệ trên chỗ sơ suất. Bốn tên nữ bảo tiêu đều là Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ Kỳ Lân tổ tinh nghệ sĩ, đã bao hàm hai tên trăng tàn võ giả, một tên trăng tròn võ giả, một tên triều dương võ giả, nhân số tuy ít, nhưng đội hình nhưng đủ mạnh, đủ để bảo đảm Đoan Mục Dung thân người an toàn. Bốn tên nữ bảo tiêu đều là đi theo Thu Nhược Thủy một đường mưa gió đi tới, đối với Thu Nhược Thủy mẹ con trung tâm không thể nghi ngờ, chỉ cần các nàng phát hiện có bất kỳ bất lợi cho Đoan Mục Dung địa phương, sẽ không chút do dự trước tiên xông lên phía trước, cho dù là liều trên tính mạng của mình, cũng muốn toàn lực bảo vệ Đoan Mục Dung không bị thương tổn. Chính là nhìn thấy có những thực lực này cường đại bảo tiêu đi theo Đoan Mục Dung cùng Diệp Khai Tâm, vì lẽ đó Hạ Băng mới không có đồng thời lại đây, mà là ngồi ở chiến thú trong ghế xe, ở đầu phố chờ Diệp Khai Tâm. Mỹ thực một con đường trên to to nhỏ nhỏ quán rượu tiệm cơm gộp lại gần như có 200 gia, cửa hàng các lão bản đến từ trời Nam biển Bắc, kinh doanh liên bang các nơi hàng trăm hàng ngàn loại đặc sắc phong vị ăn vặt, tuy rằng những kia phú quý nhân vật nổi tiếng cùng thượng tầng nhân sĩ xem thường tới nơi này ăn cơm, nhưng quảng đại phổ thông thị dân đối với này ăn vặt phố nhưng là cực kỳ tôn sùng. Mỗi đêm mặt trời chiều ngã về tây lúc, có mấy người sẽ kêu lên 3 năm cái bằng hữu tới nơi này liên hoan, đốt mấy thứ ngon miệng ăn sáng, ăn được vài phần cây thì là thiêu đốt cùng hải sản, lại uống chút bia ướp lạnh, cảm giác kia không có chút nào so với xa hoa quán rượu lớn chính lệ. Vào giờ phút này, cửa hàng các lão bản đã bắt đầu bận túi bụi, ở người giúp việc dưới sự giúp đỡ đem bàn ăn bộ đồ ăn cùng với thiêu đốt dùng lô, chiếc, có chuyển đi ra bên ngoài phố lớn hai bên, ở từng trận lớn tiếng thét to cùng yên vụ bước lên lượn lờ ở bên trong, các loại mê người mùi thơm bắt đầu hướng bốn phía mở rộng tràn ngập, trong chốc lát, cả con đường trên cũng đã đánh hơi được. Diệp Khai Tâm lôi kéo Đoan Mục Dung tay nhỏ, đi qua từng cái rìa đường lộ thiên ăn vặt quầy hàng, nhìn thấy có mới mẹ cái ăn, liền không nhịn được nghỉ chân quan sát, có lúc còn không nhịn được hướng về quán ông chủ hỏi do đây là, đó là cái gì, làm cho người ta cảm giác chính là hai người này thiếu niên nam nữ nhất định là một đối được kiếm ăn nhỏ tình nhân. Đoan Mục Dung vừa mới bắt đầu còn có chút xấu hổ, bước nhẹ tùy tùng sau lưng Diệp Khai Tâm, lạc hậu hắn gần phân nửa thân vị, sau đó gan lớn hơi có chút, cùng hắn sóng vai mà đi, lại sau đó liền dám ý ôi tại bên cạnh hắn, cùng hắn đồng thời dụng tâm lắng nghe những kia ăn vặt quầy hàng các lao bản nói khoác chính mình ăn vặt làm sao được, tình cờ còn có thể cùng Diệp Khai Tâm nhìn nhau nở nụ cười, sau đó trong lòng sẽ nhanh chóng nhảy lên một trận. Diệp Khai Tâm dẫn ta tới nơi này chơi, thật sự rất thú vị đây này, thật hy vọng sau đó thường thường có thể có cơ hội như vậy, nhưng là hắn sẽ lần thứ hai mời ta sao? Đoan Mục Dung trong lòng suy nghĩ, khỏe miệng đông nhiên nổi lên một tia cười nhạt ý, thứ ngốc à, hắn không mời ta, ta chẳng lẽ không có thể mời hắn sao? Có thể thấy, hắn cũng là rất yêu thích trường hợp này, ta nếu như xin hắn tới dùng cơm, nhất định không sẽ gặp đến hắn từ chối chứ. Ân, hắn yêu thích, ta muốn học chậm rãi thích ứng. Đoan Mục Dung tính cách lành lạnh, không thích náo nhiệt, 14 tuổi thời điểm lại bắt đầu hiệp trợ mâu thân quản lý nhược thủy tập đoàn cái này khổng lồ đế quốc kinh tế, mỗi ngày cần phải xử lý hỏi đến sự tình thực sự quá nhiều, bởi vậy có thể rút ra nhàn rỗi thời gian đã ít lại càng ít. Ngoại trừ cùng thương mại đồng bọn đàm một chút kinh doanh ở ngoài, nàng mỗi ngày phạm vi hoạt động hầu như liền hạn chế ở gia đình, văn phòng, võ học viện chuyện này. Trong lúc đó, nhiều năm qua, nàng sớm đã quen loại này cố định sinh hoạt hình thức, thậm chí cho rằng con người khi còn sống nên là như vậy vượt qua. Ở đằng kia bốn tên nữ bảo tiêu trong mắt xem ra, Kim Thiên đại tiểu thư phá thiên hoang đi tới nơi này loại liên bang bình dân giai tầng liên hoan địa phương, quả thực chính là một cái kỳ tích rồi, mà sáng tạo ra cái này kỳ tích, chính là Diệp Khai Tâm dĩ vãng Đoan Mục Dung tại đây vài tên nữ bảo tiêu trong lòng hình tượng. Phản phất chính là một cái xinh đẹp tuyệt luân rồi lại không mang theo bất luận cảm tình gì, không có một tia tức giận con rối người, làm bạn ở bên cạnh nàng, đều sẽ làm. Người ta sinh ra một loại bị đè nén cảm giác bị đè nén, vì lẽ đó nữ bọn cận vệ hy vọng có thể ở đại tiểu thư trên người đã gặp nàng phân chấn phồn thịnh, thanh xuân sức sống một mặt. Người cười cái gì? Diệp Khai Tâm phát hiện Đoan Mục Dung khỏe miệng chứa mang ý cười, ngạc nhiên nói, có điểm đói bụng đây này. Đoan Mục Dung nghiêm mặt, nhàn nhạt nói. Vậy chúng ta mau nhanh tìm sạch sành xanh địa phương ngồi xuống, thưởng thụ một thoáng nơi này đặc sắc phong bị ăn vặt. Diệp Khai nói, cùng Đoan Mục Dung tiếp tục hướng phía trước đi. Đoan Mục Dung như thế nào đi nữa lao khí hoành thu, như ông cụ non, trung quy cũng chỉ là một 17, 8 tuổi thiếu nữ, đối với chưa từng thấy, chơi đùa, ăn qua đồ vật, chỉ cảm thấy không nói ra mới mẻ hiếu kỳ. Theo Diệp Khai Tâm đồng thời bên này nhìn một cái nhìn, bên kia nhìn, có nghi hoặc không rõ địa phương muốn hỏi một chút Diệp Khai Tâm, nhưng lại thật không tiện mở miệng. Cũng còn tốt Diệp Khai Tâm phảng phất đoán được tâm tư của nàng tựa như, một đường không ngừng mà cho nàng làm giới thiệu và giải thích, làm cho nàng biết rồi này trong phố xá nguyên lai cũng có nhiều như vậy ăn ngon, dễ uống, chơi vui, đẹp đẽ đồ vật. Tuy rằng mới mẻ hưng phấn, nhưng Đoan Mục Dung từ đầu tới cuối duy trì nàng từ lúc sinh ra đã mang theo tao nhã đoan trang hình tượng, mà Diệp Khai Tâm thèm ăn nhỏ dãi, hoàn toàn liều mạng hắn anh chàng đẹp trai phong thái, đưa cổ dài, không ngừng mà dùng sức hô hấp trong không khí các loại xào rau thiêu đốt phát sinh mùi thơm, trong miệng kêu to thơm quá. Trên đường phố dòng người như nước, thả mắt nhìn đi, đâu đâu cũng có tích góp động đầu người, hai bên lộ thiên quầy hàng trên tú năm tụ ba các khách nhân ngồi vây chung một chỗ, có chút đã cụm chén dao chén nhỏ ăn uống lên. Hai người dắt tay đi chỉ chốc lát, thật vất vả mới ở quảng trường trung bộ một nhà dựng thẳng vùng phía tây thiêu đốt bảng hiệu cửa hàng trước phát hiện một tấm sạch sẽ nhỏ bàn ăn. Diệp Khai Tâm lôi kéo Đoan Mục Dung ba chân bốn cẳng, đoạt ở một đôi tình lữ trước đó đem vị trí chiếm lĩnh. Đôi tình lữ kia tức giận giận sôi lên, cuối cùng không thể làm gì nhún nhún vai, xoay người đi ra. May là chúng ta đến sớm, chậm thêm một lúc, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến chỗ ngồi. Diệp Khai Tâm thở một hơi, nhìn rời đi đôi tình lữ kia bóng lưng cười nói, nơi này thật là náo nhiệt, một đêm dòng người lượng có lên tới hàng ngàn, hàng vạn chứ. Ta đang suy nghĩ, nếu như đem cả con đường khu thực phẩm cho phép quyền kinh doanh toàn bộ mua lại, sau đó tiến hành chế tạo lần nữa, ở toàn bộ liên bang tiến hành đại lực tuyên truyền, để trời Nam biển Bắc du khách mộ danh mà đến, như vậy mấu chốt buôn bán sẽ phải càng miệng lớn hơn. Đoan Mục Dung lẩm bẩm nói, ý trong lời nói là muốn đánh mị thực một con đường chủ ý. Diệp Khai Tâm nghe nàng ba câu nói không rời nghề chính, lại còn nói nổi lên lối buôn bán, không khỏi thấy buồn cười, nói rằng còn chưa phải muốn, cái phố nhỏ này trên thương gia đều là nhỏ bán chuyện làm ăn, có chút ở đây khô rồi rất nhiều năm, nếu như ngươi mua lại độc nhất vô nhị kinh doanh lời mà nói, đây không phải là bằng đập phá bát ăn cơm của bọn họ sao? Ta cho rằng đối với chuyện như thế này, độc nhất vô nhị lũng đoạn không bằng trăm nhà đua tiếng thì tốt hơn. Hả, ngươi nói không được, quên đi. Hai người nói chuyện, vùng phía tây thiêu đốt một tên người giúp việc đưa tới một tờ thực đơn để bọn hắn gọi món ăn. Ngươi đến điểm đi. Diệp Khai Tâm đem thực đơn đẩy hướng Đoan Mục Dung. Ta không hiểu, hay là ngươi chọn đi. Ngươi chút gì ta liền ăn cái gì. Đoan Mục Dung càng làm thực đơn đẩy về. Dê nướng thịt, gà nướng thịt, cá nướng thịt. Diệp Khai Tâm cầm lấy thực đơn nhìn một chút, gãi gãi đầu, cũng không biết cái gì tốt ăn, đơn giản cũng không nhìn thực đơn rồi, để cái kia người giúp việc chiếu thực đơn trên mỗi dạng trên một phần. Ở Đoan Mục Dung cái này siêu cấp tiểu phú bà trước mặt, Diệp Khai Tâm cũng không muốn biểu hiện quá không phóng khoáng, ăn vặt mà thôi, có thể tốn vài đồng tiền. Chiếu đơn toàn bộ trên. Cái này. Trên bàn bày không xuống a. Người giúp việc cầm thực đơn, vẻ khó khăn, vẻ mặt đau khổ nói. Vậy thì coi trọng ngươi đám bọn chúng đặc sắc món ăn đi, trên đầy một bàn mới thôi mà khác lại thêm mấy chai bia đồ uống, nhanh đi nhanh đi, chúng ta đã rất đói rồi. Diệp Khai Tâm xua tay thúc giục, thấy kia người giúp việc đi, nhìn một chút thủ hộ ở bàn ăn bốn phía mấy mét ở ngoài bốn tên nữ bảo tiêu, đối với Đoan Mục Dung nói, nếu không, để bốn vị đại tỷ đại thẩm ngồi thẳng đến đồng thời ăn. Không cần, các nàng chắc chắn sẽ không ngồi. Đoan Mục Dung nhàn nhạt nói. Không bao lâu, các thức thiêu đốt cùng với ăn sáng, bia, đồ uống lục tục đưa ra, nhỏ trên bàn ăn rất nhanh sẽ tràn đầy đường đường, mùi thơm lao thẳng tới tận xương, không chỉ có Diệp Khai Tâm thèm ngụm nước chảy ròng, liền ngay cả Đoan Mục Dung cũng có chút ý động, tiện tay lấy xuống kính mắt lớn, lấy xuống mũ, miễn cho gây trở ngại đến ăn uống. Trước đó, Đoan Mục Dung cao gầy ngạo nhân bóc người cùng với cái kia phần độc nhất vô nhị khí chất đã khiến cho không ít quan tâm, lúc này nàng hái được kính dâm, ngoại trừ mũ, một đầu rối tung trên vai nhu thuận đen bóng mái tóc sấn thắt một tấm thi đấu tuyết bắt nạt xương xinh đẹp khuôn mặt, càng làm cho mấy người trợn mắt quát mồm, coi như người trời, đám người chung quanh nổi lên một trận nho nhỏ bạo động, không biết có bao nhiêu nam nhân vào đúng lúc này ánh mắt đã biến thành thẳng tắp. Diệp Khai Tâm bàn kề cận ngồi chính là một đôi nam nữ tình nhân, người đàn ông kia thừa dịp bạn gái không chú ý lúc, liền nhìn lén mánh liệt xem Đoan Mục Dung, càng xem càng cảm giác đến bạn gái của mình quả thực chính là hoàng kiểm ba một cái, trong lòng âm thầm thở dài, rồi hướng Diệp Khai Tâm không ngừng hâm mộ, cảm khái tại sao chính mình không có phần này diễm phúc đây. Nam tử kia bạn gái rất nhanh sẽ phát hiện sự khác thường của hắn, giấm chua linh lợi mà hỏi, "Tiểu Huy, người phụ nữ kia so với ta lớn lên được không?" "Đương nhiên." Nam tử xem Đoan Mục Dung nhìn ra có chút si mê, nghe có người hỏi dò, lau khỏe miệng ngụm nước, si ngốc đáp, "Nàng so với ta vóc người đẹp sao?" "Đương nhiên." "Vậy ngươi có muốn hay không cua nàng ạ?" "Đương nhiên." "À." Nam tử kia đột nhiên phản ứng lại, cười khan nói, "Không muốn tiểu hạ, ngươi là trong lòng ta duy nhất, đời này kiếp này, ta chỉ yêu một mình ngươi, ngươi đi chết a." Nữ tử bưng lên trước mặt một chén đồ uống, dùng sức dội đến bạn trai trên mặt, sau đó đứng dậy giận đùng đùng rời đi. "Tiểu Hà cho ta, nghe ta giải thích đã." Nam nhân lưu luyến không rời nhìn Đoan Mục Dung vài lần, lúc này mới đại hô tiểu khiếu đi điên cuồng đuổi theo bạn gái của mình. Như chuyện như vậy, hầu như trong cùng một lúc xảy ra vài lệ, có rất nhiều vợ chồng trong lúc đó, có rất nhiều tình nhân trong lúc đó, hầu như đều là vì nhà trai thất thần đưa tới nhà gái bất mãn, do đó náo nổi lên mâu thuẫn không được tự nhiên. Diệp Khai Tâm chính mình mở ra một chai bia, đem một chai nước uống đưa cho Đoan Mục Dung, sau đó lại cầm lấy một chuỗi dê nướng thịt nhét vào Đoan Mục Dung trong tay, mình cũng cầm lấy một chuỗi, tam hạ ngũ trừ nhị ăn rồi, không ngừng được khen, "Hừm, mùi vị thật không tệ Đoan Mục Dung, ngươi cũng ăn a, đêm nay ăn bao nhiêu đều là của ta, tuyệt đối đừng khách khí a." Đoan Mục Dung cười nhạt, há miệng nhỏ nhẹ nhàng cắn khối tiếp theo, ung dung thong thả bắt đầu ăn. Bình thường nàng cơm tối lúc ăn thật rất ít, mà bây giờ, không biết là tâm tình tốt nguyên nhân hay là này dê nướng thịt thực sự ăn ngon, lại một hơi liền ăn năm sâu, nhấp một hớp đồ uống, liếm liếm khóe miệng mỡ đông, còn có chút chưa hết phòng thèm cảm giác. Đối với bốn phía ước ao ánh mắt, Diệp Khai Tâm cũng tốt, Đoan Mục Dung cũng được, cũng đã tập mãi thành quen rồi, vì lẽ đó phát sinh những này khúc nhạc dạo ngắn cũng không hề ảnh hưởng đến tâm tình của bọn họ cùng muốn ăn. Bọn hắn hai mặt đối lập, không coi ai ra gì, thưởng thức trên bàn ăn các loại phong vị ăn vặt, thỉnh thoảng còn giao lưu hai câu, bình luận bên nào ăn vặt mùi vị càng tốt hơn, lần sau trở lại nhất định còn muốn ăn. "Ai nha tỷ tỷ?" Diệp Khai Tâm. "Các ngươi tại sao lại ở chỗ này ăn cơm?" "Ha ha, thực sự là thật là đúng dịp." Một cái ngọt ngào trong vắt âm thanh đột nhiên chuyển tới, tiếp theo bóng người lóe lên, một cái vóc người thước tha thiếu nữ xuất hiện ở Diệp Khai Tâm cùng Đoan Mục Nhan trước bàn ăn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là hưng phấn cùng vẻ vui mừng. Thiếu nữ này trang điểm hầu như cùng Đoan Mục Dung giống nhau như lúc, khác biệt duy nhất chính là nàng trên đầu đeo đích mũ cùng với trên người tờ sờ áo đều là màu trắng. "Tiểu Nhan." Đoan Mục Dung nhìn thấy thiếu nữ này về sau, lập tức buông xuống trong tay sâu thịt dê, chân mày cau lại, hỏi, "Ngươi không phải là cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm đi tới?" "Làm sao?" "Đừng nói nữa, ta mấy người bằng hữu kia lâm thời có việc, không ăn cơm thành tựu đều tản đi. Ta một người tẻ nhạt, liền đến nơi đi dạo, không ngờ rằng lại ở chỗ này gặp phải các ngươi." "Hì hì, vừa bạn, ta còn chưa ăn cơm nữa, ngay ở chỗ này thấu hòa dừng lại, một trận a huy, tỷ tỷ, Diệp Khai Tâm, các ngươi ngày hôm nay ai mời khách ạ?" Cô gái kia nói đặt mông ngồi ở Đoan Mục Dung bên người, tháo xuống kính dâm cùng đại đại che nắng mũ, lộ ra cùng Đoan Mục Dung hầu như giống nhau như lúc xinh đẹp dung mạo, không phải Đoan Mục Nhan là ai? Không cần phải nói, hai người mỹ nữ này khẳng định một đôi song bảo chị em gái ai đi à, như vậy cực phẩm một đôi mỹ nữ tỉ muội, chỉ sợ toàn bộ liên bang đều là gần như không tồn tại a. Nhìn vai sóng vai ngồi cùng một chỗ Đoan Mục hai tỉ muội, đông đảo nam nhân bị trong nháy mắt tuấn sát. "Là ta mời khách." Diệp Khai Tâm chỉ trên bàn ăn mỹ vị, cười tủm tỉm mà nói, "Đừng khách khí, tùy tiện ăn, không đủ sẽ thấy muốn sơn chân hải vị ta mời không nổi, thế nhưng những thứ đồ này, ngươi nếu muốn ăn bao nhiêu cũng không có vấn đề gì, yên tâm đi, nếu là ngươi cái này có tiền con nhà giàu mời khách, ta là tuyệt đối sẽ không khách khí." Đoan Mục Dung nói cầm lấy một nhánh thịt gà bắt đầu gặm, bộ kia tướng ăn cùng Đoan Mục Dung so ra, một cái giống như là trên trời hạ giới tiên nữ, một cái chính là nông thôn nghịch ngợm gây sự không hiểu chuyện tiểu nha đầu. Diệp Khai Tâm trong lòng có chút kỳ quái, nghĩ thầm nha đầu này không phải yêu thích há mồm ngậm miệng xưng hô ta anh rể sao? Làm sao hiện tại lại không thể được? Lẽ nào nàng là sợ tỷ tỷ đã nghe được sẽ mắng to nàng dừng lại một trận? Khà khà, ngươi cũng có sợ người a? Kỳ thực hắn lại làm sao biết, Đoan Mục Nhan sợ dĩ không gọi anh rể, một là vì nàng giải tỷ tỷ tính khí, biết tỷ tỷ ra mặt mỏng non, nếu như mình tại loại này trường hợp công khai bên trong kêu Diệp Khai Tâm anh rể, bị tỷ tỷ đã nghe được, nói không chắc sẽ xấu hổ thành phẫn nộ mà bạo động, hai là bởi vì chính nàng trong lòng cũng có một chút ý nghĩ, vì lẽ đó ở một số đặc biệt trường hợp cùng người trước, nàng là sẽ không cứ gọi ra anh rể một từ. Ở Đoan Mục Nhan mặt sau cách đó không xa, Diệp Khai Tâm phát hiện Diêu Tiểu Mẫn đám người, Diệp Khai Tâm cùng những người này đã rất quen, tại là xa xa hướng về các nàng gật đầu mỉm cười, xem như là chào hỏi. Bảo vệ Đoan Mục Dung cùng hộ vệ Đoan Mục Nhan bảo tiêu toàn bộ đến từ chính kỳ lân tổ, lẫn nhau trong lúc đó đều là hiểu biết, các nàng gặp mặt về sau, bốn người tiếp tục tại bốn phía đảm nhiệm cảnh giới, bốn người khác thì lại buông lỏng căng thẳng thần kinh, tụ tập cùng một chỗ thấp giọng bắt đầu nghị luận, thần thần bí bí cũng không biết nói là chuyện gì, bất quá từ các nàng tỉnh cờ quay đầu đến xem Diệp Khai Tâm động tác trên có thể suy đoán, sự tình khẳng định cùng Diệp Khai Tâm có quan. Hệ. Đang lúc này, tây đầu đám người lại là rối loạn tương mừng, không ít người không ăn cơm xong liền cuống quýt tính tiền rời đi, Diệp Khai Tâm cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn 10 người khí thế hùng hổ, giữ lại đủ loại tân triều kiểu tóc tên côn đồ cắt kẽ như hung thần ác sát bình thường đi tới, mỗi khi trải qua quá một cửa tiệm phố có nhỏ, đầu lĩnh chính là cái kia thanh niên tóc đỏ liền dẫn hai tên tiểu đệ tìm đến lão bản, vừa đấm vừa xoa tắt muôn cái gì bảo hộ phí. Ta ít, này đều niên đại nào rồi hả? Lại còn có muốn bảo hộ phí hay sao? Không sợ bị cảnh tự người mời đi uống trà sao? Diệp Khai Tâm thấy buồn cười, đã thấy những kia điếm lao bản bọn họ cuối cùng tất cả đều đàng hoàng nộp tiền, tựa hồ rất sợ sệt bang này tên côn đồ cắt kẽ tựa như. Trong lòng chính cảm thấy buồn bực, những tên côn đồ cắt kẽ kia đã nhanh chân hướng về vùng phía tây thiêu đốt bên này đi tới, theo tới gần của bọn họ, mười mấy đạo khí tức cũng thuận theo tuôn ra đến, không nghĩ tới những tên côn đồ cắt kẽ lại còn đều là võ giả đây này hoang đường cao thủ. Chương 225, thực sự là thật là đúng dịp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Táng Thư Viện. Chương 226, Huyền Vũ thường xuyên đến mỹ thực một con đường người, hầu như đều nhận ra bang này tên côn đồ cắt kẽ, biết bọn hắn tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn tính giảng đạo nghĩa giang hồ, đạo đức nghề nghiệp, chỉ cần điếm lao bản mỗi tháng đàng hoàng dân một bút bảo hộ phí, bọn hắn liền chắc chắn sẽ không lại gây phiền phức, hơn nữa trong cửa hàng gặp phải sự tình lúc bọn hắn còn sẽ dốc toàn lực bảo kê. Đối với đến đây đi ăn cơm những khách cũ, bọn hắn bình thường sẽ không sao quá nhiễu. Những tên côn đồ cắt kẽ cũng là rất có đầu óc, bọn hắn biết chỉ có khách hàng hơn nhiều, mỹ thực một con đường chuyện làm ăn mới có thể nóng nảy, điếm lao bản bọn họ mới có thể nhiều kiếm một chút tiền, sau đó mới có thể cam tâm tình nguyện giao nộp bảo hộ phí cho bọn họ, để đổi lấy bình an kinh doanh, bằng không bọn hắn mỗi ngày tới nơi này loạn náo một trận, sợ hại đến khách hàng không dám tiếp tục tới dùng cơm, khi đó cửa hàng đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, bọn hắn đi nơi nào thu bảo hộ phí. Chính là mò thấy bang này tên côn đồ các kẻ phong cách hành sự, thường thường đến thăm nơi đây khách quen cũ bọn họ mới không có kinh hoàng thất thố, vẫn như cũ chú ý của ta ăn uống, chỉ có một ít mới tới khách hàng liếc thấy đến những này thân trần ở trần, tóc nhuộm thành vàng vàng lục lục màu sắc tên côn đồ các kẻ mới có thể lo lắng sợ hãi, đảm nhỏ hơn một chút tính tiền lập tức rời đi, đảm lớn một chút thấy cái khác khách hàng đi chưa tới, bọn hắn cũng là ngồi bất động, không đang nghi bên. Trong nhưng cũng thất thượng bắt hạ. Tiền lão bản, tháng này tiền nên nộp những tên côn đồ các kẻ còn chưa đi đến vùng phía tây thiêu đốt cửa hàng trước. Cái kia đầu lĩnh thanh niên tóc đỏ cũng đã há mồm kêu to lên, đang khi nói chuyện hữu ý vô ý hướng về Diệp Khai Tâm này bạn nhìn sang, ánh mắt trải qua Đoan Mục hai tỷ muội trên người lúc, không khỏi ngây người. Đoan Mục hai tỷ muội lần này đi ra, mỗi người bên người đi theo bốn tên nữ bảo tiêu, tám tên bảo tiêu thực lực lẫn nhau, cho dù là đối mặt mặt trời võ giả cũng có một trận chiến thực lực. Những tên côn đồ các kẻ kia bọn họ tuy rằng người đông thế mạnh, nhưng thực lực mạnh nhất thanh niên tóc đỏ cũng chỉ là thứ cấp 3 tinh võ giả, căn bản không đủ các nàng bất cứ người nào đánh chính là, vì lẽ đó tự Diêu Tiểu Mẫn trở xuống, ai cũng không đem những tên côn đồ các kẻ kia để ở trong mắt. Mặc dù đối với những tên côn đồ các kẻ loại này cường nắm miễn cưỡng muốn hắc đạo hành vi cảm giác sâu sắc xem thường, nhưng Diêu Tiểu Mẫn đám người nhiệm vụ chỉ là bảo vệ Đoan Mục hai tỷ bội thân người an toàn, chỉ cần những tên côn đồ các kẻ không đến chiêu chọc giận các nàng là sẽ không quản việc không đâu. Mà đối với tên kia thanh niên tóc đỏ nhìn thấy đại tiểu thư, nhị tiểu thư sau một bộ chố mắt ngoác mồm, ngụm nước chảy dài chưa ca răng dấp, Diêu Tiểu Mẫn đám người từ lâu nhìn quen lắm rồi, cũng lười đi quản đi hỏi, nghĩ thầm đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư đều là thế gian ít có cực phẩm mỹ nữ, cái nào một người đàn ông thấy không phải bộ dáng này. Duy nhất ngoại lệ hay là chính là cái cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư đều duy trì hài lòng quan hệ Diệp Khai Tâm Diệp tiên sinh rồi. Diêu Tiểu Mẫn cùng nữ bảo tiêu nghĩ tới đây, không nhịn được hướng về Diệp Khai Tâm nhìn lại, thấy hắn ngồi ở Đoan Mục hai tỷ bội đối diện, bình thản ung dung, chuyện trò vui vẻ, trong lòng kính nể tình như nước sông quần quận liên miên không dứt. Dù sao hiện tại ngoại trừ chủ tịch ở ngoài, có thể làm cho đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư sóng vai ngồi cùng một chỗ yên lặng ăn bữa cơm, cũng chỉ có hắn. Hồng Mao lão đại, ta có một huynh đệ hai ngày trước cần dùng gấp tiền, ta đem tiền toàn bộ mượn hắn, còn tiền của các ngươi, tháng sau đồng thời giao có được hay không? Vùng phía tây thiêu đốt tiền lão bản nghe được thanh niên tóc đỏ tiếng kêu về sau, đội vội vàng vàng chạy ra, cười theo nói. Bị kêu là lông đỏ thanh niên tóc đỏ mặt trầm xuống, giữ dằn mà nói, tiền lão bản, quy củ của chúng ta ngươi cũng không phải không hiểu, ta lông đỏ ghét nhất đúng là dây ra dây dưa người người sảng khoái nhanh một chút, mọi người sau đó gặp mặt cười ha ha, vẫn là bằng hữu. Bằng không? Kha kha, ngươi gian phòng này cửa hàng không biết bao nhiêu người chờ tiếp đây này, tiền lão bản vẻ mặt đau khổ nói, cái kia, qua mấy ngày có được hay không? Ta nghĩ biện pháp vay tiền cho ngươi. Không được ngày mai. Ngày mai cũng được chứ? Cùng đêm nay thu rồi trên sạp hàng, ta liền đi ra ngoài vay tiền. Tiền lão bản nhanh muốn khóc, tuy rằng lông đỏ muốn bảo hộ phí không coi là nhiều, nhưng giờ khắc này trên người hắn thực sự là không có bao nhiêu tiền mặt rồi. Lông đỏ giữ tợn nở nụ cười, khoát tay háo một cái, phía sau hắn mấy cái tiểu đệ hiểu ý, hú lên quái dị xông ra ngoài, tam quyền lưỡng cước liền đem vùng phía tây thiêu đốt nhãn hiệu cho đập cho nát tan. Nên bằng hiệu, đây chỉ là một nho nhỏ cảnh cáo, nếu như tiền lão bản không tức thời, tiếp đó sẽ có lợi hại hơn đằng sau. Như thế nào tiền lão bản, hiện tại có tiền nộp chứ? Lông đỏ ngửa đầu nhìn bầu trời, dương dương tự đắc mà nói. Hồng Mao lão đại, thời gian dài như vậy ra, ta cũng không thiếu quá ngươi một phân tiền a, hiện tại nếu thật là có tiền, ta làm sao sẽ không cho. Ngươi
đây là làm người khác khó chịu a, tiền lão bản cắn răng nói.
Hả, ý này chính là còn không cho đi.
Các anh em, kế tục lông đỏ lời nói vừa dứt, hai tên côn đồ cắp ké vọt tới một tấm ngồi một đôi nhỏ tình nhân trước bàn ăn, không khỏi rõ ràng đem cái kia bàn ăn thật cao nhất lên, trên bàn bộ đồ ăn kể cả đồ ăn rào hào hào té rất đầy đất, đôi kia chính đang đi ăn cơm nhỏ tình nhân né tránh không kịp, bị thiện một thân món ăn sông mỡ đông, nhưng giận mà không dám nói gì. Vùng phía tây thiêu đốt vài tên điếm tiểu nhị biết ngày hôm nay việc này sẽ không dễ dàng, rất xa bắt đầu trốn. Tiền lão bản sắc mặt khó coi, tức giận đến cả người chấn hưng, chỉ vào cái kia hai tên lưu manh, các ngươi run giọng nói, nhưng lại không biết như thế nào cho phải. Ở lông đỏ ra hiệu xuống, lại một tấm bàn ăn bị nhấc lên, tấm này trước bàn ăn ngồi chính là ba đời cùng đường một nhà năm thanh người, năm vượt qua lục tuần ra bệnh tim suýt chút nữa không phát tác, 4, 5 tuổi lớn bé gái sợ hãi đến oa oa khóc lớn, trẻ tuổi nóng tính ba mắng một câu đã bị đạp ngã xuống đất, thê tử dễ ảm không biết làm sao. Đoan Mục Dung lông mày hơi nhíu lên, chậm rãi buông xuống trong tay dê dịu sâu. Diệp Khai Tâm thở dài, từ chỗ ngồi đứng lên, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng một đám kẻ nhặt tên côn đồ cắp ké đánh nhau ẩu đả, chỉ là muốn để bọn hắn xéo nhanh mẹ nó đi, miễn cho phá hỏng cùng ăn tâm tình. Đoan Mục Nhan thấy Diệp Khai Tâm đứng dậy, cũng theo đứng lên, trong tay còn cầm dễ, cái ăn một nửa nướng dịu dê sâu. "Ai, ta nói các ngươi những người này có phiền hay không á, lật bàn nện băng ghế, náo động đến động tĩnh thật lớn, còn có nhường hay không người ăn cơm à nha. Thật không lòng công đức ngữ, còn bắt nạt lão nhân tiểu hài, lúc đi học viện lão sư đã không dạy các ngươi muốn kính giả yêu trẻ sao?" Đoan Mục Nhan thuận miệng cắn xuống một khối nhỏ dê nướng dịu ăn, chỉ vào cái kia vài tên lưu manh lớn tiếng nói. Diệp Khai Tâm thấy buồn cười, nghĩ thầm ngươi cùng những tên lưu manh này vô lại giảng lòng công đức, giảng kính giả yêu trẻ, chuyện này quả là chính là đàn gậy hai châu, không dùng được hắn biết Đoan Mục Nhan này vừa lên tiếng, mười phần sẽ làm tức giận những tên côn đồ các kẻ kia, sau đó Diêu Tiểu Mẫn đắng người sẽ tùy theo ra tay, chính mình căn bản không dùng tới quan tâm, vì vậy đi tới một bên cái kia còn đang khóc lóc bé gái trước người, ngồi xổm người xuống đem nàng bế lên, thay nàng xoa. Xoa nước mắt, hống nói, "Tiểu mỹ nữ, nói cho thúc thúc, phải hay là không mấy cái bại hoại hủ đến ngươi rồi? Thúc thúc một lúc giúp ngươi đánh cái mông của bọn hắn có được hay không?" Không khóc không khóc, lại khóc xinh đẹp khuôn mặt nhỏ bé liền muốn biến thành đại hoa miêu á. Hắn mi thanh mục tú, trên người trời sinh lại có một luồng khiến người ta dễ dàng tiếp cận lực tương tác, tiểu cô nương kia bị hắn hống bài câu, quả nhiên thật sự đình chỉ gào khóc, nhìn một chút ra ra mãi mãi cùng cha mẹ, một cái tay ôm Diệp Khai Tâm cái cổ, ngón tay kia mấy cái lưu manh, bĩu môi ba nói, "Thúc thúc, bọn hắn xấu cho bọn họ tiêm uống thuốc dùng sức đánh bọn họ cái mông để bọn hắn cũng khóc nhẹ." Diệp Khai Tâm cười ha ha, nói, "Được, ngươi mở to hai mắt nhìn kỹ, bọn người bại hoại lập tức liền muốn khóc nhẹ rồi." Bé gái vừa nghe, một đôi trắng đen rõ ràng con mắt quả nhiên trợn trừng lên. Lông đỏ đang chỉ huy thủ hạ bọn tiểu đệ đối với tiền lao bảng quầy hàng tiến hành đánh đệ đồng thời, nhưng có một nửa chú ý lực đặt ở Đoan Mục hai tỷ bộ trên người, nghe được Đoan Mục Nhan cái kia hai câu về sau, hắn đầu tiên là ngẩn ra, lập tức vui vẻ lên, mang theo vài tên tiểu đệ loạn choạng hướng bên này đi tới, vừa tẩu biên cười ta nói, "Vậy chúng ta không bắt nạt lão nhân tiểu hài rồi, đến bắt nạt ngươi đi chứ." Hắn đem bắt nạt hai cái nói tầng tầng, phía sau một đám tiểu đệ lẫn nhau nháy mắt, phát sinh từng trận tiếng cười quá dị. Đoan Mục Nhan nở nụ cười xinh đẹp, ưỡn ngực lên, cái kia hai tòa no đủ ngọn núi càng thêm dễ thấy, dịu dàng nói, "Hay lắm, ta gần nhất thật hư không rất cô đơn lạnh lẽo lạnh quá, hoan nên các vị các ca ca đến bắt nạt cái nhóm này, tên côn đồ cắp ké từ trong bụng mẹ sinh ra tới nay, đều chưa từng thấy như thế thiên tiểu bá mị mị nữ, bạn tới một người cái liền thân thể xốp giòn nửa bên." Đoan Mục Nhan lại như thế nũng nịu mị thái một mê hoặc, trong bọn họ có ít nhất một nửa người hai chân đã bắt đầu như nhũ ra. Đoan Mục Dung liếc nhìn muội muội một chút, lông mày nhỏ càng sâu. Diệp Khai Tâm ôm tiểu cô nương kia đứng ở một bên hì hì mà cười, nghĩ thầm Đoan Mục Nhan cười càng ngọt, cái nhóm này tên côn đồ cắp ké chỉ sợ cũng sẽ càng không may. Diêu Tiểu Mẫn cùng cái khác vài tên nữ bảo tiêu trao đổi cái ánh mắt, chỉ chờ lông đỏ đám người gần thêm nữa vài bước liền động thủ, đối với loại này không đủ tư cách đầu đường tên côn đồ cắp ké, các nàng cũng sẽ không kiêng kỵ cái gì, chúng làm cho đối phương cả đời sinh hoạt không thể tự gánh vác, nhẹ đích cũng phải nhường bọn họ nằm tiến vào trong bệnh viện, không có một năm nửa năm đừng hòng bỏ lên. Đột nhiên một cổ hơi thở trên chết lao qua, hơi thở này thế như sóng to, vô cùng cường đại, rõ ràng chỉ có Triều Dương võ giả có thể phát ra, hiện trường bao quát Diệp Khai Tâm, Diêu Tiểu Mẫn ở bên trong hết thảy võ giả đều thất kinh. Đoan Mục Dung nữ bảo tiêu bên trong cũng có một tên Triều Dương võ giả, nàng phản ứng nhanh nhất, người thứ một liền đuốt đến Đoan Mục hai tỷ bội bên người, khí tức tung khắp bên người, kết ra phòng ngự cái lồng khí, đem hai tỷ bội đưa tại bảo vệ cho mình bên dưới. Diêu Tiểu Mẫn mấy người cũng phía bên ngoài bày ra một tầng phòng ngự, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng mục tiêu của đối phương hiển nhiên không phải bọn hắn, luồng khí tức kia trải qua bọn hắn bên cạnh người, hướng về lông đỏ đám người dâng tới, từ lông đỏ trở xuống đích mười mấy người trong nháy mắt toàn bộ bị bao phủ trong đó, liền thân thể di động đều cảm thấy khó khăn rồi, bọn hắn biết gặp cường giả, từng cái mắt lộ ra kinh hãi, hướng về khí tức khởi nguồn nơi nhìn lại. Hán, một đám cẩu nuôi tên côn đồ cắp ké, lại bắt nạt đến huynh đệ ta trước hiệu muốn chết đúng không? Theo một tiếng sấm nổ tựa như tiếng quát, một cái mặt chữ quốc, đầu đinh, vóc người khôi ngô chừng 40 tuổi đại hán từ người ở ngoài xa quần bên trong lớn bước ra ngoài, mắt hổ trừng, hai vệ tinh mang như là thật, mạnh mẽ trừng mắt nhìn lông đỏ đám người. Này mặt chữ quốc đại hán phía sau còn theo một cái béo đục béo địch, da rẻ trắng non hói đầu nam tử, một cái đầu vừa sáng vừa tròn, không có một mặt cỏ, phảng phất một cái trái dưa hấu giống như, xem ra phi thường một người. Biểu ca tiền lão bản nhìn thấy mặt chữ quốc đại hán, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cũng biết tiến ra đón, nói, sao ngươi lại tới đây?
Ngươi chuyện nơi đó xử lý tốt.
Đúng vậy à, xử lý tốt, ta lần này lại đây, chuyên đến trả tiền của ngươi. Mặt chữ quốc đại hán vô vô biểu đệ bay, quay đầu lại chỉ tay lông đỏ đám người, hỏi, biểu đệ, chính là bang này lưu manh thường thường đến ngươi trong cửa hàng muốn cái gì cho má bảo hộ phí?
Tiền lão bản liếc nhìn lông đỏ đám người, do dự một chút, lúc này mới gật gật đầu.
Ngươi làm sao không còn sớm nói cho ta biết?
Ta nếu như biết rồi, sớm đem bang này tôn tử thu thập. Mặt chữ quốc đại hán cả giận nói.
Tiền lão bản cười khổ nói, biểu ca, người làm ăn chú ý hòa thuận thì phát tài, có thể hoa chút tiền lẻ tiêu thai sự tình, ta liền nhận, thực sự không muốn gây chuyện trên người ai, nhưng là lần này bọn hắn
làm có điểm đã qua.
Mặt chữ quốc đại hán khả khả nở nụ cười, nói, dùng tiền tiêu thai, ngươi có thể tiêu tới khi nào?
Bang này tên côn đồ cắp ké lại như sâu hút máu, không đem bọn họ thành trừ hết, ngươi làm lên chuyện làm ăn đến khó có thể an bình. Ngày hôm nay đuổi đến đúng dịp, ta đến giao huấn bọn họ một trận, cho ngươi nhất lao vĩnh giật. Tiền lão bản đang muốn quên can, mặt chữ quốc đại hán thân hình đã nhanh như tia chớp vọt ra ngoài, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, không có ai thấy rõ mặt chữ quốc đại hán là làm sao ra tay. Lông đỏ cùng hơn 10 người tên côn đồ cắp ké đã bị liên tiếp không ngừng ném ra ngoài, thân thể hiện lên đường ba ra buôn bay lên cao cao, sau đó tầm tầm rơi xuống xa xa mặt đường lên, từng cái tất cả đều đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, nhìn dáng rất bị thương không nhẹ. Phòng trừng đời này bọn hắn muốn to lớn hơn nữa dao động lớn sáng ngời đến mỹ thực một con đường tắc muốn bảo hộ phí đã không có khả năng rồi.
Mặt chữ quốc đại hán một hơi trọng thương mười mấy người, tựa hồ so với bóp chết mấy con kiến còn muốn đơn giản. Hắn vỗ tay một cái, chúng những kia rầm rì không đứng dậy được những tên côn đồ cắp ké gắt một cái, hướng về bốn phía khách hàng cùng với nghe tin lại đây quan sát tình huống cửa hàng các lao bản chắp tay, lớn tiếng nói, các vị, bang này tên côn đồ cắp ké thường thường tại đây quảng trường hoành hành bá đạo, gây sự sinh sự, mọi người đã sớm không vừa mắt đi à nha.
Một lúc cảnh tự khả năng muốn tới người hỏi dò.
Ta hiện tại thay mọi người ngoại trừ một hại, cũng xin mọi người ở cảnh sát lại đây về sau làm cho ta cái chứng nhận, đem ngày hôm nay chuyện này đầu đuôi câu chuyện cùng với bang này tên côn đồ cắp ké trước đây từng làm chuyện xấu nói cái rõ ràng. Có được hay không?
Nhìn thấy lông đỏ đám người bị đánh ngã, ngẫm lại sau đó không cần tiếp tục đào cái gì bảo hộ phí, cũng không cần lại được bọn hắn điều khí, cao hứng nhất hợp lý mấy mỹ thực một con đường điếm lao bản bọn họ, nghe được mặt chữ quốc đại hán vừa nói như thế, bọn hắn cái nào sẽ không muốn.
Lập tức cầm ầm đáp ứng.
Mặt chữ quốc đại hán phía sau hói đầu nam tử chạy đến lông đỏ bên người nhìn một chút, sau đó một mặt vẻ ưu lo trở về, tiến đến mặt chữ quốc bên người, thấp giọng nói, lửa giận đại đội trưởng, cái kia nhuộm tóc đỏ tên côn đồ cắp ké, cánh tay trái hoa văn một con huyền vũ.
Huyền vũ?
Mặt chữ quốc đại hán lông mày rậm vậy một cái, ngươi là nói
bọn họ là Diệp thị trùng công dưới cờ Huyền Vũ tổ? Người trầm giọng nói.
Mặt chữ quốc đại hán phóng khoáng nở nụ cười, nói, Diệp thị trùng công thì thế nào?
Theo ta được biết, Diệp Tung Diệp lao gia tử là thứ giảng đạo lý, rõ là không phải người, nếu là hắn biết rồi chuyện này, những tên côn đồ cắp ké kia chỉ có thể so với hiện tại thảm hại hơn. Hói đầu nam tử than thở, Diệp lao gia tử làm sao sẽ quản loại này chuyện vặt vãnh việc nhỏ?
Ta lo lắng là chuyện này bị cái khác Huyền Vũ thành biên sau khi biết, chúng ta sẽ phiền phức không ngừng.
Ngươi này quả bí lùn, lẽ nào sợ?
Ta sợ cái dám? Hói đầu nam tử lừa một cái, tức giận, ở chiến thu tinh trên săn giết chiến thú, cái nào một lần ta không phải chứ sinh tử không để ý?
Nay mạng già đều không để ý rồi, ta còn có thể sợ cái gì?
Chỉ là không muốn để cho những huynh đệ khác theo phiền phức mà thôi.
Nói không chừng, nếu như Huyền Vũ tổ người thật đến gây phiền phức, chúng ta liền bình tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Với bọn hắn liều liều mặt chữ quốc mặt to cũng là mắt trợn trắng lên, nói rằng, liều cái dám, ngươi cũng trưởng thành người, bộ này nhiệt huyết kích động tính khí làm sao lại không đổi được đây này? Ngày hôm nay chuyện này thật muốn gây ra chúng ta mây lửa cùng Huyền Vũ tổ xung đột, ta liền trực tiếp đi tìm Diệp lao gia tử, đem chuyện này với hắn nói rõ ràng thật.
Đi tìm?
Không tìm không được a, bằng không ngươi cho rằng chúng ta thật có thể liều đến quá Huyền Vũ tổ?
Còn chưa đủ cho bọn họ nhét kẽ răng, mặt chữ quốc đại hán cùng hói đầu nam tử đang nói chuyện, bên kia Diệp Khai Tâm đem bé gái giao cho người nhà nàng trong tay, sau đó hướng về này vừa đi tới, cười nói, nổi nóng ca, quả bí lùn, đã lâu không gặp a. Mặt chữ quốc đại hán cùng hói đầu nam tử không phải người khác, chính là Diệp Khai Tâm ở chiến thu tinh trên gặp phải mây lửa cùng quả bí lùn, hai người mấy ngày trước trở về liên bang, đấu giá thu được một ít chiến châu, rồi hướng tử thương thành viên gia thuộc tiến hành rồi trợ cấp, sau đó chuẩn bị ở chính giữa đô thị lưu lại một quãng thời gian, lại triệu tập nhân thủ đến chiến thú tinh đi.
Mây lửa cùng quả bí lùn quay đầu thấy là Diệp Khai Tâm, cũng là một mặt kinh hỉ.
Ha ha, Diệp lão đệ, lúc này mới mấy ngày không gặp, thực lực của ngươi tựa hồ lại có tinh tiến nữa à? Mây lửa quan sát Diệp Khai Tâm, cười nói.
Diệp lão đệ, ngươi đến đây làm gì rồi hả?
Quả bí lùn hỏi.
Còn dùng hỏi?
Đương nhiên là tới dùng cơm hai vị đại ca đây.
Ta hai ngày trước mượn biểu đệ một ít tiền, ngày hôm nay cố ý lại đây trả lại hắn, không ngờ rằng gặp được này việc sự tình.
Mây lửa nói,
ta nhàn rỗi không chuyện gì, hãy theo cháy đại đội trưởng cùng đi. Rồi quả bí lùn nói.
Diệp Khai Tâm cười nói, nổi nóng ca đánh chính là sảng khoái a, cái nhóm này lưu manh quá đáng ghét, nên mạnh mẽ dạy dỗ một trận. Tới, hai vị đại ca, chúng ta cũng có đoạn thời gian không gặp, ngồi xuống đồng thời ăn bữa cơm a. Hắn lôi kéo hai người đi tới chính mình trước bàn ăn, đem hai người để sau khi ngồi xuống, thay Đoan Mục hai tỷ bội đơn giản giới thiệu một chút, lại nói mây lửa cùng thấp thân phận của đồng qua.
Tiền lão bản thấy biểu ca ngồi xuống Diệp Khai Tâm trên bàn ăn cơm, lập tức tự mình thêm vào hai bộ đồ ăn, biết biểu ca yêu rượu, lại đưa tới hai bình rượu đế, sau đó đi ra đi động viên cái khác khách hàng.
Ta nói Diệp lão đệ, ngồi ở phía đối diện hai người mỹ nữ này, khẳng định có một cái là bạn gái ngươi chứ?
Mặc quần áo trắng hay là mặc đồ đen hay sao?
Bà ngoại ơi, lớn lên giống nhau như lúc, ta nhanh nhìn hoa mắt. Quả bí lùn uống chén rượu đế,
nắm lên một con đùi gà chiên gặm hai cái, sau đó lôi kéo Diệp Khai Tâm, tập hợp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng hỏi. Hoang đường cao thủ chương 226, Huyền Vũ chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 227, Đường Xính anh hùng hướng dẫn thực đơn, Thất Tinh Văn Học xa xa đầu phố một chiếc màu đen trong ghế xe, mặc ngân trang Diệp Giật ngồi ngay ngắn trong đó, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua màu cà phê cửa sổ xe, hướng về vùng phía tây thiêu đốt cửa hàng nơi đó ngắm nhìn, vốn là khoe miệng mang theo vẻ đắc ý nụ cười, một bộ bày mưu nghĩ kế, tính trước kỹ càng bộ dạng, nhưng khi nhìn thấy mây, lửa cùng quả bí lùn đột nhiên xuất hiện, đem lông đỏ đám người đánh cho hoa rơi nước chảy lúc, nụ cười trên mặt hắn cấp tốc biến mất, chuẩn bị phẫn nộ thay thế được. Nơi nào nhô ra hai cái lao thằng khốn, phá hoại lao tử chuyện tốt Diệp Giật ánh mắt như lao, mạnh mẽ nhìn chằm chằm mây lửa cùng quả bí lùn, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Diệp thiếu gia, tiểu tử kia không có ra tay công kích lông đỏ, người của chúng ta không tìm được lý do động thủ với hắn a, nếu không, ta để các anh em trước tiên rút lui." Ngồi ở Diệp Giật hàng trước một tên bảo tiêu quay đầu lại nói. Diệp Giật khuôn mặt bắp thịt co rúm một trận, cúi đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên cởi gằn, kiên tiếng nói: "Không rút lui cái kia." Cái kia hai lao nhất định là bạn của Diệp Khai Tâm, bọn hắn công kích lông đỏ, Diệp Khai Tâm chính là đồng lõa, ta hiểu được. Ta hiện tại bọn họ liền động thủ. Hừm, ngươi lập tức phát sinh triệu tập tín hiệu, đem chúng ta Huyền Vũ tổ ở chính giữa đô thị thành viên tất cả đều triệu tập lại, sau đó cho ngươi sắp xếp những người kia ở trong đó đổ thêm dầu vào lửa, đem này xông cho quấy đủ. Quấy càng đục càng tốt. Diệp Giật nói tới chỗ này, nhẹ nhàng thở một hơi, thân thể chậm rãi nghiêng về sau, tựa tại xe tỏa chỗ tựa lưng lên, tự lẩm bẩm: "Đoan Mục Dung tiện nhân kia cùng Diệp Khai Tâm tiểu tử kia hiện tại chính là luyến gian tình nóng thời điểm, chúng ta Huyền Vũ tổ người muốn động Diệp Khai Tâm, nàng tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan, đến lúc đó nàng triệu tập Kỳ Lân tạo thành viên cùng chúng ta Huyền Vũ đối kháng, song phương một lời bất hòa thì có thể bạo phát một hồi đại xung đột. Cảnh tự bên kia đã có người của chúng ta chào hỏi, bọn hắn nhất thời chốc lát sẽ không nhúng tay hỏi đến, cùng sự tình sắp kết thúc lúc, bọn hắn hay là mới sẽ tới thu thập tàn cục." Lúc này ngồi ở trước mặt hắn cái kia tên bảo tiêu đã đem triệu tập đồng bạn tín hiệu phát ra, nghe vậy lo lắng mà nói: "Diệp thiếu gia, chuyện này chúng ta là gạt lao gia tử làm ra, nếu như bị lao gia tử biết nói sao làm? Dù sao chúng ta Diệp thị trùng công cùng Nhược thủy tập đoàn hỗ hệ hợp tác lớn hơn xung đột lợi ích." Diệp giật khỏe miệng một khiên, toát ra một cái nụ cười khinh thường: "Ra ra, hắn già rồi, không có nữa năm đó cái kia phần bốc đồng cùng quyết đoán. Có một số việc hắn nếu không muốn làm, không muốn làm, vậy thì do chúng ta thế hệ tuổi trẻ để thay thế làm á, nhưng là Diệp thiếu gia, Nhược thủy tập đoàn là thứ quái vật khổng lồ, thực lực tổng hợp cũng không thể so chúng ta Diệp thị trùng công yếu bao nhiêu, muốn đẩy đổ nó không phải chuyện dễ dàng á." "Không sai, Nhược thủy tập đoàn là rất cường đại, nhưng trưởng không nói nhưng chỉ là thu Nhược thủy hai mẹ con cá nhân." "Kha kha, nữ nhân cuối cùng là nữ nhân, bất luận các nàng mặt ngoài mạnh mẽ đến đâu, nhưng nội tâm đều là yếu đuối không đỡ nổi một đòn. Chúng ta hiện tại trước một bước bước bố cục, cùng sau này thời cơ chín muồi rồi, liên thủ tiếp cái khác mấy phe thế lực đồng thời phát động, không tin tội không hủy hai nữ nhân kia một điểm lòng tự tin cái kia Diệp Khai Tâm đây." Diệp thiếu gia tựa hồ đối với hắn đoán nghiệm rất sâu á. "Diệp Khai Tâm, ta hiện tại càng ngày càng bội phục này tiểu tử nghèo, tâm cơ của hắn không phải là bình thường sâu a. Hắn nghĩ trăm phương ngàn kế tiếp cận Đoan Mục Dung, mục đích không phải là muốn đưa cái này tiêu ngạo nữ nhân thu được giường đi, chờ thêm mấy năm Đoan Mục Dung tiếp nhận được thủy tập đoàn hắn liền thuận lý thành trương trở thành nửa người chủ nhân. Ta đến bây giờ vẫn không rõ Đoan Mục Dung làm sao sẽ được với hắn, làm sao lại như vậy. Nhưng ta nghe nói cái kia Diệp Khai Tâm gần nhất cùng Đoan Mục Dung muội muội đi vô cùng gần a, nói không chắc hắn yêu thích chính là muội muội đây, lấy lòng muội muội truy lên tỉ tỉ đến chẳng phải là dễ dàng hơn. Lại nói nữa, nếu như hắn và Đoan Mục Dung thành tựu chuyện tốt, cái kia tiểu di tử sau đó còn có thể chạy trốn rồi hả? Tiểu tử này muốn một mũi tên mấy điều, dụng tâm lương khổ a, vừa muốn đem xong bảo chị em gái đoạt tới tay, lại nghĩ đến Nhược thủy tập đoàn. Hán, tiểu tử này nếu như đắc thủ, quả thực liền không có thiên lý, đương nhiên không thể để cho hắn đắc thủ, chờ xem đi, không dùng đến quá lâu, ta tiểu sẽ khiến hắn cả người cả của đều không còn. Diệp thiếu gia uy vũ ăn ngươi đuổi gà a. Diệp Khai Tâm đương nhiên không biết có người chính ở trong bóng tối đánh chủ ý của hắn, nghe được quả bí lùn suy đoán lung tung mình và Đoan Mục hai tỷ mỗi quan hệ, lập tức cầm lấy một con đùi gà chiên nhét vào trong miệng của hắn, cuối cùng cũng coi như đem miệng của hắn chặn lại rồi. "Ư, ư, làm gì? Diệp tiểu tử, ngươi muốn nghẹn chết ta à?" Quả bí lùn nắm lấy Diệp Khai Tâm thủ đoạn, thật vất vả mới đem hắn cầm đùi gà cái tay kia lấy ra, trừng mắt một đôi đậu xanh mắt nhỏ phẫn phẫn nộ nói. Diệp Khai Tâm khả khả nở nụ cười, nắm cả bờ vai của hắn, cùng hắn đồng thời quay lưng đi, thấp giọng nói: "Quả bí lùn đại ca, ngươi tốt nhất ăn nhiều uống, bớt nói, miễn cho để cho chúng ta lung túng minh bạch." Quả bí lùn con ngươi chuyển động, đột nhiên một bộ đột nhiên tỉnh ngộ bộ dạng, cười nói: "Đã minh bạch, cô gái ra mặt mỏng non, ta vừa nãy hỏi vấn đề nếu như bị các nàng nghe được, các nàng sẽ rất thật không tiện đúng không? Bất quá, Diệp lão đệ, ta thật sự rất muốn biết các nàng ai mới bạn gái của ngươi hữu, sau đó gặp mặt, ta cũng tốt xưng hô một tiếng đệ muội a. Ta nói hai cái cũng không phải, ngươi sẽ tin sao?" "Khẳng định không tin không phải bạn gái, nhà ai cô gái không có chuyện gì biết đánh giả trang thật xinh đẹp đi ra cùng ngươi một người đàn ông xa lạ ăn cơm. Thành thật mà nói đi, đến cùng người nào? Ngươi coi như hai cái đều là a." Diệp Khai Tâm tức giận: Chuyện này, đây là sự thực. Các nàng là một đối với tỷ bội song sinh chứ. Người mù đều có thể thấy tiểu tử có gan, lại chân đứng hai thuyền. Bất quá ca ca khuyên ngươi một câu, nữ nhân thiệt kỵ. Ngươi muốn theo Hồng Ngôi Thúy, xoay trái xoay phải, độ khó hệ số không nhỏ a." Diệp Khai Tâm thấy quả bí lùn nói tới chuyện như vậy đến không dứt, hơn nữa còn càng ngày càng có tinh thần, nghĩ thầm cái đề tài này tuyệt không có thể tiếp tục nữa rồi, cười khổ nói: "Xin nhờ, chúng ta không nói chuyện cái này được không? Ra, ta cùng ngươi uống vài chén, ngươi không phải không uống rượu sao? Quả bí lùn ngạc nhiên nói. Bia vẫn có thể số lượng vừa phải uống một chút. Như vậy đi, ngươi một chén rượu đế, ta một chai bia, chúng ta đối nghịch, xem ai trước tiên ngã xuống. Vì ngăn chặn quả bí lùn miệng động, Diệp Khai Tâm không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách lẩy. Thật bàn về uống rượu, quả bí lùn đời này còn chưa từng biết sợ ai, vô đùi, cùng Diệp Khai Tâm đồng thời ngồi ngay ngắn người lại, xoay người lại đối mặt với bàn ăn, trước tiên cho mình cái chén tràn đầy châm lên mạch tung. Này cái chén không phải là phổ thông chén rượu nhỏ, mà là loại kia một lần đỡ lạc cái chén, tràn đầy một chén rượu đế có tới ba lạng nhiều. Diệp Khai Tâm dùng một chai bia cùng hắn đối ẩm, cũng là đã chiếm rất đại tiện nghi. Diệp lão đệ, quả bí lùn gia hỏa này ở trên bàn rượu vẫn rất hung hăng, hào ngôn uống khắp cả liên bang không có đối thủ, ta đã sớm nhìn hắn không vừa mắt, người thêm chút sức, rót cùng hắn một hồi, để hắn xuất một chút xấu. Mây Lửa thấy hai người bọn họ muốn cùng rượu, cũng tinh thần tỉnh táo. Đối với quả bí lùn tiểu lượng, Mây Lửa luôn luôn là rất bội phục, người khác hơn một cân rượu đế coi như là lượng lớn rồi, gia hỏa này ba, năm cân đều không một điểm vấn đề, sống sờ sờ chính là một cái bạc rượu. Diệp Khai Tâm nếu như uống không được một hai cái bia, vẫn đúng là không phải là đối thủ của hắn. Để hắn số mặt. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là ta trước tiên chui vào dưới đáy bàn đi. Diệp Khai Tâm cười khổ nghĩ, nhưng lúc này tên đã lắp vào cùng, không phát không được. Hắn thấy quả bí lùn ngước cổ lên khô rồi một chén, vì vậy cắn răng, cầm lấy một chai bia cũng cô rầm rầm rơi xuống. Lần kia Diệp Khai Tâm đi nhược thủy cư tham gia đoàn một hai tỷ buổi sinh nhật kiêm lễ thành nhân thực rượu, ở trên bàn rượu không uống vài chén rượu, kết quả nhưng nhả rối tinh rối mù. Chuyện này Đoàn Mục Dung cùng Đoàn Mục Nhan đều là biết đến, thấy Diệp Khai Tâm xung phong nhận việc muốn theo người cùng rượu, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy kỳ quái. Đoan Mục Dung tuy rằng quan tâm Diệp Khai Tâm, nhưng cũng thật không tiện lên tiếng khuyên hắn, miễn cho bị người khác nhận thức vì quan hệ giữa bọn họ có bao nhiêu thân mật tựa như. Đoan Mục Nhan nhưng không quan tâm những chuyện đó, trực tiếp mở miệng nói rằng, Diệp Khai Tâm, không thể uống rượu cũng đừng xính anh hùng a, ngươi chẳng lẽ không biết, uống rượu say là rất khó được hay sao? Ngày hôm nay đụng tới bạn cũ rồi, ta vui vẻ nha. Diệp Khai Tâm cười gượng vài tiếng, nói qua nói, lại nói nữa, trải qua mấy ngày nay đến rèn luyện, tiểu lượng của ta so với trước đây cuồng tăng mấy phần mới không tin ngươi xem, ta hôm nay thể phải đem quả bí lùn rót cũng tại dưới bàn. Không đủ nhất cũng phải cùng hắn uống cái lưỡng bại câu thường, đồng thời ngã xuống khoác lắc Đoan Mục Nhan nhíu môi, nói, có bản lĩnh ngươi cứ uống đi, đáng lo chờ ngươi say ngất ngây về sau, ta. Tỷ tỷ ta đưa ngươi về nhà, tỷ tỷ ta đem ngươi đưa về nhà đi, câu nói này đại biểu ý nghĩa nhưng là không tầm thường. Quả bí lùn cùng Mây Lửa nghe vậy, ánh mắt lập tức chuyển hướng Đoan Mục Dung, trên mặt tràn đầy cân nhắc cá muội mỉm cười. Đoan Mục Dung cúi đầu, khinh uống trong ly đồ uống, để che giấu trên mặt nổi lên hai bôi nhàn nhạt phấn ất, trong lòng có chút oán giận muội muội khẩu không ngăn cản, nghĩ thầm một người phụ nữ đưa một người đàn ông đưa về nhà. Người khác nếu như không suy nghĩ lung tung mới là lạ. Quả bí lùn ha ha nở nụ cười, một hơi lại là hai chén rượu đế vào bụng, phản phất ở uống nước sôi giống như vậy. Diệp Khai Tâm trợn mắt ngoác mồm, thấy quả bí lùn ra hiệu mình cũng uống, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ đánh ra hai chai bia, thở dài một hơi, nhắm hai mắt phân hai lần uống vào. Đến lúc này hắn trong bụng đã xếp vào dòng dã ba chai bia, cơm còn không ăn nhiều ít, cũng đã uống no, sờ sờ phát chống đỡ cái bụng, đánh liên tục hai cái rượu nấc. Chịu chút ăn sáng, chúng ta lại tiếp tục uống quả bí lùn mang lên mấy hạt sông luộc hạt lạc say sưa ngon lành ăn. Phát hiện Diệp Khai Tâm sắc mặt từng hồng, biết tiểu tử này tiểu lượng thực sự không ra sao, âm thầm một cười. Kỳ thực Diệp Khai Tâm đâu chỉ là sắc mặt từng hồng, đã có chút đầu nặng gốc nhẹ cảm giác rồi, trong dạ dày nóng như là nổi lên lửa giận, căn cứ lần trước say rượu kinh nghiệm, hắn biết không tốn thời gian dài, chính mình liền muốn xấu mặt rồi. Diệp lão đệ, ngươi nếu như đầu hàng chịu thua, lời nói quả bí lùn đại ca ta uống bất quá ngươi, sau đó gặp mặt ta gọi ngươi tiểu thần vậy chúng ta liền không liều mạng ở trước mặt nữ nhân say rượu, đây chính là rất mất mặt sự tình a. Quả bí lùn cười nói. Đường Hồng Diệp Khai Tâm bắt đầu chỉ là muốn chắn quả bí lùn miệng. Hiện tại nam nhân lòng tự ái bị hắn cho kích phát ra, nghĩ thầm ngược lại ta ba bình cũng là say, 30 bình cũng là say, ngày hôm nay đánh bạc mạng già liều mạng với ngươi, ở ta ngã xuống trước đó, nói cái gì cũng muốn rót cũng ngươi. Mọi người muốn nhả đồng thời nhả, muốn xấu mặt cùng đi ra. Lại không phục. Vậy chúng ta lại uống quả bí lùn đứng lên. Uống thì uống, ai sợ ai. Diệp Khai Tâm cũng đứng lên, chỉ bất qua dưới bàn chân có điểm phù phiếm, có loại thân ở đám mây trong xương cảm giác. Hai người một cái cầm rượu đế, một cái nhấc lên địa, mắt to trừng mắt mắt nhỏ, xem ra tràn ngập mùi thuốc súng. Diệp Khai Tâm một bàn này ngồi xinh đẹp vô song Đoan Mục hai tỷ muội, ngồi vừa nãy một hơi trọng thương lông đỏ cùng tên côn đồ cắt ké Mây Lửa, tự nhiên đã trở thành mọi người nhất quan tâm địa phương, ở đồng thời, đã ở buồn bực tại sao cảnh thự người đến bây giờ làm sao vẫn không có tới rồi. Dựa theo lẽ thường, bọn hắn xuất cảnh hiệu suất không nên thấp như vậy a. Vừa lúc đó, xa xa đầu phố nơi bóng đen lấp lóe, trong chớp mắt thì có một hai trăm tên trên người mặc thống một áo đen võ giả lướt đi tới, một nhóm người đi thăm dò xem lông đỏ đám người thương thế, một phần khác người hiện lên hình quạt đem vùng phía tây thiêu đốt cửa hàng trước mười mấy bàn món ăn vị tất cả đều vây lại. Diệp thị trùng công dưới cờ Huyền Vũ tạo thành viên. Diêu Tiểu Mẫn cùng nữ bảo tiêu đều đến từ chính kỳ lân tổ, đối với liên bang những thứ khác vài cỗ tập đoàn thực lực, các nàng vẫn có rất sâu hiểu rõ, bởi vậy Huyền Vũ tạo thành viên mới vừa hiện thân, các nàng lập tức liền biết rồi thân phận của đối phương, nhưng lại không biết bọn hắn tụ tập ở đây mục tiêu là cái gì. Nhược Thủy tập đoàn ở liên bang ngũ đại lớn nhất sức ảnh hưởng tập đoàn tài chính bên trong luôn luôn duy trì trung lập, chưa bao giờ cùng một phương liên thủ kết minh đi chèn ép một phương khác, cùng Diệp thị trùng công trong lúc đó cũng không có trực tiếp lợi hại xung đột, càng không có ân oán liên quan. Cho nên đối với những này đột nhiên xuất hiện Huyền Vũ tạo thành viên, Diêu Tiểu Mẫn đám người cũng không làm sao căng thẳng. Các nàng thấy đối phương ánh mắt của rất nhiều người đều ở căm tức nhìn Mây Lửa cùng quả bí lùn, liên tưởng đến vừa nãy lông đỏ chuyện bị đánh, nghĩ thầm lông đỏ rất có thể là một thành viên trong bọn họ, liên bang tất cả lớn đoàn thể thế lực đều có giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng chiến đấu, một người gặp nạn bắt phương viện binh truyền thống, lông đỏ bị đánh, hắn ở chính giữa đô thị đồng bạn nghe tin về sau, tụ tập lại vì hắn lấy lại công đạo, này cũng chẳng có gì lạ. Mây lửa cùng quả bí lùn hai người một cái là triều dương võ giả, một cái là trăng tròn võ giả, thực lực này đủ mạnh rồi, bất quá bọn hắn chung quy ít người, hai quyền khó địch bốn tay, huống hồ đối phương thành viên bên trong không thiếu nguyệt cấp cường giả, nếu như xông lên, quần mà vây công, kết quả có thể tưởng tượng được. 100-200 tên huyền vũ tạo thành viên ánh mắt, tụ, tập, khí tức chỉ, đều là mây lửa cùng quả bí lùn hai người, lúc này coi như là kẻ ngu si cũng đã minh bạch, những khí thế này hung hăng các võ giả khẳng định cùng lông đỏ cái nhóm này tên côn đồ các kẻ có rất quan hệ mật thiết, bọn hắn đến nhất định là muốn vì lông đỏ báo thù rửa hận. Tiền lão bản cũng nhìn ra, đi tới mây lửa bên người run giọng nói, biểu ca, người này tựa hồ cũng là lông đỏ giúp đỡ à, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Mây lửa khắp mọi nơi quét mắt một chút, mà không sợ hãi, rộng mở đứng dậy, phóng khoáng nở nụ cười một trận, lớn tiếng nói, làm sao bây giờ? Quả bí lùn nói rất đúng, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn bọn hắn muốn đánh, vậy chúng ta liền phụng bồi ai chẳng lẽ muốn ôm cái đầu vừa chạy? Đáng tiếc chúng ta huynh đệ tất cả về nhà nghỉ ngơi đi tới, bằng không đều triệu tập lại, tuyệt không so với bọn họ ít người. A quả bí lùn nói cũng đứng lên, chúng Diệp Khai Tâm cười khổ nói, xem ra hôm nay không thể tiếp tục liều rượu hôm nào rồi, hãy nói Diệp Khai Tâm nhún vai một cái, cầu cũng không được. Thường, chỉ có hai người chúng ta, nhân số là ít một chút, bất quá ở chiến thú tinh lên, chúng ta hung mãnh hơn nữa chiến thú cũng dám chiến, còn có thể sợ những này đồng loại. Mây lửa nói. Đương nhiên không sợ, bất quá đánh nhau chúng ta nhất định là muốn ăn thiệt tỏi. Quả bí lùn đem vừa ngã xuống một chén rượu để uống, rồi hướng Diệp Khai Tâm nói, Diệp lão đệ, một lúc muốn làm phiền ngươi một thoáng. Cái gì? Diệp Khai Tâm hỏi. Quả bí lùn cười hắc hắc nói, hai chúng ta nếu như bị đối phương đánh thành trọng thương, không đứng dậy được, làm phiền ngươi đem chúng ta kéo đến bệnh viện, nếu như thẳng tiếp kiến rồi Diêm Vương ra, làm phiền ngươi đem chúng ta kéo đến hỏa táng tràng đi. Kỳ thực quả bí lùn nói có điểm khuyết đại rồi, tại loại này trước mặt mọi người, đối phương cho dù cường đại hơn nữa lại hung hăng, ra tay lúc khẳng định cũng sẽ có kiêng kỵ, đòi mạng không có khả năng lắm. Nhưng là cùng lông đỏ đồng dạng, bị đánh thành trọng thương đúng là 10 phần rồi. Những người này lai lịch gì ạ? Diệp Khai Tâm hỏi. Mây lửa nói, Diệp lão đệ, Diệp thị trùng công giới cờ đại danh đỉnh đỉnh huyền vũ tổ, ngươi chưa từng nghe nói. Như thế kiến thức nông cạn, thật hoài nghi ngươi có phải hay không lăn lộn liên bang võ học giới. Quả bí lùn tiếp lời nói. Diệp Khai Tâm thật không tiện mà nói, Diệp thị trùng công ta biết, có thể huyền vũ còn là lần đầu tiên nghe nói. Kha kha, ta là ở nông thôn tiểu tử vào thành, chưa từng thấy cái gì quen mặt, người chê rồi nói, quay đầu nhìn một chút Đoan Mục Dung, thấp giọng hỏi, đầu mục đại tiểu thư, cái này Huyền Vũ ngươi cũng hẳn phải biết chứ? Biết. Đoan Mục Dung gật đầu. Bọn hắn Huyền Vũ cùng các ngươi kỳ lần so ra, ai mạnh ai yếu? Gần như Đoan Mục Dung nhàn nhạt nói, lập tức nhẹ giọng hỏi, ngươi chuẩn bị giúp bằng hữu của ngươi sao? Diệp Khai Tâm gãi gãi đầu, buông tay nói, nếu là bằng hữu, ta có thể không giúp sao? Mặt khác ngươi cũng thấy đấy, chuyện này cũng không là bằng hữu ta sai. Cần ta hỗ trợ sao? Đoan Mục Dung lại hỏi. Cái này, lão sư động chúng, có thể hay không cho ngươi tìm phiền phức? Nơi này là bên trong đô thị, là Nhược Thủy tập đoàn tổng bộ vị trí. Đoan Mục Nhan liền đã từng nói địa bàn của ta, ta làm chủ. Câu nói này, có thể tưởng tượng được Nhược Thủy tập đoàn ở thế lực của nơi này cùng năng lượng lớn bao nhiêu rồi, mà làm vi Nhược Thủy tập đoàn người thừa kế tương lai, Đoan Mục Dung sức ảnh hưởng cùng sức hiệu triệu muốn so với kỳ bội Đoan Mục Nhan cường đại hơn rất nhiều nhiều lắm, chỉ cần nàng nguyện ý giúp trợ, Huyền Vũ này 100-200 tên võ giả lại há có thể lật được nổi bọt nước. Chuyện của ngươi, không phiền phức. Đoan Mục Dung đón Diệp Khai Tâm con mắt, rất nghiêm túc nói. Đoan Mục Dung, chuyện này hôm nay bất kể là kết quả gì, ta đều muốn nói tiếng cảm ơn cảm tạ ngươi. Diệp Khai Tâm cảm giác mình có điểm bị cảm động, nếu không phải người nơi này thực sự quá nhiều, hắn thật sự sẽ mở hai tay ra cho Đoan Mục Dung một cái kịch liệt gấu ôm. Đoan Mục Nhan lén lút nhìn sang tỷ tỷ cùng Diệp Khai Tâm, thấy bọn họ ánh mắt thâm tình đối diện, không khỏi bĩu môi một cái ba, đột nhiên đưa tay cầm qua Diệp Khai Tâm vừa mở ra một chai bia, ngẩng cổ trắng mánh liệt được một hớp, lập tức lại nổ đến trên đất. Phi phi phi, rượu này vừa khổ lại cay, không có chút nào dễ uống, bị sặc đầy mắt nước mắt. Đoan Mục Nhan dùng sức lau một cái miệng nhỏ, tâm nói, vốn là nhân gia cũng muốn uống say đây này bê. Thất Tinh Văn Học Đặc Sắc Xem Hoang Đường Cao Thủ chương 227, Đường Xính Anh Hùng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 228, muốn chiến liền đánh đi. Chương 228. Hồng Mao thương thế rất nặng, nhưng hoàn toàn không đủ để chí mạng, một tên Huyền Vũ tổ thành viên cho hắn phục rồi một hạt bạo có thể đan về sau, cùng một gã đồng bạn khác đem hắn giá đến vùng phía tây thiêu đốt cửa hàng trước, trên mặt đất tùy ý vừa để xuống, dùng phẫn nộ ánh mắt cừu hận nhìn về phía Hỏa Thiêu Vân đám người. Cái khác bị thương tên côn đồ cắt ké chỉ là Hồng Mao mời chào đồng lõa, cùng Huyền Vũ tổ cũng không trực tiếp quan hệ, vì vậy đối với sống chết của bọn họ, căn bản không có người đi quan tâm. Lưu ý người là ta đánh chính là có vấn đề, liền hướng ta đến đây đi. Hỏa Thiêu Vân tiến lên trước hai bước, đón nhận đối diện Huyền Vũ tạo thành viên quăng bắn tới từng đạo phẫn nhiên ánh mắt, nhún vai nở nụ cười. Hắn là chúng ta Huyền Vũ tổ người, là huynh đệ của chúng ta. Một tên năm vượt qua lục tuần hắc ý lão do hơn 100 tên trong hắc ý nhân chậm rãi đi ra, đứng ở Hỏa Thiêu Vân trước mặt, lạnh lùng nói rằng, huynh đệ của chúng ta không cho bắt nạt này vẻ người lớn tức bên ngoài, thế như điên thao cự, thực lực lại cùng đạt đến triều dương võ cảnh giới Hỏa Thiêu Vân tương đương. Nhìn hắn bộ kia trầm ổn khí độ cùng với bốn phía Huyền Vũ tạo thành viên duy hắn mã là xem bộ dạng, hắn phải làm là Huyền Vũ tổ ở chính giữa đô thị chi nhánh một cái lĩnh cấp nhân vật. Huyền Vũ tổ người làm sao rồi hả? Hỏa Thiêu Vân phóng khoáng nở nụ cười, cất cao giọng nói, huynh đệ của ngươi không cho bắt nạt, lẽ nào biểu đệ của ta nên bị bắt nạt rồi hả? Này Hồng Mao tiểu tử như con chó điên đồng dạng khắp nơi cắn người, lẽ nào chúng ta nên đàng hoàng đứng ở nơi đó chờ hắn đến cắn? Hoàn thủ không được sao? Liên bang pháp luật tựa hồ không có quy định như thế chứ? Hỏa Thiêu Vân thanh âm chưa dứt, Quả Bí Lùn tiếp theo cười gần rêu cợt nói, ôi, ngươi nếu không nói này Hồng Mao tiểu tử là của các ngươi người, ta còn thực sự không thể tin được Đường Đường Huyền Vũ tổ bên trong càng sẽ có thứ bại hoại như vậy đây. Này đánh đệm mặt tiền cửa hàng, mạnh mẽ lấy tiền, ảnh hưởng khách hàng ăn cơm, nhiều loạn trị an xã hội, mặt khác còn bắt nạt lão nhân tiểu hải, đùa giỡn mỹ nữ. Thực sự là thật có bản lĩnh a, lửa giận đại đội trưởng là không vừa mắt, mới ra tay giáo huấn hắn dừng lại, một trận, bằng không để bọn hắn kế tục làm ác xuống, các ngươi Huyền Vũ tổ thật danh tiếng liền đều bị phá hủy. Các ngươi phải nói âm thanh cảm tạ mới đúng, hắn nói tới chỗ này, ánh mắt ở bốn phía khách hàng cùng cửa hàng các lao bạn trên người đảo qua, sau đó lớn tiếng hỏi, các vị lao các thiếu gia, các ngươi nói, bang này tên côn đồ cắt ké có đáng đánh hay không? Chúng ta làm đúng không đúng? Nên đánh làm đúng đánh chính là thật đánh chết mới giải hận. Bốn phía khách hàng cùng cửa hàng các lao bạn rõ ràng thiên hướng Hỏa Thiêu Vân cùng Quả Bí Lùn bên này, nghe vậy lập tức hống trách móc mà bắt đầu dồn dập biểu đạt đối với Hỏa Thiêu Vân cùng Quả Bí Lùn ủng hộ và đối với Hồng Mao cùng tên côn đồ cắt ké sự thù hận, tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, tiếng gầm như nước thủy triều. Hiện trường Huyền Vũ tạo thành viên ở bên trong có hơn một nửa người là ở nhận được đồng bạn cầu viện tin tức sau tới rồi, bọn hắn chỉ biết mình bên này có người đụng phải công kích, cũng không rõ ràng cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe được bốn phía các thị dân đều đang chỉ trích Hồng Mao, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong lòng đã tin tưởng. Đối với Hồng Mao loại này bắt nạt đi lũng đoạn thị trường lưu manh vô lại hành vi, thân là võ bọn hắn cảm giác sâu sắc chơ chẽn, vì vậy nhìn về phía Hồng Mao trong ánh mắt không có nữa một tia đồng tình thương hại, có chỉ là hèn mọn cùng xem thường. Hồng Mao phải hay là không bại hoại, không phải là các ngươi định đoạt có nên hay không giáo huấn Hồng Mao, cái kia là chuyện của chúng ta. Đối với chúng ta Huyền Vũ tổ người nói đánh là đánh, này tính là gì, rõ ràng là không đem chúng ta Huyền Vũ tổ để ở trong mắt ta khi chúng ta Huyền Vũ tổ không người sao. Chuyện này quả thật là thẩm có thể nhẫn, thúc không thể nhẫn ta ít, ngươi không từng đọc sách à? Được kêu là có thể nhẫn lại, không có thể nhẫn nhục bản thân tốt nghiệp tiểu học, có vấn đề sao? Quả mẹ tiếp ai nhẫn ai không nhẫn đây, ngược lại ngày hôm nay chuyện này chúng ta tuyệt không thể nhẫn nhịn Chu lão đại, ngươi câu nói, huynh đệ chúng ta đồng tâm hiệp lực đem bãi tìm trở về, bằng không Huyền Vũ tổ tôn nghiêm sẽ không có nhất định phải thay Hồng Mao lấy lại công đạo, nếu không sẽ để các anh em cảm thấy đau lòng. Huyền Vũ tổ thành viên trong đó, có không ít võ e sợ cho thiên hạ bất loạn tựa như, gan giọng kỳ quặc kêu lên, bọn hắn nhân số tuy ít, âm thanh nhưng lớn. Lập tức đem bốn phía phổ thông thị dân âm thanh áp chế xuống. Đứng ở Hỏa Thiêu Vân đối diện hắc ý lão tên là Chu Cát An, chính là Huyền Vũ tổ ở chính giữa đô thị chi nhánh người phụ trách, hắn mới vừa rồi cùng cái khác Huyền Vũ tổ thành viên đồng dạng, đã ở nhận được cầu viện tin tức trước tiên bên trong chạy tới, tuy rằng nhìn tình huống hiện trường về sau, hắn biết chuyện này hoàn toàn sai ở Hồng Mao, nhưng là minh bạch chính mình tuyệt không có thể công bằng công việc. Bây giờ liên bang tất cả lớn thực lực đoàn thể, vì lôi kéo võ gia nhập, lớn mạnh tự thân sức mạnh, không người nào là đối với mình dưới cờ thành viên cực kỳ tự bên. Hồng Mao có lỗi, sau đó bên trong tổ chức bộ sẽ đối với hắn tiến hành xử lý, trước mắt khẩn thiết nhất chính là trước tiên đưa cái này bãi tìm trở lại hắn nói. Bằng không chính như vừa nãy một ít thành viên từng nói, Huyền Vũ tổ tôn nghiêm sẽ phải chịu khiêu chiến, mọi người đối với tổ chức lực hướng tâm cũng sẽ nhờ đó suy yếu, điểm này không thể nghi ngờ. Một tên võ ở gia nhập một cái thực lực đoàn thể lúc, mục đích chủ yếu chính là muốn tìm một cái tin cậy hậu trường, nếu như cái này hậu trường không có thể vì an toàn của bọn họ cung cấp che chở, vậy bọn họ còn để lại đến có ý gì? Hồng Mao chuyện này ở đây Huyền Vũ tạo thành viên đều đang nhìn, xử lý không được, nhất định sẽ đối với mọi người trong lòng sản sinh vi diệu ảnh hưởng. Ngươi tự mình hại mình một tay, ngày hôm nay chuyện này cho dù bỏ qua đi thôi, bằng không Hồng Mao hứng chịu thế nào thương tổn, ngươi cũng giống vậy. Chu Cát An nhìn chằm chằm Hỏa Thiêu Vân, trầm giọng nói. Hắn cũng cảm ứng được Hỏa Thiêu Vân thực lực không kém gì chính mình, đơn đả độc đấu, ở đây Huyền Vũ tạo thành viên không có một người có thể chế phục ở hắn, vì lẽ đó để bảo đảm ngày hôm nay cái này bãi có thể tìm trở về, hắn cũng không ngại quần mã với công. Hỏa Thiêu Vân mở ra, lập tức ha ha cười nói, tự mình hại mình một tay. Ngươi cho ta là người điên còn là người ngu? Các ngươi nhân số tuy nhiều, thực lực tổng hợp tuy rằng cường đại, nhưng ta muốn rời khỏi, các ngươi chắc chắn ngăn được. Hỏa Thiêu Vân thực sự nói thật, Triều Dương võ thân pháp đạt đến đệ nhị vũ nhanh chóng, di động trong nháy mắt tốc độ có thể đạt tới 3 mét, hắn nếu không chịu cùng Chu Cát An đám người dây dưa, một lòng còn muốn chạy, như vậy hiện trường ngoại trừ Chu Cát An ở ngoài, căn bản không ai có thể đuổi đến trên hắn. Càng không ngăn được, ngươi đại khái có thể thử một lần. Chu Cát An lãnh đạm nói, Hỏa Thiêu Vân cuồng ngạo làm hắn cảm thấy giận dỗi. Nếu như Chu Cát An toàn lực cùng Hỏa Thiêu Vân chiến đấu, cho dù không chế trụ nổi hắn, nhưng muốn cản trở thân pháp của hắn tốc độ nhưng vẫn là có thể làm được, đến thời điểm cái khác Huyền Vũ tạo thành viên thì có thể đuổi kịp tới, đối với Hỏa Thiêu Vân triển khai vây công. Tuy rằng Chu Cát An cũng minh bạch thuộc hạ của mình không có mấy người có đuổi kịp Hỏa Thiêu Vân thực lực, thế nhưng là tự nhiên mình ở, Hỏa Thiêu Vân muốn thoát thân rời đi không hề dễ dàng. Ngươi cũng đừng muốn nỗ lực đào tẩu, chúng ta Huyền Vũ tổ nếu như muốn tìm một người, dù cho ngươi trốn đến chiến thú tinh đi tới, sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Chu Cát An nhanh lại nói tiếp. Hỏa Thiêu Vân khả khả nở nụ cười, lần này cũng không hề phản bác, bởi vì hắn biết Chu Cát An nói rất đúng sự thực. Huyền Vũ tổ địa bàn tuy rằng ở Bắc Đô thành phố, nhưng thực lực nhưng trải rộng toàn bộ liên bang, thành viên ở khắp mọi nơi, nếu có người đối địch với bọn họ, như vậy mặc kệ người này lên trời xuống đất, muốn chạy trốn sự truy đuổi của bọn họ tìm tòi thật sự khó lại khó. Bất quá Chu Cát An cũng có chút nói qua rồi, nếu như Hỏa Thiêu Vân thật sự chạy đến chiến thú tinh đi tới, tìm địa phương bí ẩn ẩn trốn đi, bọn hắn Huyền Vũ tổ cho dù mánh khóe thông thiên, cũng là không dễ dàng tìm tới. Dù sao đối với tại nhân loại tới nói, so với liên bang tinh cầu diện tích lớn mấy chục lần chiến thú tinh hay là một mảnh chờ đợi khai khẩn man hoang nơi, nơi đó có quá nhiều địa vực chưa từng bị loài người mở nhận thức, muốn từ nơi nào tìm ra một người, nói nghe thì dễ. Thế nhưng lại nói ngược lại rồi, ai chịu cả đời ở tại chiến thú tinh lên, cả đời cùng chiến thú làm bạn. Ngược lại Hỏa Thiêu Vân là không muốn, để hắn ở chiến thú tinh ở cái 1-2 năm hắn còn có thể chịu được, 10 năm 8 năm liền không có khả năng lắm rồi, nếu như cả đời, hắn thà rằng lựa chọn chết ở Huyền Vũ Tổ trong tay. Cho ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc thời gian, Chu Cát An thấy Hỏa Thiêu Vân không lên tiếng, cho là hắn là chịu thua rồi, trong lòng vui vẻ, bắt đầu dụ dỗ từng bước mà bắt đầu, ngươi tự mình hại mình một tay, thực lực nhiều nhất tổn hại 1/3, đối với ngươi sau này nhân sinh ảnh hưởng không lớn nhưng sẽ rơi xuống hồng mao tình trạng này, cả đời sẽ phá hủy, có thể thấy ngươi là một người thông minh, biết nên chọn như thế nào chọn chứ. Thằng khốn ngươi cái này, lão thằng khốn chúng ta lựa giận đại đội trưởng nói thế nào cũng là một tên triệu dương võ, dương cấp võ tôn nghiêm, há lại cho người khác tùy ý tàn đạp. Quả bí lùn ca giận nói. Ở sinh tử trước mặt, ta tin tưởng bất luận người nào đều sẽ bỏ đi tôn nghiêm, Chu Cát An ôn hòa mà nói. Vậy ngươi cái này lao ấu quy nằm nhòi ta dưới chân liếm chân răng của ta tử ai nhìn ngươi có hay không bỏ đi tôn nghiêm, quả bí lùn dơ chân lớn tiếng nói. Đáng tiếc ngươi không thể trưởng khống ta sinh tử thực lực, nếu có, ta sẽ cân nhắc. Chu Cát An cười lạnh nói. Ngươi. Quả bí lùn Hỏa Thiêu Vân khoát tay áo một cái, đã cắt đứt quả bí lùn lời mà nói. Sau đó nghiêng người sang nhìn thẳng hắn, túc âm thanh hỏi, cuối cùng hỏi lại ngươi một câu, ngươi là đi, hay là giữ lại? Quả bí lùn ngẩn ngơ, đột nhiên hiểu được Hỏa Thiêu Vân lời này ý tứ, cả giận nói, mấy chục năm huynh đệ tốt, đồng thời vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, ngươi cho rằng ta sẽ dứt bỏ ngươi như cháu con rùa đồng dạng trốn? Hỏa Thiêu Vân, ngươi chẳng lẽ không biết ta quả bí lùn là người nào sao? Phải đi ta sớm đã đi còn dùng ngươi đuổi? Hỏa Thiêu Vân cũng không cười nổi nữa rồi, thở dài, dùng sức vỗ một cái bờ vai của hắn, trầm giọng nói, ngươi cùng ta không giống nhau, ta là một người cô đơn, ngươi nhưng có lao bà có hài tử. Hà tất bồi tiếp ta được phần này tội đây? Ngươi không có nghe đối phương nói sao? Bọn hắn muốn phá hủy ta cả đời, lưu lại, kết quả của ngươi có thể sẽ giống như ta quả bí lùn lạnh lùng nói. Họ Hỏa, ngươi luôn luôn hùng hồn phong quãng, ngày hôm nay làm sao biến thành lệ mề rồi hả? Ta nếu như đi, cả đời lương tâm bất an, sống không bằng chết, ta lưu lại, không thẹn với lương tâm, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ làm sao? Hỏa Thiêu Vân than thở, ta sẽ lưu lại, vậy ngươi còn nói cái đầu bỏi phí lời, quả bí lùn lườm một cái. Hỏa Thiêu Vân gật gật đầu, xoay người mặt ngó về phía Chu Cát An câu mà nói, hắn vừa dứt lời, quanh người khí tức đột nhiên tăng cường, ý chí chiến đấu cũng bạo đã tăng tới đỉnh điểm, bày ra một bộ chiến đấu tư thế. Quả bí lùn cùng hắn đứng song vai, trăng tròn võ khí tức tràn ngập quanh thân, quần áo phảng phất bị cuốn phong thôi thúc, da rào ảo 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 bay phần phật, thấp bé thân hình trong nháy mắt này cũng tựa hồ trở nên cực kỳ cao lớn lên. Hai người những năm gần đây xuất lĩnh Hỏa Thiêu Vân đội ở chiến thú tinh trên không biết săn bắn từng giết bao nhiêu chiến thú, năm này tháng nọ dưới, trên người đã mài rũa ra một luồng vượt xa cùng đẳng cấp võ hung hãn khí sát phạt, loại này khí sát phạt kèm theo nội tức ý chí chiến đấu mà tuôn ra ra, cho dù thực lực mạnh như Chu Cát An, cũng không tự kiềm hãm được sinh ra một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Chu Cát An nghe được Hỏa Thiêu Vân câu nói này, đau đầu lắc đầu. Chu Cát An hiện tại đã là cỡi hổ khó xuống rồi, nếu như chiến, đối phương một tên triệu dương võ, một tên trăng tròn võ, hơn nữa nhìn dáng vẻ đã làm ra liều chết quyết tâm, coi như mình bên này cuối cùng có thể đem bọn họ đánh bại, như hồng mao như vậy cả đời không đứng dậy được, nhưng Huyền Vũ tổ thành viên nhất định sẽ tổn hại không ít nếu như bất chiến, hiện trường 1-200 tên Huyền Vũ tạo thành viên, bọn hắn nước bọt là có thể đem chính mình cho chết lối. Chu lão đại, đối phương đều muốn chiến rồi, ngươi còn do dự cái gì? Ngươi muốn làm lấy lòng, nhưng đang tiếc đối phương không cảm kích, cái này gọi là mặt nóng dán lên mông lạnh khà khà, nếu hắn không muốn tự mình hại mình một tay, vậy chúng ta liền làm giúp ta dám cùng chúng ta Huyền Vũ tổ công khai hò hét, hai người này rất hung hăng vì để cho bọn hắn biết Huyền Vũ tổ lợi hại, ta xem không như phế bỏ hai cánh tay hắn đem hai người bọn họ đều phế bỏ ở Huyền Vũ tổ một ít thành viên có ý đồ riêng đổ thêm dầu vào lửa xuống, thành viên khác. Tâm tình cũng đều biến thành kích động lên, không giống nhau, không chờ Chu Cát An lên tiếng, bọn hắn tạo thành đám người đã bắt đầu về phía trước chậm rãi áp sát, trên trăm đạo khí tức ngưng tụ mà thành khí tường cũng thuận theo áp bách tới. Hiện trường bầu không khí căng thẳng bị đẩy lên đỉnh điểm. Ai, mọi người có việc dễ thương lượng à? Không nên hơi một tí liền phế nhân cánh tay đoạn đuổi người. Nhiều hung tàn a, tất cả mọi người là người văn minh, dùng văn minh phương pháp giải quyết nhiều chuyện thật. Diệp Khai tâm dưới chân phủ phiếm đi lên phía trước, chắn Hỏa Thiêu Vân cùng quả bí lùn trước đó. Vừa nãy ba chai bia và bụng, trong dạ dày của hắn giờ khắc này đã bắt đầu rời sông lấp biển rồi, đầu cũng có chút chìm, trong lòng lại đang bí ẩn thề sau đó kiên quyết không hề uống rượu. Quả bí lùn thấy hắn trở thành dáng vẻ ấy, thất thanh cười nói, Diệp lão đệ, từ chiến thu tinh biệt ly tới nay, tiểu lượng của ngươi không chỉ không tăng trưởng, làm sao phản mà lui bước rồi hả? Ngươi uống cái kia ba chai bia, còn không bằng ta một chén kia rượu đế kính lớn đây này, thật sự không như người đàn ông khắp mọi nơi nhìn một chút, nhìn tới trăm tên Huyền Vũ tổ thành viên cũng đã bước gần thêm không ít, lúc nào cũng có thể nổi công kích, vội hỏi, được rồi Diệp lão đệ, nơi này không chuyện của ngươi, mau lui lại đi sang một bên, các đại gia này trong lòng chính ổ cháy đây, cẩn thận liền ngươi đồng thời phế bỏ bọn hắn dám chặn ta, ta liền đến Diệp Tung nơi nào đầy cáo. Chặn Diệp Khai tâm hét lớn. Huyền Vũ tổ là Diệp thị trùng công dưới cờ một nhánh ẩn tính sức mạnh, mà Diệp thị trùng công lại là do Diệp Tung tự tay sáng tạo, vì lẽ đó Diệp Tung đối với Huyền Vũ tổ các thành viên tới nói, đây chính là người lãnh đạo trực tiếp thủ trưởng. Nghe thế thiếu niên lại gọi thẳng Diệp Tung kỳ danh, Chu Cát An trong lúc nhất thời đoán không được lai lịch của hắn, hơi nhướng mày, hỏi: "Người trẻ tuổi, ngươi là ai? Ngươi nói Diệp Tung, phải hay là không Diệp thị trùng công chủ tịch Diệp lao gia tử?" Phí lời, nếu như không phải hắn, ta đi cáo trạng có một cái dám dùng a. Diệp Khai tâm xoa xoa có chút đau huyệt thái dương, ở rượu,
nhếch miệng nở nụ cười, ta là ai? Ta tên Diệp Khai Tâm, hiện tại vẫn chỉ là cái vô danh tiểu bối, tuy rằng vô danh, nhưng cùng Diệp lao gia tử giao tình rất sâu. Đây này Diệp Khai Tâm cùng Diệp Tung kỳ thực chỉ có duyên gặp mặt một lần, nhưng nói khoát trở thành giao tình rất sâu, nghĩ thầm ngược lại Diệp Tung lại không ở nơi này, chuyển ra hắn này tôn đại thần ra, hy vọng có thể đem Chu Cát Tan đám người hù dọa ở Đoan Mục Dung vốn là chuẩn bị triệu tập dưới cờ Kỳ Lân tạo thành viên đến đây trợ trận, nhưng là Diệp Khai Tâm. Nhưng do Huyền Vũ nghĩ tới Diệp thị trùng công, lúc sau Diệp thị trùng công nghĩ tới Diệp Tung, nghĩ thầm nếu mình cùng Diệp Tung trò chuyện quá một lần, lẫn nhau còn để lại phương thức liên lạc, như vậy này một mối liên hệ không cần ngu sao mà không dùng, nói không chắc có thể để Chu Cát Tan đám người bỏ chạy, nếu như không có hiệu quả, khi đó lại để Đoan Mục Dung triệu tập nhân thủ của nàng không muộn. Chu Cát Tan vừa nãy quả thật bị hắn hù dọa mất mật, bất quá thấy được Diệp Khai Tâm tuổi thọ, lại thấy hắn một bộ say rồi rượu bộ dạng, trong lòng thì có mấy phần hoài nghi, nghĩ thầm tiểu tử này hay là nói hưu nói bộ đi, liên bang nhận thức Diệp Tung Diệp chủ tịch người nhiều vô số kể, lẽ nào bất luận người nào tùy tiện nói một câu cùng Diệp lao ra tử giao tình rất sâu, chính mình liền tin là thật. Ngươi tại sao biết chúng ta chủ tịch? Ở nơi nào nhận thức hay sao? Hắn lớn lên cái gì dáng dấp? Năm nay bao nhiêu tuổi? Ngồi xe gì? Bên người dẫn theo mấy cái bảo tiêu? Chu Cát Tan một hơi hỏi những vấn đề này, nghĩ thầm chỉ cần Diệp Khai Tâm trả lời không được, cái kia câu giao tình rất sâu không thể nghi ngờ chính là bịa đặt hư cấu, đến thời điểm chính mình để hắn đẹp đẽ. Ta ít. Diệp Khai Tâm vỗ một cái sau đầu, chỉ cảm thấy trong óc phảng phất rót đầy hồ dán, nhất thời chốc lát thật là có điểm không nhớ rõ lắm Diệp Tung hình tượng rồi. Một cái đều trả lời không được. Kha kha. Rất tốt, Chu Cát Tan bắt đầu cười gằn, nắm đấm bắt đầu nắm lên. Quả Bí Lùn hơi dùng mình, ngược lại chắn Diệp Khai Tâm trước mặt. Quả Bí Lùn, ngươi tránh ra đừng chống đỡ ta à? Diệp Khai Tâm đẩy một cái Quả Bí Lùn thân thể, thấy không đẩy được, lầm bầm vài câu, giơ cổ tay lên, ở hố đen trên điện thoại di động trở mình đã tìm được Diệp Tung ngày đó giữ lại cho mình số liên lạc mã, tiện tay bấm. Ngươi không tin ta biết Diệp Tung? Vậy thì tốt, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn nói chuyện cùng ngươi. Diệp Khai Tâm bất mãn trừng mắt Chu Cát Tan, lớn tiếng nói. Chu Cát Tan nhận định hắn là phô trương thanh thế, chỉ là cười gằn. Cổ tay mang hình trong điện thoại di động liên tục vang ục cục tiếng, một lát không ai tiếp nghe, Diệp Khai Tâm thấy rất nhiều người đều ở nhìn mình, không khỏi có điểm lúng túng, nghĩ thầm Diệp lao ra tử không phải là cùng mình đùa giỡn, cho mình một cái trống rỗng hiệu chứ. Muốn thiệt là, xem Chu Cát Tan như vậy dáng vẻ, có thể một cái đem mình ăn xin hỏi ngài tìm ai. Một tiếng nói giản mua đột nhiên ở vang lên bên hai. Rốt cục có người nhận nghe a, đối với Diệp Khai Tâm tới nói, thanh âm này giống như tại tiên âm diệu khúc, chỉ bất quá hắn tỉ mỉ dư vị một thoáng, nhưng cảm thấy thanh âm này không hề giống là Diệp Tung. Là ta đánh nhầm rồi, hay là Diệp Tung cho ta dễ, cái vốn cũng không phải là bản thân của hắn dãy số. Cái này Diệp lao đầu làm cái gì à, trêu cợt người chơi rất vui đúng hay không? Diệp Khai Tâm rượu kính dâng lên, có điểm nổi giận. Trang báo, toàn văn còn tiếp tiểu thuyết miễn phí. Hoang đường cao thủ chương 228, muốn chiến, liền đánh đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 229, Diệp lao ra tự xin hỏi ngài tìm ai? Thanh âm giàn mua lại một lần nữa vang lên. Ta tìm Diệp lao đầu. Diệp Khai Tâm có thêm vài phần men say, đầu nóng lên, liền biến thành khẩu không ngăn cản mà bắt đầu, miệng đối với điện thoại di động, để cao mấy phần lượng âm, tức giận, một người tên là Diệp Tung ông lão đối phương rõ ràng ngẩn ngơ, sau đó cung kính nói hỏi, xin hỏi ngài là? Dám gọi thẳng đường đường Diệp thị trùng công người sáng lập Diệp Tung Diệp lao ra tử tên người, phóng tầm mắt toàn bộ liên bang, chỉ sợ một cái lòng bàn tay tính ra không quá được, cho nên đối phương nghe xong Diệp Khai Tâm cái kia hai câu không hề hàm dưỡng về sau, lại bị chấn động rồi, chẳng những không có sinh khí, trái lại cho là hắn là cùng Diệp Tung giáo hảo một cái nào đó hiển hách đại nhân vật, trong giọng nói trở nên cực kỳ cung kính. Ta là hắn một cái bạn cũ. Ngươi là ai? Diệp Khai Tâm hỏi ngược lại. Tại hạ Diệp Ba, Diệp phủ còn ra. Đối phương đáp. Diệp Tung gia đại nghiệp đại, phú khả địch quốc, hắn hiện đang ở Diệp phủ ở vào Bắc đô thành phố Sơn Thủy Hưu tỉnh vùng ngoại thành, phong cảnh xinh đẹp tuyệt trần, quy mô lớn lao, so với thu nhược thủy cư từng có mà vô bi bà, mà có thể trở thành Diệp phủ quản gia, nói rõ cái này Diệp Ba nhất định là Diệp Tung người tâm phúc, cũng tuyệt không phải một người đơn giản vật. Đổi thành người khác, nghe được Diệp phủ quản gia bốn chữ này lúc, đã sớm nổi lòng tôn kính rồi, có thể Diệp Khai Tâm nhưng không để ý tới những này, lâm lâm liệt liệt mà nói, Diệp quản gia đúng không? Các ngươi Diệp lao ra từ đây, ta chỗ này có việc gấp, ngươi nhanh để hắn tiếp điện thoại a, chậm muốn chết người. Cái này, phiền phức ngài báo cái tên gọi được chứ? Ta cũng tốt chuyển đạt cho lão gia biết. Diệp Khai Tâm bên này càng là bất cẩn, đầu điện thoại kia Diệp Ba lại càng là cung kính, đã cho rằng đối phương nhất định cùng chính mình lao ra có rất thân mật quan hệ, bằng không hắn như thế nào dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Lại nói nữa, lão gia cái số này là tư nhân chuyên dụng, không phải Diệp gia trí thân bạn tốt căn bản sẽ không biết, điều này cũng đủ để chứng minh Diệp Khai Tâm ở lão gia trong lòng địa vị. Ngươi nói cho Diệp lão gia tử, ta tên Diệp Khai Tâm, cùng hắn ở Hồng Lợi bán đấu giá từng gặp mặt. Diệp Khai Tâm tuy rằng đầu nặng gốc nhẹ, nhưng đầu vẫn có chút tỉnh táo, nghĩ thầm mình và Diệp Tung chỉ là từng có gặp mặt một lần mà thôi, chính mình kích động bên dưới cho hắn gọi điện thoại, vạn nhất nếu là hắn không tiếp, vậy mình chẳng phải là rất lúng túng, rất không còn mặt mũi. Đối diện Chu Cát An vẫn ở nhìn chằm chằm nhìn Diệp Khai Tâm, nghe được hắn nói chuyện nhắc tới rồi Diệp quản gia, Hồng Lợi bán đấu giá những từ ngữ này, trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ lẽ nào thiếu niên này thật sự nhận thức Diệp chủ tịch. Bất quá nghĩ lại lại muốn Diệp chủ tịch danh chấn liên bang, không biết có bao nhiêu người đánh danh hiệu của hắn khắp nơi giả danh lừa bịp, giành tư lợi, chuyện như vậy đã gặp rất nhiều, thiếu niên trước mắt này đừng cũng là như thế chứ. Mặt khác này thiếu thực sự quá trẻ đi, gần như cùng Diệp chủ tịch tôn tử đồng dạng tuổi thọ, như vậy một cái thằng nhóc,
làm sao có khả năng trèo cao được với Diệp chủ tịch nhân vật như vậy. Kha kha, đừng coi chính mình họ Diệp, có thể cùng Bắc Đô Diệp gia dính líu quan hệ, ngươi nếu như liên lạc không được Diệp chủ tịch, vậy thì chứng minh ngươi là tên nhóc lừa đảo, đến thời điểm lão tử nhất định khiến ngươi đẹp đẽ Chu Cát An tiến lên một bước, muốn đem Diệp Khai Tâm bao phủ ở hơi thở của mình trong đó. Đang nhận được Hỏa Thiêu Vân thả ra khí tức ngăn cản, hai cổ hơi thở ở Diệp Khai Tâm trước người một vùng không gian bên trong kịch liệt va chạm mà bắt đầu, tuy rằng song phương vẫn không có chính thức khai chiến, nhưng trong bóng tối tranh tài cũng đã kéo dài màn che. Diệp Khai Tâm chưa từng nghe nói. Khi Diệp Khai Tâm báo ra tên của chính mình lúc, đầu điện thoại kia Diệp Ba ngớ ngẩn, môi ruột gan cũng nghĩ không ra lão gia kết giao trong bằng hữu có nhân vật số một như vậy, tuy rằng trong lòng nghi ngờ, nhưng vẫn là không dám thất lễ, nói rằng, Diệp trước tiên tâm ngài chờ, ta vậy thì đem lời chuyển đến lão gia văn phòng. Diệp Khai Tâm ừ một tiếng, nhếch miệng nở nụ cười, dương dương tự đắc hướng về phía Chu Cát An nói, ngươi chờ, ngươi chờ. Diệp lão gia tử lập tức liền nghe điện thoại, đến lúc đó ta để hắn và ngươi thông cái lời nói, ngày hôm nay chuyện này cho dù xong xuôi rồi. Chu Cát An cho là hắn là phô trương thanh thế, lạnh rên một tiếng, đơn giản không để ý đến hắn nữa, ngược lại đối với Hỏa Thiêu Vân nói, 5 phút đã qua một nửa, ngươi lại không làm ra quyết đoán, chúng ta cũng chỉ có dựa vào nắm đấm nói chuyện luôn sẵn sàng tiếp đón. Hỏa Thiêu Vân hào âm thanh cười nói. Quả bí lùng nói, Diệp lão đệ, ngươi sẽ nhận thức Diệp Tung. Đừng nói bọn hắn không tin, liền ngay cả lão ca ta đều sâu bề ngoài hoài nghi. A được rồi, biết ngươi là muốn giúp hai anh em chúng ta, có thể ngươi hay là chưa đủ kinh nghiệm, hữu tâm vô lực. A hiện tại một trận đại chiến lửa xém lông mày rồi, lý do an toàn, ngươi hay là lùi xa một chút. A ngươi cũng bị thương tổn được rồi, chúng ta khó có thể an lòng. Bạn gái của ngươi bọn họ khẳng định cũng sẽ đau lòng, cái gì gọi là bạn gái của ngươi bọn họ? Cái này quả bí lùn thiệt là, ý định để ta lung tung đúng không? Đều vào lúc này rồi, lại còn có tâm tình nói đùa. Ta Diệp Khai Tâm quay đầu lại liếc mắt nhìn Đoàn Mục hai tỷ muội, thấy các nàng sóng vai đứng ở trước bàn ăn, hai đôi mỹ lệ mắt to toát ra đồng dạng thân thiết vẻ mặt, nhìn dáng dấp tựa hồ quả bí lùn lời nói mới rồi các nàng đều không nghe thấy. Đón Diệp Khai Tâm ánh mắt, hai nữ đồng thời nở nụ cười. Đoan Mục Dung cười tuy rằng nhẹ như mây gió, nhưng Diệp Khai Tâm từ nét cười của nàng bên trong lại tựa hồ như thấy được tất cả có ta bốn chữ. Phản phất ở nói cho Diệp Khai Tâm cái gì đều không cần lo lắng, mà Đoan Mục Nhan trong nụ cười nhưng mang theo vài phần lo lắng lo lắng. Diệp Khai Tâm biết, nếu không phải tỷ tỷ ở đây, Đoan Mục Nhan đã đứng ở bên cạnh mình, chuẩn bị cùng chính mình kể vai chiến đấu rồi. Đừng xem Đoan Mục Nhan không là võ giả, vô cùng mềm mại quyến rũ một cô thiếu nữ, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng biểu hiện ra dũng khí nhưng đủ khiến rất nhiều nam nhân cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao không triệu tập chúng ta Kỳ Lân tổ người? Nơi này chính là địa bàn của chúng ta à, ngươi có thể nhẫn tâm nhìn Diệp Khai Tâm ở đây bị người khác bắt nạt? Nhìn thấy Diệp Khai Tâm nghiêng đầu sang chỗ khác, Đoan Mục Nhan cầm lấy tỉ tỉ một cái cánh tay vội la lên. Không đội Đoan Mục Dung nhìn Diệp Khai Tâm bóng lưng, nhàn nhạt nói, chính hắn cũng nghĩ đến biện pháp đâu, hay là hắn là không hy vọng chúng ta nhúng tay, cũng hay là không muốn cho chúng ta gây phiền toái. Hắn nói hắn nhận thức Diệp Tung. Tỉ tỉ ngươi tin không? Tin tưởng Đoan Mục Dung trong đôi mắt lập lòe dị dạng ánh sáng, chậm rãi nói, có một số việc trên hắn có thể sẽ nói dối chơi xấu, nhưng có một số việc hắn nhưng hết sức chăm chú, hắn bây giờ là phải trợ giúp bằng hữu, vì lẽ đó nhất định sẽ không nói lưu nói vượng. Chắc chắn sẽ không tỉ tỉ, ngươi cũng thật là tin tưởng hắn. A Đoan Mục Nhan gãi đầu một cái ra, không nghĩ tới tỉ tỉ đối với Diệp Khai Tâm tín nhiệm lại đến một loại mù quáng đích mức độ, cảm thấy có chút không thể làm gì. Thông qua một ít chuyện, có thể nhìn ra một người nhân phẩm làm sao. Ta cùng hắn tuy rằng gặp nhau không nhiều, nhưng ta biết hắn là thứ giá trị phải tin tưởng người ánh mắt của ta. Luôn luôn sẽ không sai. Đoan Mục Dung lẩm bẩm nói, đột nhiên có chút hồn bất thủ xá, tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Đoan Mục Nhan dậm chân nói, nhưng là vạn nhất. Ta chỉ nói là vạn nhất à, vạn nhất Diệp Khai Tâm cũng không quen biết Diệp Tùng, đối phương lại mất kiên trì. Bọn hắn cứ như vậy đấu võ rồi, vậy cũng làm sao bây giờ? Đến thời điểm ngươi lại gọi người quá đến giúp đỡ, sẽ chê a không mượn. Đoan Mục Dung nói, nếu quả thật đánh, Diêu Tiểu Mẫn các nàng có thể đi trợ trận đối phương, tuy rằng nhiều người, nhưng chúng ta bên này thực lực cũng không yếu, nhất thời chốc lát không có việc gì. Đoan Mục hai tỷ mỗi bên này tám tên bảo tiêu, kém cỏi nhất cũng có trang tàn võ giả bên trên thực lực, trong đó còn có một vị Triều Dương võ giả, các nàng ra tay hiệp trợ Hỏa Thiêu Vân cùng quả bí lùn đối kháng Huyền Vũ. Tổ ngươi, tuy rằng thực lực tổng hợp vẫn như cũ không cách nào cùng hiện trường Huyền Vũ tổ 1-200 tên thành viên đối kháng, nhưng phải kiên trì một trận còn chưa phải khó. Mà Đoan Mục Dung nếu như phát sinh cứu viện tín hiệu, trong vòng 10 phút có thể triệu tập đến mấy trăm tên Kỳ Lân tạo thành viên, có nguồn sức mạnh này gia nhập, Huyền Vũ tổ đến cuối cùng cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn rút đi con đường này có thể chọn. Cái này Diệp lao đầu, chẳng lẽ là táo bón rồi hả? Làm sao còn không nghe điện thoại? Diệp Khai Tâm đợi gần như có khoảng 1 phút thời gian, điện thoại phía kia nhưng từ đầu đến cuối không có người theo tiếng, trong lòng hắn càng nhanh, ba chai bia tiểu lực liền phát tác càng nhanh, cả người hỗn loạn, thật muốn nằm trên đất đánh một giấc. Ngay khi hắn nhanh chóng muốn chửi má nó lúc, rốt cục nghe được bên kia có người chậm rãi thở một hơi, sau đó một cái trong sáng mạnh mẽ âm thanh truyền tới, Diệp Tiểu Hữu. Là ta. Diệp Khai Tâm cũng thở một hơi, ổn ổn có điểm lòng nóng nảy thần, nỗ lực dùng nhất thanh âm bình tĩnh nói, không nghĩ tới Diệp lao gia tử lại còn nhớ tới ta, xem ra quý nhân hay quên sự tình, câu nói này là không thích hợp dùng ở Diệp lao gia tử trên người ngươi. Diệp Tung tựa hồ tâm tình rất tốt, cười ha ha mà nói, cái kia cũng phải nhìn là người nào rồi. Có mấy người ta hầu như mỗi ngày thấy, nhưng dù sao là không nhớ được, có mấy người ta tuy rằng chỉ gặp qua một lần, nhưng khắc sâu ấn tượng, khó có thể quên. Thì như Diệp Tiểu Hữu ngươi, phong cách nam nhân giống như là ban ngày thái dương, trong bầu trời đêm ánh sao sáng, đều là như vậy ánh sáng chói mắt, làm người khác chú ý. Diệp Khai Tâm không khỏi đắc ý thầm nghĩ. Chỉ nghe Diệp Tung lại nói, ta vừa ở bên ngoài trên sân cỏ đi một vòng, điện thoại tiếp chậm chút, Diệp tiểu hữu sẽ không tức giận chứ, làm sao lại như vậy? Diệp lao ra tử một ngày kiếm tỷ bạc, cúc cung tận tụy, bày mưu nghị kế, quyết thắng thiên lý, có thể lấy sạch tiếp một thoáng ta cái này vô danh tiểu bối điện thoại, ta đã cảm thấy thụ sủng nhược kinh, cảm giác vinh hạnh rồi. Diệp khai tâm xây từ tạo, ca ngợi Diệp Tùng, sờ sờ mặt của mình, tựa hồ không có mặt đỏ dấu hiệu, nghĩ thầm chẳng lẽ mình ra mặt thần công lại tiến triển hay sao? Hai người khách sáo vài câu, Diệp Tùng lúc này mới cởi hỏi, Diệp tiểu hữu hiện tại gọi điện thoại cho ta, không phải chỉ là để nói chuyện thêm chứ? Có việc. Lão gia tử anh minh thần võ Diệp khai tâm lại khen một câu, lập tức hướng về Chu Cát An liếc mắt nhìn, tham thẳm than thở, đúng là có vấn đề. Cái kia cứ nói đi, có thể giúp đỡ đội, ta sẽ cân nhắc. Diệp Tùng cười nói, đối với Diệp khai tâm, Diệp Tùng đang nhìn đến hắn đầu tiên nhìn thì có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, cái cảm giác này làm hắn cảm xúc dâng trào, huyết dịch sôi trào, thật lâu khó có thể dẹp loạn, tựa hồ là cùng mình chia liệt nhiều năm huyết thống chí thân đột nhiên tương phùng. Diệp Tùng nằm mơ đều không nghĩ tới, phía trên thế giới này lại có thể biết có người cùng hắn đã từ trần nhiều năm nhi tử như vậy giống nhau. Không chỉ có chỉ là bề ngoài dung mạo, liền ngay cả ánh mắt kia và khí chất đều khác nào phục chế mà ra giống như vậy, càng trùng hợp chính là người này lại cũng là họ Diệp. Diệp Tùng cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có đồ vật gì đó ở sai sử chính mình muốn cùng người kia thân cận, trên thực tế hắn trong lòng mình cũng thì nguyện ý, bởi vì từ trần đứa con trai kia vốn là hắn sủng ái nhất, coi trọng nhất một cái, mặc dù quá khứ nhiều năm như vậy, nhưng mỗi khi nhớ tới năm đó người đầu bạc tiễn người đầu xanh tình hình, hắn vẫn như cũ sẽ lão lệ tung hành, xa vào đến vô tận trong đau thương. Hắn hy vọng có thể ở Diệp Khai Tâm trên người tìm về đến một điểm cùng tiểu nhi tử ở chung lúc sự đẹp đẽ vui sướng thời gian. Còn một người khác cấp độ sâu nguyên nhân liền không đủ vi người ngoài nói, trong nhà chính là cái kia tiểu nhi tức ở tiểu nhi tử ngộ hại trong ngày hôm ấy cũng bị thương nặng, tuy rằng toàn lực cứu giúp bảo vệ tính mạng của nàng, nhưng nàng nhưng từ này đánh mất ký ức, mười mấy năm qua không bước chân ra khỏi cửa, mặc dù sinh còn chết. Sau đó Diệp Tùng hầu như tìm khắp liên bang hết thể y sư vì nàng trị liệu, đều không làm nên chuyện gì, mãi đến tận gặp phải Diệp Khai Tâm, trong lòng hắn mới lại bay lên một tia hy vọng. Ở Diệp Tùng nghĩ đến tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức yêu nhau từ sâu, thế gian ít có, tiểu nhi tử từ trần đối với tiểu nhi tức tới nói là thứ không thể chịu đựng đả kích, này cũng có thể là tạo thành nàng mất trí nhớ một cái trọng yếu nguyên nhân. Diệp Tùng nghĩ thầm nếu để cho Diệp Khai Tâm giả mạo chính mình tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức gặp mặt một lần, nói không chắc đầu óc của nàng ở chịu đến mãnh liệt kích thích dưới tình huống, cho tới các bác sĩ vắt hết óc đều không thể chữa trị. Chứng bệnh có thể như kỳ tích chuyển tốt lại. Bất quá loại hy vọng này thực sự quá xa vời, quá mức hư huyễn, vì lẽ đó Diệp Tùng hiện nay cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, sau đó có thời gian rồi hắn chuẩn bị sẽ cùng Diệp Khai Tâm nói chuyện này, nhìn thiếu niên này có thể đáp ứng hay không chính mình. Kỳ thực Diệp Khai Tâm giống như Diệp Tùng, ở lần thứ nhất gặp mặt lúc đều có được tương đồng cảm giác, hắn đối mặt với vị này liền bang tiếng tăm lừng lấy Diệp thị chủng công người sáng lập, giống như có lẽ đã thấy rất nhiều lần tựa như, lại không có loại kia cảm giác xa lạ cùng khoảng cách cảm giác, chỉ cảm thấy cả người xương cốt huyết dịch thậm chí mỗi một tế bào đều ở vui sướng nhảy lên, chỉ muốn cùng hắn nhiều nói mấy câu. Ta hiện tại người ở chính giữa đô thị, Diệp Khai Tâm chiếm được Diệp Tùng hứa hẹn, không khỏi tinh thần một trường, nói rằng hiện tại quanh người của ta có mấy trăm tên Huyền Vũ tổ thành viên, bọn hắn đem ta cùng ta mấy người bằng hữu vây lại, xem bộ dáng là chuẩn bị vây công rồi. Diệp lao gia tử, chúng ta cũng coi như là vừa gặp mà đã như quen rồi, ta không muốn tổn thương hòa khí, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là mời ra ngươi đến phân xử thử rồi xảy ra chuyện gì. Diệp Tùng âm thanh khẽ biến, Diệp Khai Tâm tuy rằng không nhìn thấy mặt của hắn, nhưng hoàn toàn có thể tưởng tượng, vị này quát tháo phong vân lão gia tử giờ khắc này sắc mặt nhất định rất nghiêm túc. Diệp Khai Tâm thấy đối diện Chu Cát An đã có điểm không kiên nhẫn được nữa, cái khác Huyền Vũ tạo thành viên cũng là dục già dục dịch. Đội lớn tiếng nói, trước tiên đừng động thủ, ta đang cùng Diệp lao ra tử trò chuyện đây, lại cho ta 3-5 phút đồng hồ thời gian được rồi. Ai không nghe lời, muốn cân nhắc hậu quả ai Chu Cát An lừa một cái, nghĩ thầm ngược lại các ngươi đã bị phạm vi nước chảy không lọt rồi, cho dù chắp cánh cũng không cách nào dễ dàng bay ra ngoài, liền lại cho ngươi mấy phút làm phiền thời gian, nhìn ngươi có thể chơi ra trò xích gì. Đối với Diệp Khai Tâm cùng Diệp Tùng trò chuyện, Chu Cát An căn bản vô tâm đi nghe, hắn hiện tại đã đem toàn bộ tinh lực bỏ vào hỏa thiêu bân cái này kình địch trên người. Thừa dịp thời gian này, Diệp Khai Tâm lưỡi nở hoa sen, đem hồng ma bọn người nói trở thành hoành hành lũng đoạn thị trường, ngang ngược không biết lý lẽ lưu manh vô lại, đem Chu Cát An đám người hình dung trở thành bao che dung túng, trợ trụ vi ngược đại ác nhân, mặc dù có thêm mắm giảm muối ngại, nhưng trên căn bản cùng sự thực tương xứng. Diệp Khai Tâm đang nói chuyện sau khi, đã nghe được Diệp Tùng có chút gấp gáp nổn ngang tiếng thở dốc, hiển nhiên đầu điện thoại kia Diệp lao ra tự ở cố nén tức giận đây. Diệp Tùng nghe Diệp Khai Tâm sau khi nói xong, lại không nghi ngờ chút nào, trầm giọng nói, ngươi hỏi một chút xem, vây quanh các ngươi Huyền Vũ tạo thành viên bên trong, phải hay là không có một gọi Chu Cát An? Ai kêu Chu Cát An? Diệp Khai Tâm ánh mắt bốn phía quét mắt, lớn tiếng hỏi: "Ta chính là Chu Cát An." Chu Cát An thấy Diệp Khai Tâm lại gọi ra tên của chính mình, không khỏi ngẩn ra, lập tức trong lòng mơ hồ có chút bất an lên. Diệp Khai Tâm gật gật đầu, quay về đầu điện thoại kia Diệp Tùng nói: "Lão gia tử thần cơ Diệp Toán, thật là có cái gọi Chu Cát An, hơn 60 tuổi, toàn thân áo đen, lớn lên mục nghiêng khẩu lệnh ra, một mặt nếp nhăn dường như hoa cúc tựa như. Ngươi muốn hỏi là không là người này ạ? Hắn là chúng ta Huyền Vũ bên trong đều chi nhánh cơ cấu người phụ trách, ngươi đem điện thoại di động cho hắn, để ta nói chuyện cùng hắn." Diệp Tùng nói: "Minh Bạch." Tiểu lợi đến ngươi câu nói này, đây này, Diệp Khai Tâm tam hạ ngũ trừ nhị lấy xuống lấy cổ tay trên hố đen điện thoại di động, nói với Chu Cát An âm thanh Diệp lao ra tử muốn cùng ngươi trò chuyện, liền đem điện thoại di động thật cao hướng về hắn ném đi. Chu Cát An theo bản năng tiếp được, nhìn Diệp Khai Tâm một chút, thấy hắn mắt say lờ đờ liếc chéo, một mặt là cười, không khỏi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm ngươi nếu dối gạt lão tử có thể tuyệt không tha cho ngươi. Nghĩ tới đây, cầm cái kia khoản hố đen điện thoại di động dán vào bên hai. Ta là Chu Cát. Ta là Diệp Tung. Chu Cát An nói còn chưa dứt lời, đã bị Diệp Tung thanh âm nghiêm nghị cắt đứt. Chu Cát An đối với Diệp Tung có thể không có chút nào xa lạ, là Huyền Vũ Tổ một tên địa phương quan to một phương, hắn mỗi một năm đều sẽ đi Bắc Đô tổng bộ tham gia Huyền Vũ Tổ hội nghị cấp cao, thậm chí còn cùng Diệp Tung mặt đối mặt từng nói mấy câu nói, vì lẽ đó nghe được thanh âm trong điện thoại về sau, hắn 120 cái xác định, đây chính là Diệp Tung không thể nghi ngờ. Chu Cát An, ngươi nói cho ta nghe một chút, các ngươi bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Cho ngươi như vậy hưng sư động chúng đi vây công người khác. Diệp Tiểu Hữu vừa nãy đã đem tình huống hiện trường cùng ta nói một lần, ta cũng muốn nghe một chút ngươi lời giải thích. Ngươi biết cánh khí của ta, ta không thích giả tạo cùng bị bẻ cong sự thực, ta muốn chân tướng. Diệp Tung bình tĩnh mà nói. Chu Cát An dùng ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Khai Tâm một chút, nói đàng hoàng nói, Diệp Lao, chúng ta Huyền Vũ Tổ có một gọi Hồng Mao huynh đệ ở chính giữa đều mỹ thực một con đường trên thu bảo hộ phí, kết quả cùng bọn hắn nổi lên xung đột, Hồng Mao bị đánh thành trọng thương, cả đời này xem như là phá hủy. Chúng ta Huyền Vũ Tổ tôn chỉ là đoàn kết hỗ trợ, một phương gặp nạn bắt phương viện binh, bằng vào chúng ta ở nhận được cầu viện tin tức về sau, liền chạy tới rồi. Ý của ta là, Hồng Mao lại có thêm sai, cũng không tới phiên bọn hắn giáo huấn. Hoang Đường Cao Thủ chương 229, Diệp Lao gia tử chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 230, thông minh. Tình thương thu bảo hộ phí. Diệp Tung lại một lần nữa đã cắt đứt Chu Cát An lời mà nói, tức điên mà cười, cái này hèn hạ loại hồ đồ chướng đồ vật hắn cho là hắn là người nào? Siêu cứu bách tính tại thủy hỏa chư thiên thần Phật sao? Bị đánh thành trọng thương, cả đời xem như là phá hủy. Đáng đời ta nếu như ở nơi đó, trực tiếp đem hắn đưa vào hỏa táng tràng dừng một chút. Diệp Tung càng làm đầu mâu chỉ về Chu Cát An, chúng ta Huyền Vũ tạo thành viên trong lúc đó chú ý đoàn kết hỗ trợ, một phương gặp nạn bắt phương viện binh cũng tệ, nhưng là sư cường phụ nhượng, không bắt nạt lương thiện những này đạo đức điểm mấu chốt lẽ nào liền không cần tuân thủ sao? Cái kia cùng thổ phỉ ác bá có khác biệt gì? Sự tình làm lớn rồi, chỉ sợ chính phủ liên bang không tha cho chúng ta Chu Cát An, ngươi giản nên hồ đồ rồi hay là làm sao hay sao? Lại có thể biết hấp thu loại này vô lại gia nhập Huyền Vũ, làm sao cũng không phân biệt một thoáng nhân phẩm của hắn thật xấu. Cứ thế mãi, Huyền Vũ cho dù tốt danh tiếng cũng sẽ bị bại hoại hầu như không còn. Chu Cát An biết Diệp Tung lần này là thật sự căm tức rồi, ở hắn phẫn nộ như lôi đỉnh giống như cật vân xuống, trướng đỏ bừng cả khuôn mặt, ngập ngừng nói không ra lời. Diệp Tung phát tiết một trận, lúc này mới cảm thấy hết giận một chút, lại trầm giọng nói, Chu Cát An, hiện tại mang theo người của ngươi lập tức triệt hồi, để mọi người tất cả về tất cả cương vị. Sau đó không cần có điểm gió thổi cỏ lay liền cùng nhau tiến lên, phải tỉnh táo phân tích, đầu óc sống dùng. Còn cái kia Hồng Mao, đem hắn trục xuất ra Huyền Vũ Tổ, cho hắn chút canh dự phí, mặc kệ hắn tự sinh tự diệt. Ta hử, chúng ta Huyền Vũ Tổ không nuôi nổi người như thế, cũng không dám nuôi một cái con chuột xấu một chén canh, ngàn dặm con đê bại tại một huyện. Chu Cát An a Chu Cát An, những này đạo lý nguyên nên hiểu a. Hiểu, hiểu. Chu Cát An khúng núng đáp, đường đường một tên triều dương võ giả, lại bị giáo huấn phục phục thiết thiếp, một điểm tính khí đều không có, bởi vậy có thể thấy được Diệp Tung Diệp lao ra tử ngự ra tay đoạn có cao minh bao nhiêu rồi. Đem điện thoại di động trao trả cho Diệp Tiểu Hữu, ta sẽ cùng hắn nói hai câu. Diệp Tung nói đến Diệp Tiểu Hữu lúc, khẩu khí rõ ràng biến đổi, hoàn toàn không còn thượng cấp đối với thuộc hạ cái chủng loại kia lạnh lẽo cùng nghiêm khắc, mà như là một vị từ thiện trưởng giả chuẩn bị cùng một cái trí thân vãn bối thổ lộ tình cảm tán gẫu rồi. Chu Cát An giờ khắc này đối với Diệp Khai Tâm càng đánh giá cao hơn một tầng, vắt hết óc phân tích đứng ở đối diện cười tùng tìm nhìn mình Diệp Khai Tâm đến cùng Diệp lao gia tử là quan hệ như thế nào, lại có thể làm cho Diệp lao gia tử tâm cảnh phát sinh biến hóa lớn như vậy. Diệp tiên sinh, chúng ta chủ tịch muốn nói chuyện cùng ngươi. Chu Cát An không có học Diệp Khai Tâm như vậy đem điện thoại di động băng trả lại, mà là hai tay nâng đi tới Diệp Khai Tâm trước mặt, cẩn thận từng ly từng tí một giao cho trong tay hắn. Tuy rằng đây chỉ là cái nhỏ bé động tác, nhưng mang cho bốn phía mọi người nhưng là hoàn toàn khác nhau cảm thụ. Huyền Vũ Tổ lòng người muốn Chu lão đại đây là làm sao vậy? Rõ ràng phía bên mình chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, hắn làm sao đột nhiên biến thành như thế khiêm cung? Nói khiêm cung đó là khách khí, nói khó nghe điểm, vậy thì gọi cũng đúng. Hỏa Thiêu Vân cùng Quả Bí Lùn mới vừa rồi còn cho rằng Diệp Khai Tâm chuyển ra Diệp Tung này tôn đại thần ra, đơn giản là thiếu niên nghĩ thầm hù dọa một chút đối phương, cho tới bây giờ bọn hắn mới biết tiểu tử này lại thật cùng Diệp Tung có chút giao tình. Hai người hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm sau đó xem ra tất yếu cùng tiểu tử này nhiều đi vòng một chút rồi. Có đạo là người trong giang hồ phiêu, ai không có gặp phải chuyện phiền toái thời điểm. Nhiều người bằng hữu là hơn con đường tử, huống chi tiểu tử này còn chính là loại vi bằng hữu giúp bạn không tiếc cả mạng sống người đâu, rất hợp khẩu vị của bọn họ. Đoan Mục hai tỷ mỗi tối tối thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt toát ra vẻ mừng rỡ, các nàng biết có Diệp Tung nói chuyện, trận này xung đột nhất định phải trừ khử trong vô hình rồi. Diêu Tiểu Mẫn cùng vài tên nữ bảo tiêu càng là không thể chê rồi, đối với Diệp Khai Tâm sùng bái lòng kính trọng như nước sông tràn lan, trong lòng than thở cái này cao to anh tuấn tiểu xuất ca thực sự là quá có bản lĩnh rồi, không chỉ cùng đại tiểu thư, nhị tiểu thư quan hệ rất thân, lại còn nhận thức Diệp Tung vị này cùng Thu Nhược Thủy Thu chủ tịch đứng ngang hàng đại thần. Hiện tại liên bang năm tập đoàn tài chính lớn bên trong có hai nhà cùng hắn quan hệ không tệ, thêm vào sau lưng của hắn có Phật Tông tông môn chỗ dựa, sau đó người nào muốn trêu chọc hắn nữa, nhất định phải muốn điêm lượng một chút rồi. Kỳ thực các nàng lại làm sao biết, không chỉ là Phật Tông tông môn, Nhược Thủy tập đoàn, Diệp thị trùng công này ba thế lực lớn, liền ngay cả lệnh hồ tình tế lệnh hồ Tiêu Giao cùng lệnh hồ Ưu Nhã huynh muội, sư tôn khoa học kỹ thuật sư trùng đạo cùng với đạo tông tông môn Sở Tiêm Yêu, đều cùng Diệp Khai Tâm có hoặc sâu hoặc cạn giao tình. Này rắc rối phức tạp mà lại vô cùng cường đại giao thiệp cùng mạng lưới liên lạc, nói ra tuyệt đối có thể đem rất nhiều người dọa gần chết. Diệp chủ tịch lên tiếng, các anh em trước tiên rút lui, a lưu lại hai người, đem Hồng Ma bọn hắn đưa đến bệnh viện. Chu Cát An đem điện thoại di động trả lại cho Diệp Khai Tâm về sau, lập tức phất phất tay, ra hiệu Huyền Vũ tạo thành viên rút đi nơi đây. Hắn cảm giác mình ngày hôm nay xem như là mất hết bộ mặt, lại lo lắng Diệp Khai Tâm sẽ mượn cơ hội chế ngạo chính mình, vì vậy nói xong sau cái thứ nhất lắc thân rời khỏi. Cái khác Huyền Vũ tạo thành viên thấy bọn họ đi đầu đại ca rời đi, tuy rằng đều có chút tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng đối với Phương Càng đem Diệp lao ra tự chuyển đi ra, vậy còn có thể có cái gì tốt nói? Chỉ có thể nghe lời răm rắp hai tên Huyền Vũ tạo thành viên tự động lưu lại xử lý Hồng Mao sự tình, mà khác những người kia trên mặt mang theo không cam lòng trước sau rút đi, vốn là tràn đầy bầu không khí căng thẳng, chiến ý tràn ngập mỹ thực một con đường lập tức bình tĩnh rất nhiều. Chạy trốn tới một bên chuẩn bị tránh né ngọn lửa chiến tranh cửa hàng ông chủ cùng những khách cũ thấy thế, chăm chú banh lên thần kinh rốt cục lỏng lẻo ra hạ xuống. Ở cửa hàng các lao bản nhiệt tình chào mời xuống, những khách cũ dồn dập trở lại chính mình trên bàn ăn, lại tiếp theo ăn uống thỏa thuê lên. Chỉ là hiện tại tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Khai Tâm một bàn này, ánh mắt của người đều trở nên nóng bỏng, sùng bái, kính nể lên. Không nhúc nhích một đầu ngón tay, lại liền đem đối phương 100-200 người sợ quá chạy đi, mấy người này không phải nhân vật đơn giản a. Diệp lao gia tử, cảm tạ hỗ trợ phần này ân tình ta nhớ kỹ, sau đó ngươi có yêu cầu địa phương, tận lực hướng về ta mở miệng, ta nhất định việc nghĩa chẳng từ. Diệp Khai Tâm quay về đầu điện thoại kia Diệp Tung nói, trên mặt của hắn tràn đầy cảm giác gì đột nhiên nhớ tới Diệp Tung cách xa ở bên ngoài nàng giảm, chính mình biểu hiện như thế nào đi nữa thanh tình. Tình mộng, tình cảm giặt rào, hắn cũng không thể nào thấy được, thực sự là uổng phí hết cảm tình rồi. Diệp Tung ha ha cười nói, Diệp tiểu hữu khách khí. Ngược lại là người của chúng ta quấy nhiều đến ngươi mậy vị bằng hữu kia, còn muốn xin ngươi nói với bọn họ tiếng xin lỗi đây này, không có chuyện gì, bằng hữu của ta đều là lớn mật lượng người, sẽ không tính toán những chuyện nhỏ nhặt này. Diệp lao gia tử, ngươi nơi đó nhất định rất bận, ta liền cúp đây, chúng ta sau đó lại tán gẫu. Được, hy vọng sau đó Diệp tiểu hữu có thời gian có thể tới phủ của ta ngồi một chút, ta là chân thành hoan nên ngươi a, có thời gian nhất định sẽ đi một già một trẻ khách sáo vài tiếng câu. Diệp Khai Tâm liền cúp điện thoại. Sắp trời đã tối, đèn rực rỡ mới lên, huyên náo một cái ban ngày bên trong đô thị chẳng những không có yên tĩnh lại, trái lại càng thêm nhiệt náo, phổ thông các thị dân mang theo ra mang khẩu bắc ra đến trên đường phố hoặc du lịch hoặc ăn cơm, phú nhân môn cũng bắt đầu ra vào một ít hội cao cấp, bắt đầu rồi bọn hắn xa hoa đổi truy sống về đêm. Tuy rằng mỹ thực một con đường vừa nãy suýt nữa xảy ra một hồi quần đầu sự kiện, nhưng này cũng không hề ảnh hưởng đến những khách cũ đến đây đi ăn cơm tâm tình, một ít quầy hàng ông chủ thậm chí phát hiện đêm nay chuyện làm ăn so với thường ngày còn tốt hơn một ít. Đến đây đi ăn cơm khách hàng đang dùng cơm đồng thời, trong miệng lại tăng thêm hai cái đề tài, một là Diệp Khai Tâm cái kia một bàn mấy người là thân phận gì, hai là vùng phía Tây Thiêu Đốt tiền lão bản cùng bọn họ lại là quan hệ như thế nào. Tiền lão bản kinh doanh vùng phía Tây Thiêu Đốt không có giao nộp bảo hộ phí, bị Hồng Mao thủ hạ đập phá bản hiệu, xúc hai tấm bàn ăn, sợ hai đến khách hàng chạy tứ phía, xem như là đêm nay tổn thất to lớn nhất một cái, bạn cho rằng đêm nay sẽ không còn người tới nơi này ăn cơm đi, chuẩn bị cùng Đường Ca Hỏa Thiêu Vân cùng Diệp Khai Tâm mấy người đi rồi liền đóng cửa không tiếp tục kinh doanh, không nghĩ tới sự tình nhưng hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, Huyền Vũ tổ lượng lớn võ. Giả rút lui sau khi đi, đông đảo khách hàng tranh cướp giành giật ngồi xuống hắn trước hiệu món ăn bị lên, làm cho hắn nơi này trái lại trở thành mỹ thực một con đường địa phương náo nhiệt nhất. Tiền lão bản cầm lấy tóc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng coi như nghĩ ra này là nguyên nhân gì. Diệp Khai Tâm anh tuấn tiêu sái, đoan một hai tỷ bội thanh xuân mỹ lệ, Đường Ca uy vũ dũng cảm, quả bí lùn buồn cười buồn cười. Một bàn này bốn người ngồi cùng một chỗ, lại thêm bốn phía tám tên tư thế hiên ngang nữ bảo tiêu, tạo thành rồi mỹ thực một con đường trên mỹ lệ nhất phong cảnh tuyến. Những khách cũ đều muốn cùng bọn họ khoảng cách gần tiếp xúc, chứng kiến bọn hắn phong thái cùng tư thế. Vai hùng. Trải qua chuyện này về sau, mọi người nhất định sẽ cho rằng ta có rất thâm hậu bối cảnh cùng rất cường ngạnh hậu trường, sau đó sẽ không có người còn dám đến của ta quầy hàng trên quay rối gây sự đi à nha. Hồng Mao cái kia một đám nhỏ cũng triệt để xong đời. Ha ha, sau đó cuối cùng cũng coi như có thể thanh thản ổn định làm việc buôn bán của ta rồi. Tiền lao bản mở cờ trong bụng nghĩ, để trong cửa hàng người giúp việc bọn họ cho Diệp Khai Tâm một bàn này lại mua thêm mấy thứ rượu và thức ăn, tự mình kính Diệp Khai Tâm, Hỏa Tiêu Vân, Quả Bí Lùn mỗi người ba chén, lấy ngỏ ý cảm ơn. Diệp Khai Tâm vốn là đã có mấy phần men say, nhìn thấy tiền lão bản chúc rượu, bất chấp tất cả nhận lấy liền phong khoáng giết chết, kết quả ba chén rượu đế vào bụng, sắc mặt của hắn biến thành càng đỏ, vẻ say rượu càng hiện ra, hầu như ngồi đều ngồi không vững, nhìn ra Đoan Mục hai tỷ bội lớn to mày. Lại là bia, lại là rượu đế. Nhận thức vi tiểu lượng của mình rất lớn sao? Căn bản chính là cái ba chén say. Hỏa Thiêu Vân cùng Quả Bí Lùn lại đây về sau, Đoan Mục hai tỷ bội phân biệt ngồi xuống Diệp Khai Tâm trái phải hai bên, lúc này Đoan Mục Nhan nghe thấy được Diệp Khai Tâm một thân mùi rượu, không nhịn được đẩy hắn một cái, tức giận, này, ngươi làm sao còn uống á, cẩn thận say đích không tìm được đường về nhà bẩm. Không về nhà được. Liền đến nhà các ngươi ngủ. Ngủ đi. Diệp Khai Tâm vẻ say rượu cờ như thế mà nói. Sao? Làm sao không? Lên tiếng. Không hoan nên ta. Ta đây. Hai người các ngươi. Thật sự không đủ. Không bạn trí cốt tốt ngươi muốn đi, chúng ta đương nhiên hoan nên rồi, ngược lại nhà chúng ta địa phương rất lớn, phòng trống cũng còn nhiều mà, có rất nhiều địa phương cho ngươi nghỉ ngơi, Đoan Mục Nhan cười nói. Được. Vậy thì. Cứ như vậy. Định rồi các ngươi tiếp tục uống. Uống a. Ta trước tiên. Một lát thôi. Diệp Khai Tâm câu nói này nói xong, vừa nhắm mắt lại, thân thể mềm nhũn, cả thân lại ngã về ngồi ở bên người Đoan Mục Dung trong lồng ngực, xấu hổ đầu một đại tiểu thư viện cũng không phải, không viện cũng không phải, trơ mắt nhìn đầu của hắn gối đến chính mình lớn đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên làm thế nào cho phải. tại sao phải ngã vào tỷ tỷ trong lồng ngực? Tại sao không ngã về phía ta bên này? Diệp Khai Tâm, ngươi cái này bất công quỷ bất công Đoan Mục Nhị tiểu thư giàu gì không vui nghĩ, nhìn thấy tỷ tỷ tay chân luống cuống, một mặt lúng túng, cùng với bình thường nữ cường nhân hình tượng hoàn toàn không hợp, không khỏi bật cười, một cái bước lên Diệp Khai Tâm, đỡ lấy hắn thân thể, đối với Đoan Mục Dung nói, tỷ tỷ, hắn đã say như chết rồi, chúng ta đem hắn mang về nhà chứ? Nhưng là cùng hắn cùng đi còn có một người à, người kia lái xe ở đầu phố chờ hắn đây này, Đoan Mục Dung nói. Ta biết, người kia là Diệp Khai Tâm bảo tiêu, chúng ta có thể nói cho hắn biết, liền nói Diệp Khai Tâm đêm nay phải tới ở chúng ta nơi nào đây, để hắn không cần lo lắng. Đoan Mục Nhan nghiêm mặt, lại nói tiếp, tỷ tỷ, vừa nay chúng ta đã đáp ứng Diệp Khai Tâm đi chúng ta cái kia nghỉ ngơi, lẽ nào nói không giữ lời sao? Bằng không chờ hắn ngày mai tỉnh lại, phát hiện người không ở Nhược Thủy Cư sẽ trách hai chúng ta tỷ muội không tuân thủ hứa hẹn, không giữ chữ tín, cuối cùng lại dùng chỉ có nhỏ như các nàng hai tỷ muội mới có thể nghe được thanh âm nói, ngược lại mẹ những ngày qua cũng không ở trong nhà, không cần lo lắng sẽ bị mắng. Hai thiếu nữ đem một cái say rượu nam nhân mang về nhà, nhất định sẽ bị người lên án, rước lấy không cần thiết lời đàm tiếu. Diêu Tiểu Mẫn đám người nghe được Đoan Mục Nhan về sau, đều cảm thấy như vậy phi thường không thích hợp, bạn cho rằng cái kia kinh thiên vĩ địa, anh minh thần võ đại tiểu thư sẽ một tiếng cự tuyệt, không nghĩ tới nàng đối với lời của muội muội rất tán thành, lại quỷ thần xui khiến gật gật đầu. Diêu Tiểu Mẫn đám người suýt chút nữa không tại chỗ ngất đi, nghĩ thầm đại tiểu thư có phải hay không là chúng ta rồi, chuyện như vậy làm sao không chút nghĩ ngợi có thể gật đầu đây. Này nếu như lan truyền ra ngoài, đối với hai vị tiểu thư danh tiếng cũng không quá tốt, các nàng lại làm sao biết, chính hắn một được khen là giới kinh doanh đệ nhất tài nữ, bên trong mỹ đệ nhất mỹ nữ đại tiểu thư tuy rằng thông minh tuyệt đỉnh, nhưng tình thương nhưng thấp đáng thương, một khi rơi vào vòng tình, liền triệt để luân hãm trong đó rồi, nàng chỉ muốn tận khả năng thỏa mãn Diệp Khai Tâm mọi yêu cầu, không muốn chọc giận hắn một chút không vui, nếu Diệp Khai Tâm muốn đi nhược Thủy Cư nghỉ ngơi, vậy hãy để cho hắn đi thôi. Người khác nói say lời không thể coi là thật có thể đầu một đại tiểu thư, nhưng cho rằng say rượu nhà chân ngôn một người ở say rượu về sau lời nói ra, khẳng định liền là thật tâm lời nói. Diệp Khai Tâm say ngất ngây, Đoan Mục hai tỷ bội cũng không có tâm tình ăn uống, xem thời gian cũng đã không còn sớm, vì vậy cùng Hỏa Thiêu Vân, Quả Bí Lùn hai người lên tiếng chào hỏi, ở tại bọn hắn ám muội ánh mắt nhìn kỹ ở bên trong, hai tỷ bội hai bên trái phải, nhấc lên Diệp Khai Tâm cánh tay. Rời khỏi Mỹ Thực một con đường, chui vào ngừng ở đầu phố cách đó không xa một chiếc màu đen nhà xe bên trong. Trải qua đầu phố lúc, Diêu Tiểu Mẫn đi tới Hạ Băng chiến thú xe thể thao trước, nói cho hắn biết Diệp Khai Tâm đêm nay muốn đi Nhược Thủy Cư nghỉ ngơi. Hạ Băng nghe xong không hề nói gì, chỉ là gật gật đầu, khởi động xe con rời đi trước rồi. Mãi đến tận xe con chạy khỏi thật xa, không nói một lời Hạ Băng mới quệt quệt khóe môi, thầm nghĩ, khá lắm Phong Lưu tiểu sư đệ, lại học được đêm không về ngủ rồi. Nhược Thủy Cư là địa phương nào? Đây chính là một đời nữ cường nhân thu Nhược Thủy Châu ở a, người khác tránh duy sợ không kịp, ngươi nhưng ôm ấp để về con gái của nàng đến nhà nàng đi ngủ. Nếu như bị nàng nắm bắt được rồi, cẩn thận hiểu được tiến vào, không có ra a chuyện này muốn không cần nói cho lão sư một tiếng, để lão nhân ra người chuẩn bị ở thời khắc mấu chốt hướng về thu Nhược Thủy cầu tình. Chuyện gì xảy ra? Tại sao người của chúng ta tất cả đều rút lui? Nhìn thấy Chu Cát An cùng Huyền Vũ tạo thành viên bỏ chạy gần đây còn nhanh hơn, ngồi ở khác một con đường khẩu trong ghế xe áo bạc mỹ nam Diệp Giật cùng vài tên bảo tiêu tất cả đều mắt tròn váng. Bọn hắn đã sớm kế hoạch được rồi, lấy Hồng Mao thu bảo hộ phí vi danh nghĩa, gây nên Diệp Khai Tâm đám người tinh thần trọng nghĩa, sau đó song phương bởi vậy phát sinh xung đột, tiện đà đem Huyền Vũ, Kỳ Lân, Phật Tông tông môn này bà phe thế lực liên lụy đi vào, tạo thành ba bên đối lập, đạt đến không thể cho ai biết mục đích, không nghĩ tới tỉ mỉ tìm cách sự tình, cuối cùng nhưng lấy phương thức này kết thúc. Đúng vậy a, làm sao đều rút lui này xong làm sao không khoé lên đến? Ta hỏi một chút sắp xếp mấy cái huynh đệ. Diệp Giật hàng trước cái kia tên bảo tiêu không biết cùng người nào có liên lạc, hướng về phía cổ tay mang hình điện thoại di động trầm thấp câu thông một trận. Hỏi rõ ràng chưa? Diệp Giật thấy kia tên bảo tiêu sắc mặt khó coi, cũng biết sự tình không ổn rồi. Lao gia tử. Hộ vệ kia gian nan nuốt nước miếng, làm lấy cổ họng nói, hình như là Lao gia tử thay cái kia Diệp Khai Tâm nói một câu, sau đó Chu Cát An liền để mọi người rút lui. Ông nội ta. Diệp Giật không khỏi ngẩn ngơ, cái kia thằng khốn làm sao sẽ nhận thức ông nội ta? Trời mới biết. Hộ vệ kia nhún vai một cái, cười khổ nói, một cái thằng nhóc lúc nào leo lên lão gia tử lớn như vậy nhân vật, không nghĩ ra, không hiểu nổi, không hiểu, kế hoạch lần này bị nhỡ rồi. Diệp Giật như là quả cầu ra xì hơi, vẻ mặt co quắp ngã xuống chỗ ngồi, đột nhiên oán hận lại nói, Khô Lâu bên kia cũng có thể ác, bọn hắn mấy lần ám sát không thành công, không tự trách mình không bản lĩnh, ngược lại nói đối thủ quá mạnh, đem giết người bảng giá lại đề cao gấp mấy lần, nói không trả tiền tiểu đình chỉ đối với mục tiêu hành động, đây không phải rõ ràng ở làm thịt ta sao? Khi ta là oan đại đầu hả? Ngươi có thể không phải là oan đại đầu? Tiêu nhiều tiền như vậy đi đối phó một cái chẳng là cái thá gì tiểu tử, thực sự là ăn nhiều chết nó. Hộ vệ kia âm thầm phúc phỉ, ngoài miệng nhưng đánh chết đều không dám nói ra, than thở, Diệp thiếu gia, làm sao bây giờ? Ta phát hiện tiểu tử kia càng ngày càng khó đối phó, hắn lại thích Thiên Cơ là lão sư, hiện tại đã là Phật Tông tông môn thành viên, lại cùng Đoan một hai tỷ bội kéo lên quan hệ, thực lực của tự thân cũng càng ngày càng mạnh, ngày hôm nay vừa nghe nói, thật giống đã thăng cấp trăng non võ giả. Diệp giật khỏe miệng co giật một thoáng, mặt đột nhiên biến thành dữ tợn mà bắt đầu gầm nhẹ nói, được rồi, hắn càng là khó đối phó, ta thì càng muốn đối phó bằng không. Lại quá mấy năm, hắn danh tiếng sẽ càng tăng lên, đến thời điểm toàn bộ liên bang liền chỉ biết là hắn Diệp Khai Tâm, mà không biết ta Diệp Giật là ai, lòng đấu kỵ nặng như vậy, chẳng trách Lao gia tử sẽ nói ngươi không chịu nổi chức trách lớn đây. Này hộ vệ kia ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, lườm một cái. Nếu như Trương Tiết có sai lầm, mời hướng về chúng ta báo cáo. Hoang đường cao thủ chương 230, thông minh. Tình Thương chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 231, ái tình tri thức phổ cập thế kỷ mới văn học đêm lạnh như nước, ánh sao đầy trời. Màu đen chiến thú nhà xe mang theo Đoan Mục hai tỷ muội, Diệp Khai Tâm cùng với Diêu Tiểu Mận đám người lái vào Nhược Thủy Cư cửa lớn, trải qua thật dài một loạt bạch hoa lâm, xuyên qua một mảnh hoa cỏ giao nhau lục hoa đái, ở trong đó một tòa biệt thự trước liễu lo dừng lại. Phản phất lòng có ăn ý tựa như, sau khi cửa xe mở ra, Đoan Mục hai tỷ muội hai bên trái phải, phân biệt nhấc lên Diệp Khai Tâm một nhánh cánh tay, cẩn thận từng ly từng tí một xuống xe. Nếu như chỉ là Đoan Mục Nhan một người, nàng thân thể yêu kiều quý, nói cái gì cũng bịn không được cao hơn nàng nửa cái đầu Diệp Khai Tâm, cũng may đứng ở một bên khác Đoan Mục Dung tu luyện qua võ học, ở bề ngoài nhìn như là hai tỷ mọi người cộng đồng nâng Diệp Khai Tâm, nhưng trên thực tế Đoan Mục Dung chịu đựng Diệp Khai Tâm thân thể phần lớn trọng lượng. Diêu Tiểu Mẫn đáng người biết hai vị đại tiểu thư chắc chắn sẽ không để cho mình những người này hỗ trợ, thấy các nàng cùng Diệp Khai Tâm đồng thời xuống xe, hai mặt nhìn nhau một chút, tâm linh thần hội từng người tản ra, vùi đầu vào xa xa đêm đen nhánh màn bên trong. Đối với hai vị đại tiểu thư mang theo Diệp Khai Tâm ngủ đêm Nhược Thủy Cư một chuyện, Diêu Tiểu Mẫn đáng người vừa bắt đầu cảm thấy rất không thích hợp, rất hoang đường, rất khó mà tin nổi, cũng rất muốn vào lấy chung luôn, nhưng sau đó dụng tâm nắm lại, chính mình nếu là thật làm như vậy rồi, chuyện này quả là chính là ăn nhiều chết no, không có chuyện gì tìm việc. Hai vị đại tiểu thư cũng đã tham gia 18 tuổi lễ thành nhân, sớm đã không phải là đối với thế sự tỉnh tỉnh mê mê tiểu hài tử rồi, các nàng làm việc đều có ý nghĩ của mình hòa phong cách, mặc kệ là đúng hay sai, bất luận kết quả làm sao, cái kia đều là các nàng cam tâm tình nguyện, nếu như người khác vung tay múa chân, trách cứ bán giận, chỉ có thể rước lấy các nàng phiền chán, vì tương lai của mình mai phục mầm họa. Thân là bảo tiêu, duy nhất chức trách liền là bảo vệ chủ nhân an toàn, những thứ khác tạp vụ sự tình, cho dù là mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không muốn, tốt nhất là hai con mắt toàn bộ nhắm lại, đem mình làm một cái gì đều không nhìn thấy người mù, như vậy mới là bo giữ mình chi đạo. Vì lẽ đó đang nghĩ thông suốt điểm này về sau, Diêu Tiểu Mẫn cùng Nhân Tuyển Trạch im lặng không lên tiếng. Dọc theo con đường này, Diệp Khai Tâm kẹp ngồi ở Đoan Mục hai tỷ bội trong lúc đó, thân thể theo xe cộ chuyển biến cùng với tình hình giao thông tốt xấu trái theo phải ặc, ngã trái ngã phải, có lúc khó tránh khỏi sẽ đụng chạm lấy bên người hai vị thiên tiểu bá mị đại tiểu thư bộ ngực. Bắt đuổi vân vân những này bị nữ nhân coi là vùng cấm mẫn cảm địa vực, vì không cho hai vị đại tiểu thư cảm thấy lung túng, các nàng từng cái mặt mày buông xuống, còn như lão tăng nhập định, khi làm cái gì cũng không thấy. Chuyện này, đây là đến, về đến nhà rồi hả? Một trận gió đêm Phật thể mà qua, vừa bị Đoan Mục hai tỷ bội dưới kệ xe tới Diệp Khai Tâm cả người run lập cập, mở ra lim dim mắt say lờ đờ, nói mê giống như mà nói. Hắn nói chuyện lúc miệng đầy đều là mùi rượu, thân bên người hai tỷ bội nhíu chặt lông mày. Đoan Mục Dung lập tức đóng chặt hô hấp, Đoan Mục Nhan nhanh chóng dọn ra một cái tay che miệng mũi lại, mãi đến tận Diệp Khai Tâm ngậm miệng, này trận mùi rượu đi qua, hai tỷ muội lúc này mới thở một hơi. "Đúng vậy à, chúng ta về đến nhà rồi, bất quá đến không là của ngươi ra, là nhà của chúng ta." Đoan Mục Nhan khẽ cười nói. "Chúng ta? Là nơi nào?" "Nhược Thủy Cư a, là ngươi muốn tới mà ngươi trước đây không phải đã tới một lần hay sao?" "Hi hi, lần kia ngươi tựa hồ cũng là uống say rồi. Ngươi người này nha, không thể uống rượu, nhưng hết lần này tới lần khác không quản được miệng mình, hét thành bộ dáng này, nhất định rất khó chịu chứ?" Lần sau còn uống không uống rồi hả? Uống. Diệp Khai Tâm hiện tại đầu lưỡi rất không linh hoạt, cũng không biết hắn nói rốt cuộc là không uống hay là uống. Rốt cuộc là không uống. Có phải uống? Không. Uống. Thôi đi ba ơi, đầu lưỡi ngươi ngắn một đoạn đúng hay không? Lớn như vậy người, đọc từng chữ đều không rõ ràng. Đoan Mục Nhan lườm một cái. Đoan Mục Dung không nhịn được cười một tiếng, thấy Diệp Khai Tâm tinh thần hoảng hốt, cau mày, tựa hồ rất khó chịu bộ dạng, vội hỏi, "Tiểu Nhan, đừng nói chuyện cùng hắn rồi, chúng ta mau đỡ hắn đi nghỉ ngơi a." Đoan Mục Nhan ồ một tiếng, hướng về trước mắt mấy tòa biệt thự nhìn một chút, nói, "Tỷ tỷ, hắn, để hắn ngủ nơi nào nha?" Nhược Thủy Cư bên trong có to to nhỏ nhỏ mấy chục tòa nhà diện tích khác nhau kiến trúc, phân biệt cung cấp thu Nhược Thủy mẹ con, bảo tiêu cùng với quản lý người hầu ở lại. Thu Nhược Thủy mẹ con ở tại Nhược Thủy Cư nhất khu vực hạch tâm ba tòa nhà hiện lên phẩm hình chữ sắp xếp trong biệt thự bốn phía mấy bộ trong phòng ở như Diêu Tiểu Mẫn như vậy cận bệ, lại hướng ra phía ngoài chính là quản gia người hầu được, tầng ngoài cùng cũng hay là bảo tiêu nơi ở, tạo thành rồi Nhược Thủy Cư tầng ngoài cùng phòng tuyến. Bọn cận vệ không phân ngày đêm, thay phiên trách nhiệm, bảo vệ Nhược Thủy Cư tất cả nhân viên an toàn. Đoan Mục Dung suy nghĩ một chút, chỉ vào trong đó một tòa biệt thự nói, để hắn ngủ số 4 biệt thự đi, ngược lại nơi đó chính là chuyên môn vì khách mời ngủ lại chuẩn bị. Nhưng là hắn say thành bộ dáng này, một người ngủ nơi đó, có thể hay không có vấn đề gì a? Đoan Mục Nhan không yên lòng mà nói. Cũng không có vấn đề đi. Đoan Mục Dung nhìn một chút Diệp Khai Tâm, cũng có chút do dự. Không, nếu như để cho hắn ngủ ngươi nơi đó đi, ngược lại ngươi ngôi biệt thự kia phòng trống còn nhiều mà. Đoan Mục Nhan nói. Cái kia không tiện. Đoan Mục Dung sắc mặt trở nên hồng, cũng còn tốt trong bóng đêm không thấy được cái gì dị dạng. Có cái gì không tiện hay sao? Ngươi lẽ nào sợ hắn nhân cơ hội bắt nạt ngươi? Tỷ tỷ à, nói không chắc trong lòng ngươi ước gì hắn có thể bắt nạt ngươi đây, phải hay là không nha? Đoan Mục Nhan nhìn chằm chằm tỷ tỷ tấm kia sáng như nguyệt hết xinh đẹp khuôn mặt, an cười nói. Đoan Mục Dung mặt nghiêm, nhẹ giọng trách mắng, "Tiểu Nhan, không nên nói bậy nếu như những chuyện khác." Đoan Mục Nhan vẫn đúng là sợ chọc tỷ tỷ sinh khí, nhưng là có quan hệ Diệp Khai Tâm đề tài, trong lòng nàng nhưng chắc tỷ tỷ sẽ không theo chính mình trở mặt, phối hợp lại nói, "Tỷ tỷ ngươi không phải vẫn yêu thích Diệp Khai Tâm sao? Có thể ngươi bộ này vắng ngắt tính tính lại quyết định ngươi không hội chủ hướng đi hắn biểu đạt cảm tình, tiếp tục như vậy nếu không phải biện pháp ta hôm nay là tới Thiên Tứ Dư ngươi một cái cơ hội tốt, thừa dịp Diệp Khai Tâm say đích thần trí mơ hồ, ngươi không bằng đem hắn một lần đẩy ngã, đem gạo nấu thành cơm, tạo thành trở thành sự thật. Đoan Mục Dung lạnh rên một tiếng, đem mặt ngoặt về phía một bên, lần này lại không có uống kiến trách, cũng không có phản bác. Đoan Mục Nhan rồi nói tiếp, đợi ngày mai Diệp Khai tâm tỉnh lại lúc, phát hiện hắn lại ngủ thẳng tới trên giường của ngươi, nhất định sẽ sợ hãi đến hoang mang lo sợ, không biết làm sao, ở lúc đó, ngươi liền cho hắn đến kẻ ác cáo trạng trước, khóc sướt mướt, vô hạn oan ức đối với hắn tiến hành huyết lệ lên án, nói hắn rượu cường tráng sắt đảm, nửa đêm tiến vào phòng của ngươi đem ngươi mạnh mẽ đẩy ngã, ngươi mọi cách phản kháng không làm nên chuyện gì. Cái gì kẻ ác cáo trạng trước? Hừ, nói hết chút đồ ngổn ngang. Đoan Mục Dung nghe muội muội càng nói càng hưng phấn, lại là một tiếng hừ lạnh, một mặt không phản đối, ngoài miệng nói như thế, nhưng hai cái lỗ tai đã lặng lẽ chi lên, tựa hồ đang chờ muội muội đoạn sau. Đáng thương vị này từ 14 tuổi liền bắt đầu theo mẹ trà trộn liên bang giới kinh doanh, bây giờ đã nắm giữ phiên Vân Phúc Vũ thủ đoạn giới kinh doanh tài nữ, đối với cảm tình phương diện đồ vật, thực sự là khiếm khuyết đáng thương, tuy rằng cảm thấy muội muội nói những câu nói này quá vô căn cứ, nhưng vẫn là ấm ở chuẩn bị nghe tiếp, thậm chí còn hy vọng nàng có thể cho mình phổ cập càng nhiều nữa ái tình tri thức. Chỉ nghe Đoan Mục Nhan nói tiếp, nam nhân tại làm ra chuyện như vậy về sau, bình thường sẽ làm ra trở xuống phản ứng, số 1, giết người diệt khẩu, thứ 2, trả đũa, nói ngươi câu dẫn hắn trên giường, thứ 3, vừa đấm vừa xoa, uy hiếp không cho phép ngươi đem chuyện này nói ra đệ tứ, cầm lấy quần áo lập tức chạy thoát đệ ngũ, thấp giọng cầu xin, cho ngươi tuyệt đối không nên lộ ra, cũng lời thề son sắt nói sẽ đối với ngươi phụ trách. Đoan Mục Dung thấy muội muội vặn lấy đầu ngón tay, một cái chăm chú nói, cảm thấy đầu hơi choáng váng rồi. Hiện tại chúng ta phân tích một chút Diệp Khai Tâm sẽ làm thế nào. Đoan Mục Nhan sửa lại một chút tâm tư, này mới chậm rãi nói rằng, căn cứ ta đối với Diệp Khai Tâm rất hiểu rõ, giết người diệt khẩu hắn là chắc chắn sẽ không làm, điểm thứ nhất có thể bài trừ nói ngươi cầu dẫn hắn trên giường. Ta ngược lại là không tin hắn sẽ nói như vậy, điểm thứ hai trên căn bản có thể bài trừ uy hiếp ngươi không được đem chuyện này nói ra. Cái này lại không biết, đệ, bài trừ cầm lấy quần áo chạy thoát. Cái này rất có thể a, bất quá. Tuy nhiên làm sao? Đoan Mục Dung không nhịn được hỏi. Đoan Mục Nhan dương dương tự đắc mà nói, chúng ta nhược thủy cư bảo an sức mạnh trong ngoài vài tầng, ngươi cảm thấy hắn có chạy thoát khả năng sao? Vì lẽ đó điểm này cũng bài trừ liên quan với đệ ngũ điểm. Nghĩ tới nghĩ lui, ta cảm thấy đến hay là điểm này khá là đáng tin. Tại sao? Đoan Mục Dung lại hỏi, như một khiêm tốn thỉnh giáo đệ tử. Bởi vì Diệp Khai Tâm là thứ dám làm dám chịu người, hắn từng làm sự tình, chắc chắn sẽ không trở mặt không nhận nợ. Chỉ bất quá đây, hắn lại là cái rất sĩ diện nam nhân, không muốn để cho người khác biết hắn là say rượu mất lý trí đem ngươi cho bầu cử cường bằng rồi, lý do sẽ ăn nói khép nép cầu xin ngươi không được lộ ra, để tránh khỏi ảnh hưởng đến hắn hào quang vĩ đại hình tượng, sau đó ngươi là có thể nắm lấy cơ hội này, lẽ thẳng khí hùng trở thành bạn gái của hắn. Suy nghĩ một chút, lại nói, tốt nhất để hắn ghi một phần nhận sai sách, hứa hẹn sách, giấy cam đoan cái gì, sau đó để hắn ấn lên tay số đỏ ấn, miễn cho hắn sau đó đổi ý. Kha kha, giấy trắng mực đen tay số đỏ ấn, như vậy hắn nghĩ cũng lại không xong rồi, vì vậy tỷ tỷ ngươi tâm nguyện có thể được đền bù rồi. Đoan Mục Nhan khà khà cười, thanh thuần béo mập trên khuôn mặt tràn ngập rồi âm như hai chữ. Yên tâm đi tỷ tỷ, chuyện này trời biết, địa biết, ngươi biết, ta sẽ không nói cho lão, lại không biết để Diệp Khai Tâm biết. Bất quá tỷ tỷ, sau khi chuyện thành công, ngươi làm sao cảm ơn ta đây? Thấy tỷ tỷ không nói một lời, Đoan Mục Nhan cho rằng nàng là động tâm, cười lấy lên phong thưởng. Lại là một trận gió đêm vật quá, Đoan Mục Dung thu hồi có chút vẻ mặt mê mang, sắc mặt căng thẳng, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm muội muội khuôn mặt, tựa như cười mà không phải cười mà nói, "Tiểu Nhan, ngươi đối với Diệp Khai Tâm đúng là hiểu rất rõ a cái này." Đoan Mục Nhan bị tỷ tỷ xem trong lòng có chút sợ hãi, giả vờ chấn định nói, "Ta cùng một người bạn học qua làm cho người ta xem tướng mạo, từ tướng mạo liền có thể biết một người tính cách tính khí làm sao, rất chuẩn, vì lẽ đó." Đoan Mục Dung khoát tay áo một cái, cau mày tốt tiếng nói, "Nghe ngươi mới vừa nói mạch lạc rõ ràng, trước kia là không phải từng làm loại chuyện kia. Tiểu Nhan, ngươi không có nghe mụ mụ nói sao? Phía trên thế giới này nam nhân hư rất nhiều, không thể tùy tùy tiện tiện đem thân thể giao ra." "Nào có a." Đoan Mục Nhan tiểu hồng một mặt, ngượng ngùng mà nói, "Nhân gia." Nhân gia tầng mô kia còn ở đây, Đoan Mục Dung nghe nàng nói cái gì cũng dám nói, không khỏi vừa bực mình vừa bực cười, thử nói, "Nếu chưa từng làm, vậy sao ngươi sẽ hiểu được nhiều như vậy?" Như một tình trường tay giả đời tựa như, "Ta tự học đấy chứ." Đoan Mục Nhan nhíu môi nói, "Ai như tỷ tỷ ngươi à, cả ngày không phải ở nhà chính là buồn bực ở trong phòng làm việc, bình thường xem cũng đều là một ít tài chính thương mậu loại sách, sinh hoạt khô khan vô vị. Mà ta đây, mỗi ngày khắp nơi du lịch, cái gì đều xem, cái gì đều học, tiếp xúc đồ vật hơn nhiều, tri thức tự nhiên cũng là uyên bác rồi. Ngươi đừng học xấu là được." Đoan Mục Dung tức giận. "Xin nhờ, ta cũng không phải tiểu hải tử, phân rõ được cái gì là được, cái gì là xấu, ta làm như vậy là đến gần máy tính, gần kề sinh hoạt, có thể học được rất nhiều thứ hữu dụng. Không nói những cái khác rồi, chỉ ít ta muốn là thích người nam nhân nào lời mà nói, nhất định là bắt vào tay, dáng vẻ này tỉ tỉ như ngươi vậy, ôm cây lợi thỏ, tiểu lợi đến nhân ra hướng về người trên lưới thương ba." Đoan Mục Dung nơi nào chịu phục, đang muốn phản bác, đột nhiên Diệp Khai Tâm thân thể giật giật, hừ hừ hai tiếng, tựa hồ bị hai người như vậy điều khiển cảm giác rất không thoải mái. Hai tỷ muội chỉ lo nói chuyện, lại đã quên cái này say lướt khớp chính chủ, Đoan Mục Nhan bội hỏi, "Nói đi, chuẩn bị để hắn ngủ ở chỗ nào?" "Ngươi là tỉ tỉ, ngươi quyết định ngược lại cơ hội có, chủ ý ta cũng cho ngươi ra, phải xem ngươi rồi." Đoan Mục Dung làm sao nghe nàng nói lưu nói vượng. Nói rằng, liền để hắn ngủ ở số 4 biệt thự trong. "Ta một lúc để hai tên người hầu đi chiếu cố hắn, miễn cho ban đêm xảy ra chạm muốn gì." "Được rồi." Đoan Mục Nhan nghe tỉ tỉ quyết định như vậy rồi, trong lòng không biết làm sao đột nhiên dễ dàng rất nhiều, vui vẻ nói rằng, "Chúng ta trước tiên đem hắn giá đi vào phóng tới trên giường lại nói." Vì vậy 2 tỷ mỗi hợp lực, điều khiển Diệp Khai Tâm tiến vào số 4 biệt thự, trực tiếp đến lầu 2 một căn phòng ngủ bên giường, hai người trao đổi cái ánh mắt, sau đó đồng thời buông tay, Diệp Khai Tâm thân thể liền yếu đuối dựa vào trên giường. Bình thường nhược thủy cư nếu như tới bằng hữu thân thích có việc đi không xong, cũng sẽ bị sắp xếp ở tại biệt thự này bên trong. Tuy rằng quanh năm suốt tháng cũng ở không được mấy lần, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ đều sẽ có người hầu lại đây quét tước một lần, tất cả nhìn qua đều là sạch sành sanh, không nhiễm một hạt bụi. Tiểu Nhan, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đoan Mục Dung đi tới phía trước cửa sổ, đem chăm chú đóng lại cửa sổ thủy tinh mở ra, để mát mẻ gió đêm xuyên vào đi vào, từ tốn nói: "Ta có chút mệt mỏi, ngồi lập tức đi." Đoan Mục Dung nói ở cửa sổ chết trên ghế xạ lồng ngồi xuống, xem ra thật sự có điểm lệ phải rồi. Đoan Mục Nhan nhíu môi, thầm nghĩ: "Ngươi tu luyện qua võ học, cho dù đem Diệp Khai Tâm cả người dơ lên đi cũng dễ như trở bàn tay, làm sao sẽ mệt mỏi?" "Vậy mới không tin đây này, muốn nói mệt mỏi, ta mới là thật mệt mỏi, ngươi không phải là muốn đem ta chỉ đi, sau đó chuẩn bị ngược lại Diệp Khai Tâm chứ?" Nhìn dáng dấp Diệp Khai Tâm say đích rất lợi hại, hắn vật kia nếu là không có phản ứng, ngươi cho dù muốn ngược lại, cũng không nhất định có thể được. Xính Đoan Mục Nhan muốn nói ngươi chừng nào thì đi, ta liền khi nào thì đi, có thể câu nói này trùng quy không nói ra miệng, thấy tỷ tỷ lại nhíu mày, biết đây là nàng chuẩn bị phát giận điểm báo, không thể làm gì khác hơn là liếc nhìn Diệp Khai Tâm một chút, xoay người chậm rãi rời đi, đi tới cửa lúc lại quay đầu lại, nói rằng: "Tỷ tỷ, ngươi tốt nhất khiến người ta giúp hắn thoát giày áo khoác ngủ tiếp, như vậy sẽ thoải mái một ít nếu là hắn tỉnh, nhanh chóng cho hắn cũng chén nước nóng uống nếu là hắn muốn nôn mửa, nhanh chóng dìu hắn đến phòng vệ sinh nếu là hắn lại ngủ rồi, muốn đắp kín mền, đặc biệt bụng, bằng không thì sẽ bị cảm lạnh." Đoan Mục Dung thói quen bị người khác chiếu cố, nhưng lại không biết làm sao đi chiếu cố người khác, điểm này liền kém xa Tít Tắp Đoan Mục Nhan rồi, vì lẽ đó nghe xong Đoan Mục Nhan về sau, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, yên lặng nhớ kỹ, sau đó gật gật đầu, biểu thị mình đã biết. Chờ đến Đoan Mục Nhan rời phòng, Đoan Mục Dung lúc này mới từ trên ghế salon đứng lên, ngơ ngác nhìn chồng vó nằm ở trên giường Diệp Khai Tâm, có điểm phát sầu rồi. Thoát giày thoát áo khoác ngủ tiếp, thư thái như vậy một ít. Trong lòng nói thầm Đoan Mục Nhan câu nói này, Đoan Mục Dung do dự chốc lát, lúc này mới rơi xuống quyết tâm rất lớn tựa như, ngồi xuống Diệp Khai Tâm hai chân trước, phí đi thời gian thật lâu mới đem giày của hắn thổi, đứng dậy lại mở ra hắn trên người áo khoác nút buộc, lan qua lộn lại thật vất vả mới đem áo khoác thổi, nhìn hắn chỉ mặc một bộ màu đen áo lót nhỏ, bắp thịt cân xứng, tựa hồ rất cường kiện mạnh mẽ lồng ngực, không khỏi có điểm mặt đỏ. Đoan Mục Dung động tác chậm chậm, nhìn bề ngoài rất bình tĩnh thong dong, kỳ thực trong lòng nhưng căng thẳng ghê gớm, đặc biệt là thoát Diệp Khai Tâm hạ thân của lúc, chỉ lo sẽ đụng phải không nên chạm địa phương, chân bóng thanh tú cái trán hoàng ngọc mài tựa như duyên dáng trên mũi chạy ra một tầng tỉ mỉ đổ mồ hôi, hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Cũng may Diệp Khai Tâm không phải loại kia yêu thích theo đuổi mốt thời thượng người, đeo chính là loại kia rất bảo thủ rất truyền thống góc bẹt nội khố, khi Đoan Mục Dung bỏ đi quần dài của hắn, không có phát hiện cái gì châu bỏ rắn giết lộ ra lúc, không tự kìm hãm được thở phào nhẹ nhõm. Nàng truyền nhúc nhích một chút Diệp Khai Tâm thân thể, thay hắn đắp kín mà bị, đang muốn đi trong phòng tắm rửa mặt lúc, đột nhiên phát hiện Diệp Khai Tâm thân thể bốn éo mấy lần, đầu lưỡi liếm liếm môi khô khốc. Ngươi muốn uống nước sao?" Đoan Mục Dung nhẹ giọng hỏi. Diệp Khai Tâm tinh thần hoảng hoảng hốt hốt, chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lớp biển, miệng đắng lưỡi khô khó chịu, nghe có người hỏi uống không uống nước, con mắt hơi mở ra một đường, lẩm bẩm nói: "Hả, ngươi chờ một chút." Đoan Mục Dung cuống quýt đi tới máy đun nước trước nhận một chén ôn nước sôi, sau đó ngồi ở mép giường, suy nghĩ một chút, một cái tay cầm cái chén, một cái tay khác nâng đỡ Diệp Khai Tâm phía sau lưng, nhẹ nhàng dùng sức, đã xem Diệp Khai Tâm nửa người trên bị lên. Diệp Khai Tâm nặng hơn 100 cân thân thể ở nàng như vậy võ giả trong mắt, căn bản không coi là cái gì. Đoan Mục Dung đem cái chén đưa đến Diệp Khai Tâm bên mép, thấy hắn một hơi uống sạch sành xanh, chính cảm thấy vui mừng, đột nhiên thấy Diệp Khai Tâm lông mày chăm chú nhăn lại, vẻ mặt phi thường thống khổ, miệng nửa tấm, trong cổ phát sinh tiếng. "Làm sao vậy? Ngươi làm sao vậy? Nơi nào khó chịu?" Đoan Mục Dung đem cái chén tiện tay phóng tới bên giường, đỡ Diệp Khai Tâm vội vội vàng vàng mà hỏi, nàng hiện tại có điểm hối hận để Đoan Mục Nhan rời khỏi. "V. Xem địa chỉ, Hoang Đường Cao Thủ chương 231, Ái Tình Chi Tức phổ cập chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 233." Trong nam nhân y lý ở Đoan Mục đại tiểu thư bị Diệp Khai Tâm ép dưới thân thể xoa xoa thân vẽ đúc nở, trong nội tâm trải qua một phen ngắn ngủi mà kịch liệt đấu tranh tư tưởng về sau, rốt cục vẫn là dứt bỏ rồi thiếu nữ hết thể rụt rè, mắc cỡ đỏ mặt, nhắm chặt hai mắt, hai tay về ôm Diệp Khai Tâm thân thể, nhiệt liệt đáp lại Diệp Khai Tâm thân vẽ đúc nở, chuẩn bị ở tối nay. Đem mình bảo thủ 18 năm sạch sành xanh thân thể không hề bảo lưu kính dâng đi ra ngoài. Có thể để Đoan Mục Dung vạn vạn không nghĩ tới chính là, khi nàng bị trêu chọc xuân tâm động loạn, tình có chính mình, đầy cõi lòng chờ đợi cùng đợi Diệp Khai Tâm tiến vào phong phú thân thể của chính mình lúc, nằm sấp ở trên người Diệp Khai Tâm lại đem nàng phơi nắng ở một bên, cùng Chu Công gặp mặt đi tới. Khi xác định Diệp Khai Tâm thật sự ngủ rồi một khắc đó, Đoan Mục Dung như bị phủ đầu rót một thùng nước lạnh, nóng bỏng như lửa thân thể mềm mại nhất thời lạnh leo hạ xuống, cảm giác mình cả người như là bỗng nhiên bị treo đến ở giữa không trung giống như vậy, đồ vật gì đều không bắt được, chỉ có sức lực toàn thân nhưng không chỗ phát tiết, loại cảm giác đó thực sự là khó chịu. Đoan Mục Dung tính cách luôn luôn trầm ổn bình tĩnh, mà điều này cũng giới kinh doanh tinh anh chuẩn bị tố chất, thế nhưng lần này, nàng nhưng rời khỏi sự phẫn nộ rồi, hơn nữa tức giận xen lẫn vô hạn oan ức bên trong mang theo đầy ngập u oán. "Ngươi cái này Đoan gia a, vào lúc này, ngươi làm sao có thể ngủ? Ngươi làm sao có thể ngủ được?" Đoan Mục đại tiểu thư rất tức giận, vì vậy hậu quả liền rất nghiêm trọng, nàng ở trong lòng gầm thét lên, cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, hai tay dán sát vào Diệp Khai Tâm bả vai, phát lực hướng lên trên đẩy một cái, Diệp Khai Tâm thân thể như là bị sợi tơ để ở con rối, nhất thời đứng thẳng lên. Cùng lúc đó, Đoan Mục Dung phần eo hơi cong, người cũng theo đứng lên. Đoan Mục Dung quá dụng lực lớn, Diệp Khai Tâm thân thể ở đứng thẳng sau kế tục ngửa về đằng sau cũng, nếu như không người đến bị, hắn nhất định sẽ té chồng bốn chân lên trời. Đoan Mục Dung tuy rằng khí hắn nao hắn, rồi lại thương hắn yêu hắn, lo lắng hắn ngã tại sàn nhà cứng rắn trên sau sẽ làm bị thương tới nơi nào, không thể làm gì khác hơn là đưa tay kéo hắn lại một cái cánh tay. Diệp Khai Tâm, Diệp Khai Tâm, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Đoan Mục Dung nắm lấy Diệp Khai Tâm bên trái bả vai, dùng sức đung đưa, thấp giọng giận dữ kêu, nàng muốn biết tỉnh Diệp Khai Tâm, sau đó chuyện đương nhiên chất vấn hắn tại sao phải bất lịch sự khinh bạc chính mình, chỉ tiếc Diệp Khai Tâm ngủ lợn chết giống như vậy, căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, đồng thời hạ thân vật kia đã ở theo thân thể lắc qua lắc lại, sáng ngời Đoan Mục đại tiểu thư mặt đỏ tới mang tai, buồn bực mất tập trung. Chiếm tiện nghi, đương tưởng rằng uống say ngủ rồi là có thể không nhận nợ hử, cùng ngươi hôm nay ngủ, lại tính với ngươi chướng. Đoan Mục Dung cắn môi, trong lòng oán hận nói, chỉ là lấy tính tình của nàng tính cách, chỉ sợ đến sáng sớm ngày mai lên thời điểm, đã không có dũng khí lại để lên đêm nay chuyện này rồi, mà Diệp Khai Tâm say thành dáng rất này, vừa cảm giác ngủ ra, liền lại không biết nhớ được. Một trận gió đêm xuyên vào cửa sổ, Diệp Khai Tâm để trần đó thân thể ra thịt nổi lên một tầng tỉ mỉ đầu đỏ hạn, Đoan Mục Dung sợ hắn bị cảm lạnh, cũng quýt đỡ hắn nằm dài trên giường, nhẹ nhàng cho hắn đắp kín mặt bị, lại để tâm dịch tốt. Diệp Khai Tâm nằm thẳng ở giường, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng mũi phát sinh đều tiếng hít thở, mang trên mặt mấy phần say rượu sau đó đà hồng. Đoan Mục Dung ngồi xổm ở đầu giường, một tay chống cằm, nhìn Diệp Khai Tâm yên tĩnh gương mặt đẹp trai lỗ si ngốc đờ ra, trong đôi mắt đẹp như tinh mang lấp lóe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Sau một chốc, Diệp Khai Tâm cau mày, môi chép miệng ba mấy lần, sau đó nghiêng người sang đi đưa lưng về phía Đoan Mục Dung, kế tục ngủ say. Đoan Mục Dung phục hồi tinh thần lại, nhìn mấy lần Diệp Khai Tâm phía sau lưng, khẽ thở dài, cau mày đem Diệp Khai Tâm nôn mửa ở gian phòng trên sàn nhà cái kia chút hế vật thu thập sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi đi ra khỏi phòng. Ra số 4 biệt thự, Đoan Mục Dung tâm tình rõ ràng có chút hạ, bước chậm ở đi về chính mình chỗ ở biệt thự cái kia đầu đá cuội trên đường nhỏ, nghe hoa cỏ mùi thơm ngát, nghe cảnh lá rào tiếng nổ, đầu óc của nàng cũng thanh tỉnh không ít, ngẫm lại vừa nay chính mình ở ý loạn tình mê bên trong lại muốn đem thân thể giao cho Diệp Khai Tâm, quyết định kia quả thật có chút lô mãng qua loa rồi, nếu không phải Diệp Khai Tâm cuối cùng say đích bất tỉnh nhân sự, trên nửa đường ngủ rồi, nói không, chắc đã tạo thành trở thành sự thật. Nếu như cùng Diệp Khai Tâm xảy ra quan hệ, việc của mình sau sẽ hối hận hay không? Cái vấn đề này vừa bay lên, đã bị Đoan Mục Dung kiên quyết phủ định, bởi vì nàng một khi quyết định rồi, quyết định sự tình, xưa nay đều sẽ không nghĩ tới hối hận hai chữ, cho dù là sai nghĩ đến vừa nãy hai người xoa xoa bụng bê lúc nở, thế như, loại kia cảm giác khác thường đúng là chưa bao giờ hết thảy, mặc dù chỉ là ngăn ngắn một khắc, đối với nàng mà nói nhưng cảm thấy phảng phất rất lâu, mảnh trận dư vị mà bắt đầu, không khỏi lại là một trận mặt đỏ. Đoan Mục Dung rời đi số 4 biệt thự lúc, một cái khác tòa biệt thự bên trong có người đứng ở lầu 2 phòng ngủ phía trước cửa sổ nhìn thân ảnh của nàng xuất thần, người kia miệng nhỏ hơi tít, đôi mi thanh tú khẽ nhíu, tự mình lẩm bẩm, làm sao tỷ tỷ đến bây giờ mới đi ra? Thời gian dài như vậy, nàng ở Diệp Khai Tâm trong phòng làm gì rồi hả? Chẳng lẽ là buổi tiếp Diệp Khai Tâm nói chuyện? Không đúng, Diệp Khai Tâm say thành cái dạng kia, căn bản không thể nói chuyện. Bọn hắn đến cùng làm gì nha? Người kia lòng tràn đầy rất hiếu kỳ, hai tay mười ngón nhẹ nhàng cắt tỉa xóa xuống nhu thuận mái tóc, hướng về số 4 biệt thự phương hướng nhìn một chút, lại muốn, không biết Diệp Khai Tâm phải hay là không ngủ rồi, sáng sớm ngày mai lại đi nhìn hắn a hắn a, so với lần trước đến nhà chúng ta cho ta cùng tỷ tỷ sinh nhật lúc uống rượu còn nhiều hơn, sau đó gọi hắn nhỏ sâu rượu được rồi. A, có điểm bị nốt, đi ngủ cái mỹ dung cảm giác. Đoan Mục Dung túi đầu tiến lên, đầy bụng tâm sự, nào có biết có người đang nhòm ngó chính mình. Nàng trở lại chỗ ở biệt thự trong phòng tắm bỏ đi trên người tạm ý đi, ở xa hoa hồ tắm lớn bên trong đổ đầy nước nóng, đổ vào quý báu nước hoa, gắn một tầng hái không lâu đủ loại cánh hoa, thân thể nằm vào trong đó, nhắm mắt lại ngâm lên. Nửa giờ sau, nàng từ trong bồn tắm đi ra, cởi qua khăn tắm lau sạch nhẹ nhẹ thân thể, một lần tỉnh cờ ánh mắt chuyển qua trong phòng tắm một chiếc gương lên, quay về mình trong kính ngẩn người ra. Da thịt của nàng như dương chi mỹ ngọc, thi đấu tuyết bắt nạt sương, trắng non chân bóng nhắn nhủi, ở mông lung ánh đèn chiếu rọi, da thịt tầng ngoài phảng phát hiện ra một tầng thánh khiết vầng sáng, vóc người của nàng thon dài cao gầy, lôi có hứng thú, đủ khiến cõi đời này tuyệt đại đa số nữ nhân ảm đạm phai mờ. Nàng một đầu đen tuy mái tóc như tơ lụa giống như thuận chân trượt, thẳng rủ xuống tới đường nét tinh tế ôn nhu, eo nhỏ nàng ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, má phấn trên mang theo tắm rửa. Về sau nổi lên hai bôi đường hồng, càng thêm mấy phần kiểu diễm. Đoan Mục Dung từ khi ra đời lấy đến trả là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy đánh giá thân thể của chính mình, đồng thời trong đầu không nhịn được lại một lần hồi tưởng trước đó cùng Diệp Khai Tâm đồng thời cũng ở trên sàn nhà, bị hắn rắn chắc để trần đo thân thể vững vàng ngăn chặn tình hình, còn có cái kia không có chút nào an phận đổ bật luôn ở trong đầu lúc gần lúc hiện, như một người bướng bỉnh cường bướng bỉnh xấu tiểu tử. Nghĩ tới những thứ này, Đoan Mục Dung chỉ cảm thấy cả người một trận khô nóng, trong cơ thể một nơi nào đó ôn hòa ở ướt chạch mà bắt đầu, nhìn lại một chút mình trong kính, túi lông mày xấu hổ, mắt hạnh lưu ba, rõ ràng chính là một cái hoài xuân thiếu nữ a ư. Đoan Mục Dung có chút thất thần lau chùi thân thể, khi khăn tắm từ trước ngực cái kia run run rẩy rẩy thỏ trắng nhỏ một con mắt đỏ trên nhẹ nhàng sát qua lúc, thân thể giống như điện giật đống nhiên run lên, hai chân mềm nhũn, hầu như không đứng thẳng được, vì vậy sắc mặt càng thêm đỏ. Lau khô thân thể, mặc vào khinh bạc tư thích áo ngủ, Đoan Mục Dung nhẹ nhàng nằm chết dí chính mình mềm mại đệm cao su kim đan trên giường lớn, tập trung tại mềm mại đông vải gối, mắt thấy trang sức tinh mỹ nóc nhà, tâm tư lại bay tới một cái khác tòa biệt thự bên trong Diệp Khai Tâm trên người. Hắn sẽ không lại ói ra chứ? Vừa nãy dịch dạ dày cũng đã phun ra rồi,
hẳn là sẽ không rồi. Hắn nửa đêm nếu như bỗng nhiên khát muốn tìm nước uống làm sao bây giờ? Ân, trong phòng có tha cho sông cơ, hắn hẳn là có thể tìm được cũng chứ. Hắn lúc ngủ có thể hay không loạn đá chăn à? Nếu như bị tử rơi mất, có thể hay không cảm lạnh? Nhưng hắn là trần truồng đây. Nghĩ đến Diệp Khai Tâm còn thân thể trần truồng, Đoan Mục Dung bỗng nhiên ngồi dậy, suy nghĩ một chút, xuống giường thay đổi bộ thường phục, bước nhanh đi ra biệt thự, nàng nhấn xuống cổ tay mang hình điện thoại di động một cái ấn phím, trong chốc lát, Diêu Tiểu Mẫn liền từ một cái nào đó góc tối bên trong dần hiện ra ra, đi tới trước mặt nàng kính cẩn nói, "Lại tiểu thư, chuyện gì?" "Ta phải đi ra ngoài một chuyến," Đoan Mục Dung nhàn nhạt nói. Diêu Tiểu Mẫn mần ra, nghĩ thầm đại tiểu thư mỗi trời mặc dù nghỉ ngơi rất muộn, nhưng chưa bao giờ sẽ lúc này ra ngoài, ngày hôm nay đây là làm sao vậy? Tuy rằng trong lòng buồn bực, nhưng thân là bảo tiêu, nàng hay là phục tổng vô điều kiện rồi, bắt chuyện cái khác ba tên nữ bảo tiêu, làm cho các nàng đem màu đen nhà xe lái tới. "Đại tiểu thư, chuẩn bị đi nơi nào?" Cùng Đoan Mục Dung lên xe về sau, phía trước nữ tài xế kiêm bảo tiêu quay đầu hỏi. Đoan Mục Dung do dự một chút, lúc này mới hỏi, "Các ngươi có biết hay không, chung quanh đây có hay không bán nội y địa phương?" "Có. Xuống núi không ra ba dặm thì có một nhà nhỏ siêu thị." Một gã hộ vệ khác đáp. Bốn tên bảo tiêu đều cho rằng là đại tiểu thư phải cho bản thân nàng mua nội y, không khỏi đều cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm bên trong đô thị to lớn nhất mấy nhà thương trưởng đều là nhược thủy tập đoàn dưới cờ sản nghiệp, đại tiểu thư cần nội y cái gì, còn cần phải tự mình đi mua. Hơn nữa thiên còn đã trễ thế như vậy. Thật không biết đại tiểu thư trong lòng là nghĩ như thế nào, lẽ nào nàng là ngủ không yên, vì mua nội y vi danh nghĩa, thừa dịp gió đêm mát mẻ, muốn đi ra ngoài hóng gió. Bất quá đại tiểu thư tựa hồ không có phương diện này hứng thú ham muốn, đổi thành nhị tiểu thư cũng còn tạm được, nhị tiểu thư liền yêu thích ở bên ngoài đi chơi, có lúc chủ tịch không ở nhà rồi, đại tiểu thư lại vội không thể tách rời ra, nàng có thể cùng một đám bạn gái điên đến nửa đêm mới trở về nhược thủy cư nghỉ ngơi. Nhỏ siêu thị đồ vật, chất lượng sẽ không quá tốt chứ? Đoan Mục Dung lẩm bẩm nói, nhìn đồng hồ, khoảng cách muộn 10 giờ đã không xa, nhíu nhíu mày, nói rằng, đi Đế Vương. Ban đêm ít người, tốc độ xe có thể thích hợp thả nhanh một chút, nàng nói tới Đế Vương, chính là chỉ Đế Vương Thương Hạ, bất quá Đế Vương Thương Hạ có nghiêm ngặt quy định, chính là mặc kệ gió táp mưa sa, mỗi đêm đều phải 10 giờ đúng đóng cửa, khi đó không nơi chuẩn bất kỳ những người không có liên quan ra vào rồi, bất quá Đoan Mục Dung là ai? Nàng cho dù khuya khoắt muốn đi lấy đồ vật, ai dám chặn nàng đại giá, nói nữa chứ không. Cái kia nữ tài xế gật gật đầu, lập tức phát động chiến thú nhà xe, nhanh như tia chớp về phía trước vọt ra ngoài. Cứ việc tốc độ xe đã sắp tới cực điểm, nhưng khi các nàng chạy tới Đế Vương Thương Hạ lúc trước, duy nhất cầm lái một cái cửa lớn vào miệng, lối vào chính đang chầm chậm đóng, cuối cùng một nhóm nhân viên trực cười cười nói đang chuẩn bị tan tầm về nhà. Diêu Tiểu Mẫn thấy thế, không chờ xe chiếc ngừng ổn, mở cửa xe nhảy xuống, lay động thân hình bọn tới sắp đóng lại trước đại môn, đối với đám kia nhân viên trực nói, "Trước tiên đừng đóng cửa, chúng ta tới năm ít đồ đám kia nhân viên mậu dịch có chừng mười mấy người." Nghe xong Diêu Tiểu Mẫn lời mà nói, không khỏi hai mặt nhìn nhau, một tên trong đó tuổi tác nhỏ nhất, trang phục nhất yêu diễm, trên mặt còn có một hạt mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, nữ nhân viên mậu dịch nói, "Nắm đồ vật. Người coi này Thương Hạ là nhà các ngươi mở đó a? Chúng ta tới mua đồ." Diêu Tiểu Mẫn cũng biết mình dưới tình thế cấp bách nói sai, đưa tới đối phương hiểu lầm, lập tức cải chính, bất quá nghĩ lại ngẫm lại toàn bộ Đế Vương Thương Hạ đều ở đại tiểu thư nắm trong bàn tay, nàng muốn cái gì vậy, còn dùng trả tiền. Có thể không phải là năm sao? Mua đồ đợi ngày mai trở lại, không thấy chúng ta đã tan tầm đóng cửa. Tất cả mọi người vội vã trở lại đây, không phải cùng vợ con, chính là muốn đi ước hội. Bạn trai của ta bây giờ còn đang trong quán rượu chờ ta, nếu như đi quá muộn, hắn nhất định sẽ cho rằng ta bắt hắn cho quăng, không biết sẽ có rất đau lòng. Cái kia mọc ra mỹ nhân trí, nốt rồi duyên, nữ nhân viên mậu dịch nói. Nói chuyện nữ nhân viên mậu dịch tên là Lý Quan Thai, là Lý Kinh Lý quê nhà một cái cháu gái, ở liên bang một khu nhà Tam Lưu Kinh tế học viện sau khi tốt nghiệp, không có chỗ để đi, vì vậy cha mẹ nàng tìm tới Lý Kinh Lý, khuyên can đủ đường mới bị Lý Kinh Lý sắp xếp tiến vào Đế Vương Thương Hạ đi làm cho nàng trước tiên từ nhân viên mậu dịch làm lên. Lý Quan Thai đi tới Thương Hạ ngày thứ nhất, gặp người liền nói mình cùng Lý Kinh Lý là cái gì quan hệ gì, tự hồ sợ người khác không biết nàng cùng Lý Kinh Lý có thân thích tựa như, bất quá vẫn là có chút tác dụng, Thương Hạ công nhân viên đều khách khí khí với nàng, cho tới nàng tự mình cảm giác cực đoan hài lòng. Không mấy ngày liền coi trời bằng vùng, cho rằng toàn bộ Thương Hạ ngoại trừ Lý Kinh Lý ở ngoài, mình chính là thiên hạ đệ nhị rồi. Lúc này Đoan Mục Dung cùng mấy tên khác nữ bảo tiêu cũng đi tới, thấy nhân viên mậu dịch không có mở rộng cửa, cao mày hỏi, làm sao vậy? Đại tiểu thư, các nàng không cho vào. A Diêu Tiểu Mẫn nhún nhún vai. Đoan Mục Dung toàn thân áo đen hầu như cùng bóng đêm hòa làm một thể, hết lần này tới lần khác da thịt lại trắng như tuyết béo mập, đứng ở nơi đó có một loại khiến người ta kinh diễm vẻ đẹp. Một đám nữ nhân viên mậu dịch đã gặp nàng về sau, trước mắt đều là sáng ngời. Lý Khoan Thai tự cho là mình cũng coi như là cô gái đẹp rồi, nhưng khi nhìn đến Đoan Mục Dung về sau, lập tức phát lên một loại cảm giác tự ti mặc cảm, trong lòng nàng có chút đố kỵ, nói chuyện càng không khách khí, không nhịn. Được nói, ngươi người này thật phiền, ta đều từng nói hôm nay đã tan tầm, ngươi ngày mai trở lại một người không nghe. Phu cận không đóng cửa thương trường đâu đâu cũng có, các ngươi sẽ không đổi một nhà đi mua. Chúng ta là khách hàng chính là thượng đế, khách hàng đưa ra mọi yêu cầu các ngươi đều phải làm tận lực thỏa mãn, cho dù thật sự có sự tình, các ngươi cũng nên mặt mỉm cười. Dùng ôn nhu nhẹ nhàng chậm chạp ngữ khí kiên trì đối với khách hàng làm ra giải thích. Ngươi đây là thái độ gì? Nếu như Thương Hạ bên trong hết thảy công nhân viên đều giống như ngươi vậy, chẳng phải là sẽ đem khách hàng đều đuổi đi? Đoan Mục Dung hai tay ôm ở trước ngực, bình tĩnh từ tốn nói, nàng vóc người cao gầy, so với Lý Quan Thai cao hơn gần phân nửa đầu đi, bất kể là khí chất hay là dung mạo lại đều hơn xa Lý Quan Thai,
hai người hai mặt đối lập, làm cho người ta một loại phượng hoàng đối với gà rừng cảm giác. Ai là phượng hoàng, ai là gà rừng, không cần nói cũng biết. Đoan Mục Dung đến Đế Vương Thương Hạ không chỉ một lần, chỉ bất quá mỗi lần đều là từ chuyên dụng thông đạo tiến vào, vì lẽ đó toàn bộ Thương Hạ ngoại trừ Lý Kinh Lý ở ngoài, lại không có ai biết cái này tuyệt mỹ nữ dĩ nhiên sẽ là nắm giữ các nàng quyền sinh quyền sát người. Ta thái độ làm sao vậy? Ta thái độ làm sao vậy? Nói cho các ngươi, chúng ta Thương Hạ mỗi ngày người đến người đi, chuyện làm ăn náo nhiệt vô cùng, cái nào khách hàng nếu như thấy ngứa mắt ta, có thể khốn nạn, yêu có tới hay không Lý Quan Thai Nguyệt Đoan Mục Dung một chút, lại nói, ta thỏa mãn yêu cầu của các ngươi, ai tới thỏa mãn yêu cầu của ta? Ta bây giờ nói người nam này bằng hữu, dòng dõi hơn 100 triệu đây, nếu như vì các ngươi dằm chút ít sự tình bị trễ mãi ngã đích trước hẹn của ta thời gian, các ngươi sẽ giúp ta tìm một cái ạ? Đoan Mục Dung sắc mặt bình thản, không có lên tiếng, Diêu Tiểu Mẫn cùng vài tên nữ bảo tiêu nhưng có điểm nhịn không được, chỉ chờ Đoan Mục Dung lên tiếng, các nàng liền đưa cái này hung hăng nữ nhân một cái miệng ba đánh chính là trăm hoa đua nợ. Khoan thai, không nên như vậy, một tên so với Lý Khoan Thai tuổi tác hơi lớn nữ nhân viên mậu dịch đi lên phía trước, bất mãn quát khẽ Lý Khoan Thai một câu, sau đó mỉm cười cho Đoan Mục Dung bái một cái, ôn thanh nói, vị tiểu thư này, Khoan Thai mới vừa tới làm, lại tuổi còn rất trẻ, khó tránh khỏi sẽ có nôn nóng chỗ không đúng, ta đại biểu Thương Hạ Phương Diện nói xin lỗi ngài rồi, xin ngài tha thứ, xin hỏi ngài cần phải mua đồ vật gì đây? Chúng ta Thương Hạ quy định muốn 10 giờ đúng giờ đóng cửa, nếu như ngài không quá sốt ruột lời mà nói, ngày mai có thể trở lại đến thăm sao? Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ bằng lớn nhiệt tình cùng tốt nhất phục vụ để ngài vui vẻ mà đến, thỏa mãn mà về. Ta nôn nóng. Ta không đúng. Tôn Hạ, ngươi không được cậy giả lên mặt hử, không phải là ta dượng trong phòng làm việc một cái nhỏ trợ lý sao? Ngươi có tư cách gì phê bình ta? Hừ, ta dượng chỉ cần một câu nói, là có thể đem ngươi đánh về nguyên hình, cho ngươi một lần nữa đi bán quần áo. Lý Khoan Thai tức giận. Nàng lời nói này xong, không chỉ Tôn Hà hơi thay đổi sắc mặt, liền ngay cả những đồng nghiệp khác cũng nhíu chặt lông mày, đều cảm thấy lời nói này có điểm quá nặng rồi. Đoan Mục Dung sắc mặt vẫn như cũ rất bình thản, cũng không để ý tới cái kia Lý Khoan Thai, đối với Tôn Hà nói, không sai. Người tên là gì? Tôn Hà không hiểu nàng nói không sai là có ý gì, đem Lý Khoan Thai mang cho mình cái kia một tia không khoái cấp tốc quên hết đi, cười nói, ta tên Tôn Hà. Xin hỏi ngài muốn mua đồ vật gì? Ta muốn mua mấy bộ quần áo, vội vã dùng có thể làm lỡ ngươi một lúc sao? Chuyện này, Tôn Hà trong nhà còn có lao công hài tử chờ. Trong lòng nàng so với ai khác đều vội vã chạy về nhà, do dự một chút, hay là gật đầu, được rồi, ta lưu lại. Đối với những đồng nghiệp khác nói, bọn tỉ muội, các ngươi đi trước đi, không cần chờ ta rồi. Cái khác nhân viên mậu dịch cùng nàng hỏi thăm một chút, ai đi đừng lấy. Lý Khoan Thai cho nàng một cái liếc mắt, trầm thấp nói tiếng đứa ngốc một cái cũng đánh xe rời đi. Tôn Hà nhìn Lý Khoan Thai vặn eo lắc mông, dương dương tự đắc rời đi, miễn cưỡng nở nụ cười, quay người trùng mới mở ra Thương Hạ cửa lớn, làm cái mời đến tư thế, đối với Đoan Mục Dung cùng có người nói, các vị tiểu thư, mời theo ta tiến vào đi. Diêu Tiểu Mẫn bên ngoài một người khác nữ bảo tiêu bồi tiếp Đoan Mục Dung tiến vào Thương Hạ ở bên trong, còn lại hai người hai bên trái phải canh giữ ở cửa lớn. Trong siêu thị bộ có không ít bảo an trách nhiệm, nhìn thấy Tôn Hà đi mà quay lại, chạy tới hỏi dò tình huống, biết có khách hàng muốn mua sắm, lầm bầm vài câu, cũng sẽ không xen vào nữa rồi. Đế Vương Thương Hạ trong ngoài lắp đặt đâu đâu cũng có mắt điện tử, bọn hắn chỉ cần ngồi ở trong phòng an ninh giam khống, liền không cần lo lắng sẽ có bất lương dụng tâm người xông tới trộm cắp đồ vật. Ta muốn mua y phục của nam nhân. Còn có nội y để. Phát hiện Tôn Hà dẫn chính mình đi tới nữ nhân trang phục chuyên khu, Đoan Mục Dung sắc mặt có chút hơi nóng, túi đầu quan sát bên người một cái nữ thức trang phục, nhờ vào đó để che giấu sự khác thường của mình vẻ mặt. Hoang đường cao thủ chương 233, trong nam nhân y thì chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 234, không phải là mộng nghe nói Đoan Mục Dung muốn mua y phục của nam nhân cùng nội y, tùy tung ở sau lưng nàng Diêu Tiểu Mẫn cùng với một gã khác bảo tiêu hai mặt nhìn nhau, thần S232 trở nên hơi cổ quái. Các nàng không phải là đứng ốc, nghĩ thầm đại tiểu thư muộn như vậy chạy đến mua nam nhân trong quần áo y. Không nghi ngờ chút nào là phải cho vị kia Diệp Khai Tâm Diệp tiên sinh mặc vào, đưa qua. Chuyện này nói rõ vấn đề gì? Nói rõ đại tiểu thư cùng Diệp Khai Tâm sự quan hệ giữa hai người đã phát triển đến cực kỳ thân mật mức độ, thậm chí rất có thể đã đột phá nam nữ cuối cùng một đạo phòng tuyến, nếu không thì, luôn luôn lạnh lạnh như nước, lãnh đạm như yên đại tiểu thư làm sao sẽ đối với Diệp tiên sinh như vậy để bụng, tự mình làm hắn mua quần áo. Thì lại làm sao sẽ biết Diệp tiên sinh bao bao lớn dãy số nội y mới vừa vặn. Diệp tiên sinh cùng đại tiểu thư trong lúc đó quen biết cũng không bao lâu chứ? Không ngờ rằng quan hệ phát triển nhanh như vậy ở những chuyện này lên, thật giống vẫn luôn là đại tiểu thư ở đuổi ngược Diệp tiên sinh đây này. Diệp tiên sinh thật sự rất có bản lĩnh, dễ dàng như vậy liền bắt được đại tiểu thư phương tâm. Còn có thân thể, ân, cũng chỉ có như Diệp tiên sinh như thế anh tuấn hào hiệp, phong độ phiên phiên nam tử mới có thể xứng cho chúng ta đại tiểu thư như vậy tuyệt S232 vô song tiên tri tiểu nữ. Diêu Tiểu Mẫn cùng một gã khác nữ bảo tiêu bỗng dưng phán đoán, trong lòng có vào trước là chủ quan niệm, cảm thấy khắp thiên hạ nam nhân đều không như lá hài lòng rồi. Tên kia gọi Tôn Hà Đế Vương Thương Hạ công nhân viên nghe Đoan Mục Dung muốn mua nam nhân quần áo, cũng không khỏi hơi run, lập tức liền bình thường trở lại, nghĩ thẩm tình nhân hoặc giữa phu thê vi đối phương mua quần áo là lại chuyện không quá bình thường, trước mắt tên thiếu nữ này tuổi thọ, không giống như là cái kết hôn người, như vậy chính là nàng đã có người yêu rồi. Thật là một không thường thấy mỹ nữ à, có thể xứng với nam nhân của nàng, khẳng định cũng là cực kỳ ra S232 nhân sĩ thành công chứ. Tôn Hà lúc này mới nhìn rõ Đoan Mục Dung dung mạo, chỉ cảm thấy càng là quen thuộc như thế, đột nhiên nghĩ tới một người già, không nhịn được ồ một tiếng, trợn mắt ngất mồm. Làm sao vậy? Đoan Mục Dung cảm giác được Tôn Hà dị dạng phản ứng, khinh nhíu mày hỏi. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tiểu thư ngươi. Ngươi thật là đẹp, thật làm cho người ước ao. Tôn Hà phản ứng lại, hé miệng mỉm cười nói. Cái này tên là Tôn Hà, đế vương thương hạ công nhân viên, chính là sáng sớm Đoan Mục Nhan buổi tiếp Diệp Khai Tâm đến đây mua sắm lúc gặp gỡ chính là cái kia nhân viên mậu dịch. Lúc đó Đoan Mục Nhan tùy tùy tiện tiện một câu nói, liền để nàng từ một cái bình thường nhân viên mậu dịch nhảy lên làm lý kinh lý văn phòng một tên trợ lý, tiền lương cũng từ 5.000 đã tăng tới 10.000, để một đám đồng sự đỏ mắt không ngừng hâm mộ. Sáng sớm ngày mai, cùng đồng sự xong xuôi giao tiếp thủ tục về sau, nàng liền muốn đến quản lý văn phòng đi làm. Tôn Hà biết mình mộng bình thường gặp gỡ hoàn toàn là bái vị kia tiểu thư xinh đẹp ban tặng, bởi vậy đối với Đoan Mục Nhan ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Lúc này nhìn thấy Đoan Mục dung dung mạo lại cùng vị kia tiểu thư xinh đẹp giống nhau như lúc, trong nháy mắt có chút dại ra. Bất quá sau đó nàng tỉ mỉ lại nhìn, tuy rằng hai nữ dung mạo giống quá, nhưng trang sức và khí chất nhưng hoàn toàn khác nhau, biết người này cũng không phải là người đó, là mình nhận sai rồi. Cõi đời này mặc kệ nam nữ, không có một người sẽ chán ghét người khác khen chính mình, Đoan Mục Dung cũng không ngoại lệ, đặc biệt là cùng Diệp Khai Tâm có tầng kia mơ mơ hồ hồ, ám muội không rõ quan hệ về sau, nàng càng tăng thêm hơn coi từ bản thân dung nhan ra, vì lẽ đó nghe được Tôn Hà nói tới ngươi thật là đẹp ba chữ về sau, trong lòng nàng cảm thấy phi thường được lợi, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười, chợt biến mất không còn tăm hơi. Tên thiếu nữ này mỹ là mỹ rồi, chỉ là có chút lạnh, hay là sáng sớm vị kia tiểu thư xinh đẹp làm cho người ta cảm giác được, đầy mặt mỉm cười, như là buổi sáng ánh mặt trời đồng dạng sáng lạ. Tôn Hà thầm nghĩ. Nàng dẫn dắt Đoan Mục Dung ba người hướng đi Nam Trang khu, trong lòng âm thầm cầu khẩn các nàng có thể rất nhanh một ít chọn thật quần áo, như vậy chính mình liền sớm một chút về nhà thân thân lão công, ôm một cái nhi tử, lại đem mình thăng chức tăng lương thật biến mất nói cho bọn họ biết, để bọn hắn buổi tiếp đồng thời vui vẻ. Đến Nam Trang khu về sau, Đoan Mục Dung cũng không dùng Tôn Hà giới thiệu, chính mình đi tới tiện tay chọn lựa mấy bộ nam nhân trang phục, lại đến một bên khác trong nam nhân y khu cầm mấy khoản áo lót và góc bẹt bên trong K249, sau đó giao cho Tôn Hà đóng gói. Tôn Hà ở thu dọn những kia quần áo thời điểm, một trái tim thẳng thắn nhảy không ngừng. Trên mặt kích động S232 khó có thể che giấu. Mặc dù chỉ là tiện tay chọn, nhưng Đoan Mục Dung muốn mua này mấy chút nam nhân trang phục nhưng không có chỗ nào mà không phải là nam trang trong vùng cao cấp nhất hàng hiệu. Cao cấp nhất hàng hiệu cũng là mang ý nghĩa cao quý nhất tiêu phí. Tôn Hà trong lòng đại khái ước lượng một chốc, mấy bộ trang phục thêm vào giày cái gì, giá trị gần như tiếp cận 20 vạn. Dựa theo thương hạ quy định, mình tới cuối tháng là có thể bắt được 5% đánh thành tiền lương. Đây chính là trước đây. Nàng 2 tháng tiền lương thu bảo, cho nên nàng mới sẽ kích động như thế. Xem ra hôm nay đi chậm một chút cũng thật là đáng giá đây này, Tôn Hà hưng phấn thầm nghĩ, đồng thời lại vì Đoan Mục Dung vô cùng bạo tay mà cảm thán, có thể một hơi mua lại giá trị gần 20 vạn nguyên quần áo, liền mày cũng không nhăn một thoáng, chỉ có thể dùng dầu nước đố đổ vách để hình dung. Tiểu thư, ngài quần áo tổng cộng là 193,000-700 nguyên. Xin hỏi ngài có bản thương hạ ưu huệ tạp sao? Tôn Hà đem mấy bộ quần áo thu dọn được, phân biệt bỏ vào mấy cái ấn có đế vương thương hạ tiêu chí trong túi áo, mỉm cười hỏi. Đoan Mục Dung ngẩn ra, nàng vừa nãy đến quá mức vội vàng, chính mình nhỏ bao ra quên ở biệt thự trong, liền ngay cả điện thoại đều không có mang. Ta có tạp, đã quên mang. Đoan Mục Dung nói. À, Tôn Hà ngẩn ngơ, cái kia. Vậy ngài mang tiền mặt hay chưa? Hỏi qua về sau, lại cảm giác mình thực sự làm điều thừa, 20 vạn tiền mặt, ai sẽ không có chuyện gì mang ở trên người. Tiền mặt cũng không có. Đoan Mục Dung chậm rãi lắc lắc đầu, hỏi phía sau Diêu Tiểu Mẫn hai người, các ngươi mang tiền hay chưa? Diêu Tiểu Mẫn hai người cùng nhau lắc đầu, các nàng đi ra cũng rất vội vàng, chỉ là tiện tay cầm thường thường dùng để liên lạc điện thoại di động. Tiền tài những vật này bình thời là rất ít đeo ở trên người. Ưu huệ tạp đây, ta nhớ được đưa cho các ngươi mỗi người đều có một tấm thương hạ ngân tạp chứ? Đoan Mục Dung lại hỏi. Đế vương thương hạ ưu huệ tạp có hồng S232, ngân S232, kim S232 ba loại, trong đó ngân tạp mua sắm lúc có thể đánh 60. Diêu Tiểu Mẫn hai người hay là lắc đầu, đồng thời trong lòng cảm thấy buồn cười, thầm nghĩ đại tiểu thư phải hay là không bị ái tình choáng váng đầu óc rồi, này đế vương thương hạ lại như nhà các nàng tư hữu gia sản đồng dạng, nàng muốn ở bên trong nắm đồ vật gì, còn cần phải trả tiền. Các nàng nhưng lại không biết, Thu Nhược Thủy từ khi sáng lập được thủy tập đoàn ban đầu, liền định ra rồi thiết quy tắc, bao quát các nàng người một nhà ở bên trong, bất kể là cao quản hay là phổ thông công nhân, phàm là ở Nhược Thủy tập đoàn dưới cờ thương hạng, thị trường hoặc quán rượu mua sắm ăn uống lúc, đều cần trả tiền. Hay là người khác sẽ cho rằng đây là làm điều thừa, nhưng Thu Nhược Thủy nhưng cho rằng đây là một loại về buôn bán lý niệm, đối với toàn bộ tập đoàn phát triển có hài lòng xúc tiến cùng thúc đẩy tác dụng, bằng không trên làm dưới theo, quan hệ họ hàng mang cố đều muốn chiếm một điểm tiện nghi, như vậy năm rộng tháng dài, tập đoàn sẽ sinh sôi ra rất nhiều tương quan vấn đề. Tôn Hà thấy các nàng không có ưu huệ tạm, cũng không mang tiền mặt, không khỏi cười khổ, xem Đoan Mục Dung mấy người bộ dạng, hoàn toàn không giống như là loại kia không có tiền nhưng yêu thích quấy nhiễu người, hay là các nàng đúng là đã quên mang tiền mang tạm. Không thành vấn đề tiểu thư, ta trước tiên có thể đem ngài chọn tốt quần áo gửi được, như vậy ngài ngày mai trở lại lời mà nói, là có thể trực tiếp cầm đi, ngài thấy có được không? Tôn Hà trong lòng mặc dù có chút thất vọng, nhưng trên mặt vẫn như cũ duy trì nghề nghiệp mỉm cười, điều này làm cho Đoan Mục Dung đối với nàng hảo cảm tăng nhiều. Người tên là gì? Đoan Mục Dung dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Tôn Hà, hỏi. Tôn Hà. Tuy rằng Đoan Mục Dung nói chuyện một bộ ở trên cao nhìn xuống khẩu khí, nhưng Tôn Hà làm nhân viên mậu dịch nhiều năm, sớm đã quen khách hàng loại thái độ này, không một chút nào cảm thấy kỳ quái, nghe nàng hỏi, sẽ theo khẩu trả lời. Ở thương hạ mặc cho chức vị gì? Đoan Mục Dung hỏi. Cho tới bây giờ, ta hay là Nam Trang khu một tên phổ thông nhân viên mậu dịch, bất quá. Chúng ta Lý Kinh Lý nói ta công tác làm không tệ, chuẩn bị ngày mai sẽ thăng nhiệm ta làm quản lý trợ lý. Đối với Đoan Mục Dung những ngày câu hỏi, Tôn Hà vốn là có thể từ chối trả lời, bất quá nhìn thấy Đoan Mục Dung vẻ mặt thành thật bộ dạng, thêm vào nàng đối với mới chức vị tràn ngập hưng phấn cảm giác cùng chờ mong, vì vậy nhịn quyết tâm đến đáp, hy vọng có thể đem mình vui sướng để nhiều người hơn biết. "Hả, trợ lý a?" Đoan Mục Dung gật gật đầu, nói rằng, "Tôn Hà, làm không sai nếu như chúng ta Thương Hạ mỗi một tên công nhân viên đều có thể giống như ngươi vậy, từ đầu tới cuối duy trì mỉm cười, đối xử khách hàng nhiệt tình kiên trì, như vậy Thương Hạ công trạng nhất định có thể nâng cao một bước. Đây là chúng ta phải làm, chỉ cần ngài thỏa mãn là tốt rồi." Tôn Hà mỉm cười nói tiếp, cảm thấy cái này lạnh lạnh mỹ nữ nói chuyện khẩu khí như là Lý Kinh Lý tựa như, giọng quan mười phần. Đoan Mục Dung đem bàn tay hướng về Diêu Tiểu Mẫn, nói, "Điện thoại di động ta mượn dùng một chút, ta cùng Lý Kinh Lý lên tiếng chào hỏi, chúng ta trước tiên đem những y phục này mang đi, ngày mai ta lại khiến người ta đem tiền bù." Tôn Hà nghe xong lời này, kinh ngạc nhìn nàng, thấy nàng tiếp nhận phía sau một cô gái đưa qua điện thoại di động, thông thạo gẩy một tổ dãy số. Trực giác nhận thức vì nữ nhân này cùng Lý Kinh Lý quan hệ không ít. Điện thoại di động ù cục vang lên thật dài một lúc, bên kia nhưng không ai tiếp, Đoan Mục Dung nhíu nhíu mày, đang muốn treo lên lúc, lại nghe được một người nam tử âm thanh truyền tới, nam tử kia một bên thô thô thở hổn hển, vừa nói, "Ai? Ai vậy? Này đêm hôm khuya khoắt." "Ân, nha." Đoan Mục Dung nghe ra đây là Lý Kinh Lý âm thanh, bất quá tựa hồ có điểm không quá bình thường, tựa hồ hắn chính đang làm lấy cái gì việc chân tay tựa như, không khỏi ngạc nhiên nói, "Lý Kinh Lý, vào lúc này ngươi không nghỉ ngơi, đang làm gì đó?" "Ta đang làm." "Ân, làm nhỏ." "Tiểu thư." "Nha." "A." Lý Kinh Lý lúc nói chuyện đầu lưỡi phát cứng rắn, một miệng không rõ, tựa hồ là uống một chút rượu. "Làm nhỏ." "Tiểu thư." Đoan Mục Dung suy nghĩ một thoáng, cuối cùng cũng coi như tỉnh táo lại rồi, mặt S232 màu đỏ, cau mày nói, "Lý Kinh Lý, ngươi cho ta nói chuyện cẩn thận." Lý Kinh Lý đêm nay cùng mấy cái hồ bằng cầu lưu đến một nhà giải trí hội sở bên trong tầm hoan tác nhạc, giờ khác này chính ở một cái phòng một người bên trong cùng một vị phong náo quyến rũ tuổi trẻ tiểu thư tiến hành thân thể giao lưu, điện thoại di động để lại ở chu 225NZ đầu cửa hàng. Đế Vương Thương Hạ có quy định, hết thảy viên chức điện thoại di động đều phải 24 giờ nhỏ duy trì khởi động máy trạng thái, có điện thoại cũng nhất định phải tiếp, nếu bị báo cáo trách cứ lời mà nói, bất kể là hắn Lý Kinh Lý hay là tầng thấp nhất nhỏ công nhân, hậu quả đều sẽ rất nghiêm trọng. Đoan Mục Dung điện thoại đánh cho Lý Kinh Lý lúc, Lý Kinh Lý chính nằm ngoài tuổi trẻ tiểu thư trên người chăm chỉ cày tấy, hơn nữa đã sắp đã tới rồi sông pha chiến đấu trong lúc mấu chốt, lúc này bị người điện thoại náo quấy nhiễu, hắn đương nhiên cực kỳ phiền muộn, bất quá lại không dám không tiếp, chỉ là ngữ khí liền rất khó chịu rồi. "Ngươi ai vậy?" Lý Kinh Lý một cái tay nắm điện thoại di động, trong khi nói chuyện, còn đang không ngừng xung phong, dưới người hắn tiểu thư kia mị nhãn như tơ, phô trương thanh thế lớn tiếng thân âm, lấy thỏa mãn Lý Kinh Lý nam nhân lòng hư bình, âm cháo tiếng thậm chí vượt qua Lý Kinh Lý cùng Đoan Mục Dung hai người trò chuyện âm thanh. "Ta là Đoan Mục Dung." Đoan Mục Dung nói mấy chữ này lúc, âm thanh lạnh giá như băng, hầu như là từng chữ, sau đó lại bổ sung, "Lý Nhạc, 10 giây bên trong, ngươi lại không cố gắng cho lời ta nói, ngày mai sẽ không cần phải Thương Hạ tới làm đâu." "Đoan Mục." A, Lý Kinh Lý ồ tiếng thở dốc đột nhiên ngừng lại, phản phất đạp nhanh xe thắng gấp, lại phản phất bị di chứng nhét ngừng miệng ba. "Lý lão bản, ngươi làm sao bất động rồi hả? Nhân gia đều sắp bị ngươi dũng manh xông tới trên đỉnh đám mây rồi." "Nhanh, nhanh, đừng có ngừng, đừng có ngừng." Dưới thân tiểu thư dãy rùa xà bình thường thân thể, nũng nịu thúc giục. "Đi ngươi." Lý Kinh Lý trầm thấp mắng một tiếng, từ tiểu thư kia trên người bỏ lên, run giọng nói, đại tiểu thư, ngài có việc." Đoan Mục Dung đã sớm nghe nói Lý Kinh Lý sinh hoạt tác phong có vấn đề, tuy rằng xem thường, nhưng này dù sao cũng là người khác việc tư, chính mình chỉ cần hắn quản lý tốt Thương Hạ sự vụ là được, những chuyện khác cũng vô tâm can thiệp. Hít một hơi thật sâu, đem trong lòng lửa giận ép xuống, này mới nói, "Ta bây giờ đang ở Thương Vương Thương Hạ, vậy ta lập tức chạy tới." Lý Kinh Lý nghe ra vừa nãy Đoan Mục Dung trong lời nói ẩn chứa tức giận, cũng không hỏi nàng vì sao lại lúc này đi Thương Hạ, chuẩn bị mặc quần áo vào liền đi. "Không cần, cũng không có gì chuyện quan trọng." Đoan Mục Dung nhàn nhạt nói, "Ta đến Thương Hạ bên trong chọn mấy bộ quần áo, trên người không mang tiền, xuất hiện ở bên cạnh ta có một gọi Tôn Hà Thương Hạ công nhân viên, ngươi cùng nàng nói một tiếng, ta trước tiên đem quần áo lấy đi lại nói." Nói đem điện thoại di động đưa cho một mặt kinh ngạc Tôn Hà, cười nhạt nói, "Các ngươi Lý Kinh Lý." Tôn Hà nghe nàng lại gọi thẳng tên Lý Kinh Lý, hơn nữa khẩu khí kia giống như là Lý Kinh Lý bình thường dân dạy thuộc hạ tựa như, trong lúc nhất thời đầu có điểm choáng váng, không mò ra cái này xinh đẹp thiếu nữ cùng Lý Kinh Lý là quan hệ như thế nào, thấy nàng truyền đạt điện thoại di động, vì vậy mở miệng tiếp nhận. "Lý Kinh Lý." Tôn Hà muốn xác định một thoáng đối phương có phải thật vậy hay không Lý Kinh Lý. "Tôn Hà, ta là Lý Nhạc, ngươi bây giờ tiếp đón vị tiểu thư kia là cái rất trọng yếu, ngươi nhất định phải lấy ra to lớn nhất nhiệt tình cùng to lớn nhất kiên trì, không thể chậm trễ chút nào, nàng nói cái gì chính là cái đó, nàng muốn làm gì liền để nàng làm gì, nói chung một câu nói, nhất định phải làm cho nàng thỏa mãn vui vẻ, hiểu chưa?" "Nàng mua." "A không, nàng nắm Thương Hạ bên trong bất luận là đồ vật gì, cho dù là đem chúng ta Thương Hạ cho toàn bộ mang đi, ngươi cũng muốn vô điều kiện phối hợp, không cho để chuyện tiền bạc, hiểu chưa?" Lý Kinh Lý âm thanh Tôn Hà nghe được, cho nên nàng ngây dại, phản ứng đầu tiên chính là Lý Kinh Lý cái kia viên có chút hói đầu trí tuệ đầu phải hay là không bị men gắp, bị lừa đá rồi, ngược lại chính là có khả năng xảy ra vấn đề, bằng không hắn làm sao sẽ nói như vậy. Nay cũng có trách, ở Tôn Hà nhỏ như vậy nhỏ nhân viên mậu dịch trong lòng, cao cao tại thượng Lý Kinh Lý chính là to lớn nhất tồn tại, nàng vẫn cho rằng Đế Vương Thương Hạ căn bản chính là Lý Kinh Lý ra mở. "Nghe được lời của ta nói sao?" "Tôn Hà, Tôn Hà a, đã nghe được Lý Kinh Lý." "Hầu hạ được rồi vị tiểu thư kia, ta tăng lương cho ngươi." Tôn Hà lại một lần ngây người, trong lòng tự đủ sáng sớm mới cho tăng lương, làm sao hiện tại lại muốn thêm? Đây là làm sao vậy? Ngày hôm nay chính mình gặp gỡ rất thần kỳ, không phải là đang nằm mơ đi. Tôn Hà có điểm kinh hoàng, theo bản năng bấm một cái chính mình. Rất đau, không phải là mộng. Tôn Hà đem điện thoại di động trao trả cho Đoan Mục Dung, nỗ lực áp chế lại kích G224NZ khó bình tâm tình, trên mặt lại nhặt mỉm cười. Tôn Hà người này không tệ, ta nhìn nàng có thể làm cái phó quản lý. Còn có một gọi Lý Quan Thai, nàng thật không tốt, ta hy vọng ngày mai nàng không muốn xảy ra hiện tại đế vương thương hạ bên trong. Đoan Mục Dung cuối cùng cùng với Lý Kinh Lý nói hai câu, sau đó liền cúp điện thoại. Nàng mỉm cười nhìn Tôn Hà một chút, hỏi, Lý Kinh Lý đã cùng ngươi nói chứ? Quần áo chúng ta có thể mang đi chứ? Cũng được tiểu thư. Tôn Hà lập tức gật đầu. Mang theo quần áo, chúng ta đi thôi. Đoan Mục Dung nói xoay người rời đi, Diêu Tiểu Mẫn hai người tiến lên cầm lên cái kia vài món quần áo, theo sát ở sau lưng nàng rời đi. Tôn Hà một người đứng ở nơi đó sững sờ một lát, rồi mới từ Đoan Mục Dung câu kia Tôn Hà người này không tệ, ta nhìn nàng có thể làm cái phó quản lý trong lời nói thoát khỏi đi ra, trái tim thình thịch kinh hoàng, tựa hồ lúc nào cũng có thể lao ra lồng ngực, tuy rằng nàng không biết vừa mới cái kia xinh đẹp tiểu thư là ai, nhưng trực giác lại một lần nữa nói cho nàng biết, cái kia xinh đẹp tiểu thư nói rất hữu hiệu, Lý Kinh Lý nhất định sẽ nghe nàng. Ngày hôm nay vừa nhận lệnh quản lý trợ lý còn chưa lên mặt cho, chẳng lẽ lại muốn được đề thăng đến phó quản lý vị trí sao? Đây thực sự là quá ngộng ảo, cảm tạ trời cao, cảm tạ vị kia tiểu thư xinh đẹp, vì vậy Đoan Mục Dung ở Tôn Hà trong lòng vị trí nhanh chóng tăng nhanh, đã thăng lên đến cùng Đoan Mục Nhan địa vị ngang nhau, không phân sản sản độ cao rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, một đêm ngủ không được ngon giấc, đẩy mắt quần thâm Lý Kinh Lý vội vã chạy tới đế vương thương hạ, khẩn cấp tổ chức một cái hội nghị cấp cao, cũng ở sẽ sau hướng về thương hạ toàn thể công nhân tuyên bố hai cái làm người chấn động tin tức. Một là Tôn Hà biểu hiện ưu tú, thành tích đột xuất, thăng nhiệm thương hạ phó quản lý đế vương thương hạ nữ trang khu hết thể nghiệp vụ. Hai là Lý Quan Thai đối xử khách hàng thái độ ác liệt, đối xử công tác tiêu cực thất lễ, kiên quyết sa thải. Đây là đều là nói sau, thả xuống không đề cập tới. Khi muộn khoảng 11 giờ, HS-232 chiến thú nhà xe trở lại nhược thủy cư ở bên trong, Đoan Mục Dung mang theo mua được mấy bộ quần áo, bước nhẹ tiến vào Diệp Khai Tâm Chu ở số 4 biệt thự trong phòng. Nàng đem những kia túi áo phóng tới Diệp Khai Tâm Chu 225NZ chết, suy nghĩ một chút, lấy ra trong đó một cái HS-232 áo lót và góc bẹn bên trong K-249, trồng chất chỉnh tề đặt ở hắn Chu 225NZ đầu. Như vậy cùng Diệp Khai Tâm ngày mai tỉnh lại là có thể nhìn thấy. Ngoài cửa sổ nguyệt quang rời chuyển, đã chiếu bắn đến Diệp Khai Tâm Chu 225NZ vĩ, dựa vào sáng sủa nguyệt quang, Đoan Mục Dung suy nghĩ Diệp Khai Tâm tuấn lãng khuôn mặt, đột nhiên tỉnh khó chính mình, túi người đi, cái miệng nhỏ ở Diệp Khai Tâm trên trán khinh mồ một thoáng, đột nhiên Diệp Khai Tâm thân thể giật giật, trở mình, kinh sợ đến mức Đoan Mục Dung mặt mày mất mặt, lập tức đứng dậy trốn ra khỏi phòng. Hoang đường cao thủ chương 234, không phải là mộng chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 235. Mộng Xuân là nguyễn hay là thật ở một trận chim nhỏ liễu ra liễu diễu giòn tiếng hót ở bên trong, một ngày mới bắt đầu rồi, kiến trúc ở trên đỉnh ngọn núi, phản phất thế ngoại đảo nguyên bình thường nhược thủy cư đắm chìm trong mới lên ánh nắng ấm áp ở bên trong, bốn phía sương mù lượn lờ, hô hấp trong lúc đó, nghe thấy được đều là sơn thủy cây cỏ khí tước. Đoan Mục Dung cùng thường ngày theo thói quen dậy sớm, sau đó mặc vào một thân đồ thể thao, hạ sơn thần vận đi rồi. Nàng biết Diệp Khai Tâm tối hôm qua say mềm, không hồi tỉnh đến quá sớm, lâm trước khi đi ra dặn dò đám người hầu không cho tùy tiện đi vào số 4 biệt thự, để tránh khỏi quấy rối đến Diệp Khai Tâm nghỉ ngơi. Từ khi lần kia Đoan Mục Dung ở Tây Đô thành phố Tiềm Long trong công viên tao ngộ mấy cái giặc cướp, suýt nữa bị cướp tài cướp sắc về sau, Thu Nhược Thủy liền đối với hai đứa con gái thân người an toàn chưa từng có trở nên coi trọng, yêu cầu những kia cận vệ nhất định phải 24 thợ nhỏ bảo vệ đại tiểu thư, không được có chút nào lười biếng. Đoan Mục Dung cũng biết mình thân hệ Nhược Thủy tập đoàn tương lai, không hề một người đơn độc ra ngoài, mỗi ngày ra ngoài thần bất lúc đều có bảo tiêu hoặc sáng hoặc tối tùy tùng bảo vệ. Đoan Mục Dung bên kia vừa mới đi ra Nhược Thủy cư cửa lớn, số 4 trước biệt thự liền xuất hiện một người mặc áo ngủ là lướt thon thả bóng người. Thân ảnh kia gión ra gión rén tiến vào số 4 trong biệt thự, xe nhẹ chạy đường quen đi tới Diệp Khai Tâm nghỉ ngơi trước gian phòng, nhẹ nhàng méo một cái cửa phòng khóa trôi, đem cửa phòng mở ra một đạo khe hở, ló đầu hướng phía trong nhìn một chút, lúc này mới lắc mình đi vào, trở tay càng làm cửa phòng nhẹ nhàng khóa lên. Thân ảnh ấy không phải người khác, chính là Đoan Mục Nhan, nàng tối hôm qua ngủ so với tỷ tỷ Đoan Mục Dung muốn muộn, lên nhưng sớm hơn, vẫn đang len len chú ý động tĩnh bên ngoài, phát hiện tỷ tỷ rời khỏi Nhược Thủy cư, lòng ngứa ngáy khó cong, không nhịn được mặc đồ ngủ liền chạy ra, muốn nhìn một chút Diệp Khai Tâm tình huống bây giờ. Diệp Khai Tâm. Đoan Mục Nhan đứng ở trước cửa trầm thấp kêu vài tiếng, xác nhận Diệp Khai Tâm vẫn như cũ còn ở trong mơ, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí một đi tới giường lớn trước, nhìn đang ngủ say Diệp Khai Tâm, khóe miệng không khỏi toát ra một tia bỡn cợt ý cười. Ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua cửa sổ chiếu rọi ở nàng tấm kia vô cùng trên khuôn mặt, sáng lạn như hoa, không nói ra xinh đẹp đáng yêu. Con heo lười nhỏ, có thể ngủ như vậy. Đoan Mục Nhan lẩm bẩm nói, chậm rãi ở giường xuôi theo ngồi xuống, thấy Diệp Khai Tâm lông mày vũ phi dương, trên khóe môi bật lên, tựa hồ chính đang làm cái gì mộng đẹp, đầu tiên là hé miệng nở nụ cười. Lập tức bĩu môi, thầm nghĩ, vui vẻ như vậy, hắn đang suy nghĩ gì đấy? Tối hôm qua tỷ tỷ cùng với hắn lâu như vậy, hai người đến cùng làm những gì đây? Có thể làm cho một người đàn ông vui vẻ đến nằm mơ còn đang suy nghĩ sự tình, cũng chỉ có loại chuyện kia rồi. Lẽ nào tỷ tỷ thật cùng hắn xảy ra quan hệ? Tốt, ngươi chẳng những là cái sâu rượu, nguyên tới vẫn là cái sắc quỷ, ban ngày gọi tỷ phu ngươi ngươi cũng không dám đáp ứng, đến buổi tối liền lộ ra nguyên hình, rượu cường tráng sắc đảm, đem tỷ tỷ cho đẩy ngã. Hừ, say rượu tư âm ngọc, nói đúng là ngươi Đoan Mục Nhan trong lòng chua xót, đầy mặt đều là phiền muộn bẻ. Trong lòng nàng đã cho rằng tối hôm qua tỷ tỷ cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó chuyện gì xảy ra, vì vậy bản năng liền đem trách nhiệm đẩy lên Diệp Khai Tâm trên người, lại không nghĩ rằng tối hôm qua Diệp Khai Tâm say đích rối tinh rối mù, cho dù muốn làm chuyện gì cũng là có lòng không đủ lực, mà chính mình tỷ tỷ kiếp nhưng là ở vào tỉnh táo trạng thái, thật muốn trách lời mà nói, hẳn là trách tỷ tỷ mới đúng. Chỉ bất quá nàng từ nhỏ liền đối với cái kia cường thế tỷ tỷ có chút kính nể, chưa bao giờ đi oán thầm bố trí nàng, vì vậy Diệp Khai Tâm không thể làm gì khác hơn là oan ức ở sâu rượu về sau lại trên đỉnh một cái sắc ủy danh hiệu. Kha kha. Diệp Khai Tâm đột nhiên nhếch miệng ngốc cười ra tiếng, chụp lợi Đoan Mục Nhan cho sợ hết hồn, thân thể giống như điện giật rộng mở đứng lên, thấy Diệp Khai Tâm sau khi cười xong, miệng chép miệng ba mấy lần lại ngủ rồi, thế mới biết hắn vẫn là ở nằm mơ đây. Diệp Khai Tâm, rời giường rồi thái dương phơi nắng đến cái mông rồi vừa nghĩ tới tỷ tỷ khả năng đã cùng Diệp Khai Tâm xảy ra tầm kia quan hệ, Đoan Mục Nhan không biết làm sao cũng có chút không quá tình nguyện, quyết định đem Diệp Khai Tâm đánh thức, thẩm vấn cái rõ ràng. Nàng liên tiếp kêu năm, sáu thanh âm lượng dần dần phóng to, thấy Diệp Khai Tâm không có phản ứng, không khỏi trong lòng tức giận. Nắm lấy che ở Diệp Khai Tâm trên người bị rắc đống nhiên hướng lên trên hất lên, đồng thời tức giận, ngủ ta cho ngươi còn ngủ bạc bị sốc lên, Đoan Mục dùng ánh mắt dừng tại Diệp Khai Tâm trên người, lập tức chố mắt ngoác mồm ở tại này bên trong, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, Diệp Khai Tâm ngửa mặt hướng lên trời nằm ở nơi đó, trên người lại trần như. Nhộng ngủ không mặc áo lót, thật là một lưu manh, Đoan Mục Nhan đỏ mặt phun nói. Nếu như đổi thành Đoan Mục Dung, lúc này phản ứng đầu tiên nhất định là nhắm mắt lại xoay người, thậm chí có thể trực tiếp chạy ra biệt thự, mà Đoan Mục Nhan nhưng người can đảm hơn nhiều, nàng sau khi ngẩn ngơ liền phục hồi tinh thần lại, ánh mắt đầu tiên nhìn liền ngưng rót ở Diệp Khai Tâm giữa hai chân. Không phải Đoan Mục Nhan quá lưu manh, thực sự là vì Diệp Khai Tâm nơi đó dựng đứng lên của cờ, nhất trụ kinh thiên, nhắm thẳng vào đỉnh, quá mức dễ thấy, khiến người ta muốn không chú ý cũng khó khăn. Bại hoại ngủ rồi còn không thành thật, nhất định là tại nằm mơ chứ. Đoan Mục Nhan hai gò má xinh ngất, sóng mắt như nước, một lần nữa ngồi xuống bên giường, nàng ánh mắt không cách này dễ, cái của cờ, chăm chú nhìn đã lâu, đột nhiên cắn cắn miệng xê hồn, chậm rãi đưa tay ra, nhỏ và dài 10 ngón đem vật kia nhẹ nhàng hoàn nắm chặt. Đoan Mục Nhan mặc dù không có hưởng qua trái cấm, nhưng không có nghĩa là nàng cái gì cũng không hiểu, so với tỷ tỷ Đoan Mục Dung tinh thông thương mại tài chính và kinh tế loại tri thức ra, nàng hiểu được giữa nam nữ tình ái yêu đồ vật tương đối nhiều, biết cái nào hài lòng xuất hiện ở bộ dáng này, là nam nhân bọn họ ở lúc sáng sớm biểu hiện ra một loại bình thường sinh lý hiện tượng, đặc biệt là như Diệp Khai Tâm như vậy máu nóng, tinh lực dồi dào thiếu niên, loại hiện tượng này thì càng thêm đột xuất rồi, cùng mộng là không có gì trực tiếp quan hệ. Nàng nhỏ và dài tay nhỏ dịu dàng nắm vào, càng không có cách nào đem vật trong tay toàn bộ trường khống, chỉ cảm thấy vật kia sạch sành sanh, trống trơn khiết khiết, cầm trong tay nóng bỏng, hết sức tốt chơi. Thấy Diệp Khai Tâm lông mày triển khai, khoe miệng mỉm cười, tựa hồ trong mộng đang suy nghĩ cái gì phi thường thích ý thư thích sự tình, trong lòng đống nhiên nổi lên trò đùa dai ý nghĩ, nắm chặt cột cờ cái tay kia từ trên xuống dưới khinh động lên. Kỳ thực Đoan Mục Nhan đoán cũng lầm, vào giờ phút này Diệp Khai Tâm xác thực chính đang làm hắn ở độ tuổi này giai đoạn hầu như tất cả nam nhân đều sẽ làm mộng, trong mộng hắn đang cùng một vị không thấy rõ dung mạo nhưng vóc người vô cùng tốt mỹ nữ ngươi hoàn ta yêu, giao cỗ triền miên, hắn không nói bất kỳ kỹ xảo, chỉ là bằng vào tuổi trẻ thân thể cùng dồi dào tinh lực, anh dũng khởi xướng một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng mãnh liệt xung kích, dưới thân mỹ nữ một lúc yến yến huyền chuyển, một lúc anh oanh tiểu gái, tiếng rên rỉ lúc lớn lúc nhỏ lúc không nói ra mê người. Đột nhiên dưới thân mỹ nữ đưa hắn từ trên người đẩy ra, ngồi quỳ chân ở hắn giữa hai chân, hai con tay ngọc nhỏ dài đồng thời cầm thật chặt hắn dâng trào đồ vật, tay ngọc phủ tiêu, trên dưới động tác mà bắt đầu, lúc cấp lúc trì hoãn, lúc trùng lúc nhẹ, kỹ xảo thành thạo, bắt bí vừa đúng. Diệp Khai Tâm lần cảm giác kích thích, khí huyết tuôn ra hướng phía dưới, nơi nào đó biểu hiện càng thêm uy vũ hùng tráng. Diệp Khai Tâm trong ngộng tất cả, càng cùng Đoan Mục Nhan giờ khắc này chuyện đang làm cách biệt không mình. Tựa hồ là cảm giác được Diệp Khai Tâm có càng thêm mãnh liệt phản ứng, Đoan Mục dùng căn cứ từ mình quản lý cầm tri thức, biết Diệp Khai Tâm rất có thể đã sắp đã tới rồi điểm giới hạn, cái tay kia động tác lập tức thêm mau đứng lên, chỉ bất quá nàng dù sao là lần đầu tiên làm chuyện như vậy, tuy rằng tri thức lý luận phong phú, nhưng cuối cùng là kinh nghiệm không đủ, một lát sau liền cảm thấy cánh tay bủn rủn, nhưng lại không muốn cứ thế từ bỏ, suy nghĩ một chút, quả đoán túi người đi, khẽ mở miệng xê hồn, hàng khỏa phun ra nuốt vào, lấy này thay thế rảnh tay trưởng động tác. Biệt thự giường lớn bên, người ngọc phẩm ngọc tiêu. Ở trong mơ cùng hiện thực song trọng tác dụng kích thích xuống, Diệp Khai Tâm nơi cổ họng phát sinh một trận ôi ôi tiếng, rốt cục không cách nào tự kiểm chế bạo phát, cũng ở này xem xét bước mặt, hắn từ trong giấc ngộng đột nhiên tỉnh lại, ánh mắt chiếu tới, vừa đảo mắt qua liền thấy phục tại chính mình giữa hai chân Đoan Mục Nhan. Diệp Khai Tâm theo bản năng lấy làm kinh hãi, nhưng vào lúc này lý trí hoàn toàn bị từng trận mãnh liệt vui vẻ bao phủ, cứ như vậy trơ mắt nhìn mình ở đằng kia trương hồng nộn như anh trong miệng mãnh liệt bạo phát, đồng thời trong miệng không minh bạch kêu lên, "Ai? Đoan Mục Nhan, ngươi?" "Ừ." "Ân." Đoan Mục Nhan cùng thân thể hắn sủi lơ xuống, không còn động tĩnh, lúc này mới dám đem miệng rời, ngẩng đầu nhìn Diệp Khai Tâm một chút, thấy hắn trợn mắt lên nhìn mình, một bộ hủ ồ như thế cũng vui sướng dáng vẻ, đang muốn mở miệng nói chuyện cùng hắn, trong miệng đồ vật nhưng cũng có một bộ phận bị nuốt ăn xuống, một bộ phận khác từ khỏe miệng chảy ra. "Ư, ư." "Khậc, khậc." Đoan Mục Nhan tiện tay đem bạc bị nắp đến Diệp Khai Tâm trên người, sau đó hai tay che lại miệng, đứng dậy chạy đi như bay tiến vào phòng tắm, đem trong miệng còn lại đồ vật phi ói ra sạch sành sanh, sau đó nhận tràn đầy một chén nước dùng để súc miệng, thẳng khẩu trong miệng không có bất kỳ dị dạng hương vị, lúc này mới bỏ qua, trong lòng thầm nghĩ, chán ghét, sắp đi ra cũng không nói trước một tiếng, làm nhân ra miệng đầy đều là, còn nuốt hơi có chút điểm đây này bất quá nghe. Người ta nói vật kia lượng albumin, không biết có phải hay không là thật sự. Từ trong phòng tắm sau khi ra ngoài, phát hiện Diệp Khai Tâm đã ngồi chân tình vi, để chân đó trên người, nhìn đối diện vách tường ngơ ngác xuất thần, cũng không biết là ở dư vị vừa nãy cảm giác vẫn là ở muốn những chuyện khác. Như thế nào, thoải mái đi à nha? Đã nghiền đi à nha? Thỏa mãn chứ? Đoan Mục Nhan đi tới bên giường, tựa như cười mà không phải cười mà hỏi. Ta, đây không phải đang nằm mơ chứ? Diệp Khai Tâm nghiêng đi đầu liếc nàng một chút, mang trên mặt mấy phần mi mang. Diệp Khai Tâm lớn mộng mới tỉnh, ý thức vẫn không có từ hỗn độn trong trạng thái hoàn toàn khôi phục như cũ, thêm vào sau gáy còn có chút cảm giác đau đớn cảm giác, ngẫm lại mới vừa mới nhìn đến sự tình, luôn cảm thấy tất cả những thứ này đều không giống như là ở trên thực tế phát sinh. Không phải là mộng, thật sự Đoan Mục Nhan đặt mông ngồi ở trên giường, đưa tay ở hắn trên cánh tay mạnh mẽ bấm một cái, đau Diệp Khai Tâm hoa hoa kêu to hai tiếng, lần này cuối cùng cũng coi như triệt để tỉnh lại. Còn cho rằng là giấc mộng đây. Hóa ra là thật sự a. Diệp Khai Tâm gãi gãi đầu, hỏi, đây là nơi nào? Ngươi làm sao cũng ở nơi đây? Phí lời, đó là của ta ra, ta đương nhiên phải ở chỗ này rồi. À, nhà của ngươi? Nhược Thủy Cư sao? Đúng á, vậy ta tại sao lại ở chỗ này? Diệp Khai Tâm vô vô đầu của chính mình, nỗ lực nhớ lại một thoáng, tựa hồ nghĩ tới một điểm gì đó, chợt nói, ta ngày hôm qua thật giống uống rất nhiều rượu đúng không? Hắc, chuyện về sau đều đã quên. Ngươi còn biết uống nhiều quá a, nếu không phải ta cùng tỷ tỷ đem ngươi mang về, ngươi bây giờ có thể chính đang bên lề đường cùng đám ăn mày ngủ cùng nhau không thể nào, là hai người các ngươi tỷ bội đem ta mang tới nơi này hay sao? Là ngươi nói muốn tới Đoan Mục Nhan trợn tròn mắt, tức giận. Ta có nói quá muốn tới nhà các ngươi ngủ sao? Diệp Khai Tâm vẫn đúng là một chút cũng không hồi tưởng lại nổi rồi. Ta cùng tỷ tỷ cũng có thể làm chứng, còn có Hạ Băng, Hạ Hỏa cùng ngươi mặt khác mấy người bằng hữu cũng có thể làm chứng ngươi nói nghĩ đến Nhược Thủy Cư đến ngủ, nói câu nói này thời điểm, bọn hắn đều ở đây, cũng nghe được rồi. Ta nói chỉ là lời say, các ngươi cũng quả nhiên. Các ngươi tại sao không đem ta đuổi về đến sân vuông đi đây? Trời ạ, ta cái này thuần khiết thiếu niên, lại bị hai người các ngươi tỷ bội mang về nhà qua đêm. Ai, trong sạch của ta, danh dự của ta, lần này bị hủy diệt hoàn toàn rồi. Diệp Khai Tâm đấm ngực dậm chân, vô cùng đau đớn mà nói. Đoan Mục Nhan nghĩ thầm chuyện như vậy rõ ràng chịu thiệt chính là cô gái, ngươi làm sao phản giống như là bị bao lớn oan ức tựa như, thực sự là thật không đạo lý. Chờ đến Diệp Khai Tâm bề ngoài diễn xong, nàng hai tay chống lạnh, thừ thừ nói, thuần khiết thiếu niên, ta nhìn ngươi chính là người thiếu niên ngủ không mặc gì cả, đại thanh thần nằm mơ, mới vừa rồi còn lấy ta đầy miệng vật bẩn thỉu. Diệp Khai Tâm, ngươi nói chuyện này làm thế nào chứ? Cũng không thể không công cho ngươi chiếm tiện nghi. Đoan Mục Nhan lẽ thẳng khí hùng nói, hao không có chút thiếu nữ nên có ngượng ngùng. Ở những người khác trước mặt, Đoan Mục Nhan đánh chết cũng sẽ không nói ra những này kinh thế hai tục lời mà nói, tối thiểu thiếu nữ rụt rè nàng sẽ cất giữ, nhưng cùng Diệp Khai Tâm trong lúc đó, từ khi phòng tắm sự kiện phát sinh về sau, nàng liền cảm giác mình cái gì đều bị Diệp Khai Tâm thấy được, căn bản không có cái gì ẩn tử có thể nói, vì lẽ đó tâm thái thả rất dễ dàng, nói chuyện làm việc cũng là biến thành sắc đảm ngập trời lên. Diệp Khai Tâm nghe nàng nói ra lời này, ánh mắt không tự chủ được rơi xuống nàng tâm kia hàm vũ mang lộ hồng hồng miệng nhỏ lên, nghĩ đến vừa nãy cái kia phó âm mị cảnh tượng, vừa túi đầu con vật nhỏ lại có chút kích động dấu hiệu, hắn âm thầm bấm một cái bắp đùi của mình, dùng chăn bưng chặt dưới thân, để ngừa hết tiết ra ngoài. Vậy cũng không thể trách ta a, chúng ta nam nhân mà, sáng sớm làm cái mộng cũng là chuyện không quá bình thường thực, ai bảo ngươi? Dùng miệng tiếp theo rồi hả? Diệp Khai Tâm quyệt miệng nói rằng, ta là sợ ngươi mộng giữ lại mấn, đem chúng ta ra ga trải giường làm ô uế một cái giường đơn lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối đây, ô uế rất đáng tiếc. Đoan Mục Nhan nói. Diệp Khai Tâm ngẩn ngơ, nghĩ thầm này ngược lại là cái không sai lý do, thiệt thòi nàng có thể nghĩ ra được. Dậy sớm chim nhỏ có chúng ăn. Ngươi này con chim nhỏ ăn vào sâu, thấy đủ a, ngươi này con sâu không có chút nào ăn ngon, ngươi đây là được tiện nghi còn ra vẻ ai, sau đó ta cũng không biết làm như thế nào gặp người Đoan Mục Dung, ngươi vừa nãy hành động để ta bị thương rất nặng, ngươi xem phải hay là không hẳn là bồi thường ta điểm thanh xuân tổn thất phí, tổn thất tinh thần phí cái gì an ủi một thoáng. Thương tiên một phần không có, yếu nhân đúng là có một cái, ngươi người này ta cũng không dám muốn. Ta sợ bị ngươi cái kia cường thế mẹ truy sát, a vạn nhất đến lúc nàng đem tan này còn đáng thương con sâu nhỏ cắt xuống cắt miếng nuôi chim, vậy ta cũng quá thảm phi. Đúng rồi Diệp Khai Tâm, hỏi ngươi một chuyện. Đoan Mục Nhan đông nhiên rời đi đề tài. Nói Diệp Khai Tâm cũng không muốn ở cái đề tài này trên kế tục dây dưa xuống, bởi vì chuyện vừa rồi thực sự quá hoang đường, nếu như bị các nàng Đoan Mục gia người thứ ba biết, kia đối chính mình tới nói chính là kiện phiền phức đau đầu sự tình. Ngươi tối hôm qua ở đây không cùng tỷ tỷ ta làm chuyện gì chứ? Đoan Mục Nhan hỏi xong câu nói này về sau, hai mắt nhanh nhìn chằm chằm Diệp Khai Tâm con mắt, nàng có niềm tin rất lớn, chỉ cần Diệp Khai Tâm nói dối xong lời nói, mình có thể nhìn ra. Cùng tỷ tỷ của ngươi. Xin nhờ, ta tối hôm qua làm sao đến các ngươi nơi này đến cũng không biết, còn có thể làm chuyện gì. Lại nói nữa, cho dù ta nghĩ, ở lúc đó cũng là hưu tâm vô lực. Ca Diệp Khai Tâm lúc gần lúc hiện nhớ được bản thân thật giống cùng Đoan Mục Dung xảy ra một điểm gì đó, nhưng chắc chắn sẽ không là Đoan Mục Nhan tưởng tượng vào sâu như vậy. Không tin Diệu Cường Tráng sắp đảm, tỷ tỷ ta đẹp như vậy, lại cùng ngươi cùng ở một phòng, ngươi sẽ đối với nàng không có biện pháp. Ngươi đem ngươi là Liễu Hạ Huệ a? Diệp Khai Tâm nướng ẩn, cười khổ nhún vai nói, rượu có thể cường tráng sắc đảm không tệ, cần phải là uống rượu thừa thai rồi, vậy thì tăng lên ngủ đảm, nếu không phải ngươi ra, nói không chắc ta đến bây giờ còn không hồi tỉnh. Hắn lời nói vừa dứt, chỉ thấy Đoan Mục Nhan sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoang mang hoảng loạn đứng dậy, nói rằng, tỷ tỷ trở về rồi. Nàng không phải chạy bộ đi rồi hả? Làm sao nhanh như vậy? Ai nha, ta phải đi. Diệp Khai Tâm vừa định hỏi nàng làm sao ngươi biết tỷ tỷ của ngươi khi trở về, chỉ thấy nàng chỉ giường lớn phía nam, này mới phát hiện nơi đó lại có một cái quản chế video, bao quát cửa lớn cùng mấy cái trọng điểm khu vực tình huống thông qua video có thể thu hết vào mắt. Diệp Khai Tâm nghiêng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện ăn mặc một thân màu đen khinh bạc quần áo thể thao Đoan Mục Dung chạy chậm thông qua được nhược thủy cư cửa lớn. Diệp Khai Tâm, chuyện vừa rồi không thể nói lung tung rồi để tỷ tỷ ta biết, nàng nhất định sẽ rất tức giận. Đến giữa cửa lúc, Đoan Mục Nhan đột nhiên quay đầu lại nói rằng, đánh chết ta cũng không nói. Ngoan á, ngươi như thế nghe lời, sau đó nói không chắc chim nhỏ còn biết được ăn sâu, bằng không sẽ không đến ăn đi thôi. Gặp lại Đoan Mục Nhan ha ha nở đủ cười, thuê phòng môn, bạch 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 chạy đi xuống lầu đi. Nhìn theo Đoan Mục Nhan sau khi rời đi, Diệp Khai Tâm bắt đầu suy nghĩ lên tại sao mình sẽ trần truồng, chỉ bất quá suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra cái như thế về sau, đành phải thôi. Nhìn thấy đầu giường để một bộ mới tinh nội y cu, một bên khác bày đặt mấy cái túi áo, tựa hồ bên trong tất cả đều là áo khoác, suy đoán đây là chuẩn bị cho chính mình, vì vậy mặc vào nội y cu, lại tùy tiện từ một người trong đó trong túi áo lấy ra một bộ áo khoác mặc vào, lại phi thường người bạn. Này mấy bộ quần áo cũng còn là toàn mới đây, sẽ là ai cho mua đây này? Ai, tối hôm qua đến cùng đều xảy ra những chuyện gì a? Mang theo đầy bụng nghi vấn, Diệp Khai Tâm rời khỏi phòng, đi ra số 4 biệt thự cửa lớn, chính đón nhận chậm rãi hướng bên này đi tới Đoan Mục Dung. Vừa nãy nghe Đoan Mục Nhan nói, tựa hồ tối hôm qua là Đoan Mục Dung đem mình bị tiến ra phòng, vì lẽ đó đang nhìn đến Đoan Mục Dung về sau, Diệp Khai Tâm câu nói đầu tiên là, Đoan Mục Dung, áo ngoài của ta, áo lót còn có bên trong cu làm sao cũng không thấy rồi hả? Hoang đường cao thủ chương 235, Mộng Xuân là huyễn hay là thật, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.